Chương 3264, đại đế vẫn lạc, thượng, chương 3264, đại đế vẫn lạc, thượng, trên đường đi, Sở Sở đều trầm mặc không nói, chỉ là thỉnh thoảng nhìn lén Diệp Thu liếc mắt, trong mắt đầy vẻ không muốn. Diệp Thu biết nàng tâm tư, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, hắn trên người bây giờ tình nợ đã đủ nhiều, thực tế không còn dám trêu chọc càng nhiều. Hai ngày về sau, lúc chia tay đến, Linh Phàm quỳ xuống đất dập đầu, sư phụ bảo trọng, đệ tử nhất định siêng năng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Diệp Thu đỡ dậy hắn, dặn dò, ghi nhớ, con đường tu hành dài dằng dặc, không cần thiết chỉ vì cái trước mắt, nếu có trở ngại, tùy thời liên hệ ta cùng lão già. Ừm. Linh Phàm trọng trọng gật đầu. Diệp Thu đối với Sở Sở nói, chúng ta ngay tại này phân biệt đi, ta để Long Mã đưa ngươi trở về. Sở Sở cắn môi, đột nhiên nhào vào Diệp Thu trong ngực, ôm chặt lấy hắn, dương dương nói, Diệp đại ca, có rảnh ngươi nhất định phải tới Nam Hải nhìn ta. Diệp Thu sửng sốt một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, tốt, có cơ hội ta đến xem ngươi. Sở Sở lúc này mới buông tay ra, đỏ mặt nhảy lên Long Mã lưng. Chủ nhân, chúng ta đi trước. Long Mã hí dài một tiếng, triển khai hai cánh, chở Sở Sở hướng phía nam bay đi. Đưa mắt nhìn một người một ngựa biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chậc chậc, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Trường Mi chân nhân thở dài. Diệp Thu lườm hắn một cái, đi thôi, chúng ta về Đông Hoang. Tại bọn hắn trở về Đông Hoang thời điểm, Thanh Vân Kiếm Tông. Trời trong gió nhẹ, trời sáng khí trong. Tử Dương Tiên Tôn hai tay chắp sau lưng, đứng tại diễn võ trên quảng trường, chính kiên nhẫn dạy bảo mấy tên cảnh giới thấp kém đệ tử tu luyện kiếm pháp. Hắn thần sắc ôn hòa, ngôn ngữ giản dị, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm chuẩn đế cường giả uy nghiêm, ngược lại như cái nhà bên lão gia gia. Kiếm thế muốn ổn, tâm muốn tĩnh. Tử Dương Tiên Tôn nói khẽ, kiếm đạo một đường, giảng cứu chính là nhân kiếm hợp nhất, mà không phải một mực truy cầu tốc độ. Mấy tên đệ tử cung kính lắng nghe, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lúc này, Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử sóng vai đi tới. Hai nữ đều là một bộ áo trắng, một cái thanh lãnh như trăng, một cái tiểu diễm như hoa, đứng chung một chỗ tựa như tiên nữ. Nhìn thấy Tử Dương Tiên Tôn, hai nữ liền vội vàng hành lễ. Tử Dương Tiên Tôn nhìn hai nữ liếc mắt, hỏi, hai người các ngươi nha đầu, tìm ta có việc? Bạch Hoa tiên tử nói, sư tổ, nhưng có trường sinh tin tức. Tử Dương Tiên Tôn nuốt nuốt sợi râu, cười nói, thế nào, nghi tiểu tử kia rồi? Bạch Hoa tiên tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Vân Hy thì nói, trường sinh cùng trường mi đi Đông Hải thời gian không ngắn, chúng ta có chút bận tâm. Không cần lo lắng. Tử Dương Tiên Tôn an ủi, trường sinh đứa bé kia không phải người bình thường, coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể thông dong ứng đối, huống hồ có trường mi đi theo, ra không được nhiễu loạn lớn. Nói đến đây, Tử Dương Tiên Tôn chợt nhớ tới cái gì, nhíu mày, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nhanh trở về, bất quá. Hắn nhớ tới Diệp Thu trước khi đi nâng lên Long Bồ Tát cùng Âm Dương Đại Đế, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ta ra ngoài đi dạo. Tử Dương Tiên Tôn nói xong, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử hai mặt nhìn nhau, không rõ Tử Dương Tiên Tôn vì sao đột nhiên rời đi, một mặt mở mịt. Sau một khắc, Tử Dương Tiên Tôn thân ảnh xuất hiện tại Âm Dương Giáo trên địa điểm quốc không. Quan sát phía dưới, đã từng huy hoàng Âm Dương Giáo sớm đã hóa thành một vùng phế tích, giữa tường đổ cỏ dại rậm rạp, lộ ra phá lệ thê lương. Giáo thống đều diệt, còn âm hồn bất tán, thật sự là đáng ghét. Tử Dương Tiên Tôn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tiếp lấy, dẫm chân một cái. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Âm Dương Giáo địa điểm cũ chấn động kịch liệt, mặt đất nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái vạn trượng hố sâu. Lực lượng cuồng bạo càn quét tứ phương, đem lưu lại kiến trúc triệt để ép vì một miệng. Lần này hẳn là sạch sẽ. Tử Dương Tiên Tôn thỏa mãn gật gật đầu, quay người rời đi. Nhưng mà, hắn cũng không biết, chính mình một cước này, lại ngoài ý muốn cải biến một trận chiến cuộc. Thời gian đổ về đến một canh giờ trước. Âm Dương Giáo sâu trong lòng đất, một tòa bí ẩn trong thạch thất. Long Bồ Tát Nguyên Thần cùng Âm Dương Đại Đế tàn hồn, ngay tại kịch liệt chém giết. Bọn hắn đã dây dưa không biết bao lâu, Long Bồ Tát Nguyên Thần che kín vết rách, khí tức bề ngoài, Âm Dương Đại Đế tàn hồn cũng không còn ban sơ như vậy ngưng thực, trở nên hư ảo rất nhiều. Cha nuôi, ngươi nói ngươi đều chết rồi, còn lưu lại một sợi tàn hồn làm cái gì? Long Bồ Tát Nguyên Thần thở hổn hển, thanh âm khàn giọng nói, dứt khoát thành toàn nhi tử đi. Chỉ cần ngươi thành toàn nhi tử, ta cam đoan tương lai giúp ngươi cùng Âm Dương Giáo báo thù. Âm Dương Đại Đế tàn hồn cười lạnh, hảo nhi tử, ta như vậy coi trọng ngươi, vun trồng ngươi, mấy lần cứu ngươi ở trong cơn nguy khốn. Không có ta, nào có ngươi bây giờ. Ngươi không phải một mực nói ngươi có hiếu tâm sao? Hiện tại đến ngươi biểu hiếu tâm thời điểm, còn phản kháng cái gì, đem bộ thân thể này cho ta đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi làm thịt Diệp Trường Sinh. Phi. Long Bồ Tát nổi giận mắng, lão bất tử, nghĩ đoạt xá nhục thể của ta, nằm mơ. Âm Dương Đại Đế tàn hồn âm trầm nói, không cho cũng phải cho, việc này không thể theo ngươi. Lời còn chưa dứt, tàn hồn đống nhiên nhào về phía Long Bồ Tát Nguyên Thần, lần nữa cắn xé cùng một chỗ. Đây là một trận không có kỹ xảo có thể nói chiến đấu, thuần túy là ý chí cùng Nguyên Thần so đấu. Mỗi một lần cắn xé đều sẽ mang đi đối phương một phần lực lượng, đồng thời cũng làm cho chính mình nguyên khí trọng thương. À, Long Bồ Tát phát ra thảm thiết đau đớn, nguyên thần của hắn bị Âm Dương Đại Đế ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối, lập tức kia sáng ảm đạm mấy phần. Nhưng hắn cũng thừa cơ bị cắn ngược lại một cái, theo tàn hồn bên trên giật xuống một sợi hắc khí. Tiểu xuất sinh, Âm Dương Đại Đế tàn hồn gầm thét, ngươi dám tổn thương ta? Lão bất tử, ta không chỉ có muốn đả thương ngươi, còn muốn mất ngươi. Long Bồ Tát nguyên thần cười gằn, lần nữa nhào tới. Cứ như vậy, hai người một bên mắng nhau, một bên điên cuồng công kích đối phương. Không biết qua bao lâu, cả hai đều đã là nọ mạnh hết đà, thoi thoát. Long Bồ Tát Nguyên Thần cơ hồ trong suốt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Âm Dương Đại Đế tàn hồn cũng chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn hắc khí, lơ lửng không cố định. Hô, hô. Long Bồ Tát tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền đưa tay sức lực đều không có. Âm Dương Đại Đế tàn hồn cũng không tốt gì, trôi lơ lửng trên không trung lung lay sắp đổ, nhưng chung quy là đã từng đại đế, lực ý chí kinh người, trước một bước thong thả lại sức. Nhi tử, cam chịu số phận đi. Âm Dương Đại Đế tàn hồn chậm rãi hướng Long Bồ Tát lướt tới, u ám nói, ngươi chú định chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Long Bồ Tát nhìn xem càng ngày càng gần tàn hồn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn đem hết toàn lực muốn dãy rủa, lại ngay cả một ngón tay đều không động đậy. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, oeng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thiên địa kịch chấn. Âm Dương Đại Đế tàn hồn đội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Long Bồ Tát thấy cảnh này, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên nhào tới, cắn một cái vào Âm Dương Đại Đế tàn hồn. Chương 3265, Đại Đế vẫn lạc, hạ, chương 3265, Đại Đế vẫn lạc, hạ. Âm Dương Đại Đế tàn hồn hoảng sợ kêu to, "Long Bồ Tát, ngươi cái nghịch tử này, mau buông ta ra." Long Bồ Tát mắt điếc hai ngơ, điên cuồng thôn phệ trong tàn hồn lực lượng, theo thôn phệ tiến hành, nguyên thần của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, tia sáng càng ngày càng thịnh. "Long Nhi, mau dừng tay, ta có thể truyền thụ cho ngươi vô thượng bí pháp." Âm Dương Đại Đế tàn hồn cầu khẩn nói. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này. Vì cướp đoạt Long Bồ Tát lục thân, hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ, vốn cho rằng đợi đến cơ hội, nhưng nào nghĩ tới, kết quả là mắt thấy lại tranh công thua thiệt một quỹ. Không chỉ có là thất bại trong gan tấc, hắn cái này sợi tàn hồn cũng muốn triệt để xong. Nghĩ đến những thứ này năm, chính mình khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng lại muốn bị chính mình tự tay nâng đỡ con nuôi thôn vệ, hắn hoảng đến không được. Long Bồ Tát cười lạnh nói, "Chan nuôi, nuốt người, trí nhớ của ngươi tự nhiên đều là của ta, cần gì phải ngươi truyền thụ bí thuật?" Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, "Long Nhi, đừng tuyệt tình như vậy, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan về sau dụng tâm phụ tá ngươi, tuyệt không hài lòng." "Chan nuôi, không phải ta tuyệt tình, mà là ngươi ngay từ đầu liền không có ý tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin ngươi chuyện ma quỷ sao?" Long Bồ Tát nói, Âm Dương giáo từ trên xuống dưới, liền không có một cái tốt. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi là kẻ cầm đầu. Theo ta bị bắt vào Âm Dương giáo ngày đó trở đi, ta liền thề, một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi từng bước toàn bộ giải quyết hết. Trước đó ta tu vi yếu ớt, tăng thêm nhìn ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng, cho nên ta mới không có xuống tay với ngươi. Hiện tại tốt, ngươi rốt cục muốn chết rồi. Chan ơi, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta làm sao có thực lực có cơ hội thôn vệ ngươi đây? Âm Dương Đại Đế tàn hồn tức giận đến kém chút thổ huyết, nhưng việc đã đến nước này, hắn trừ cầu khẩn không có lựa chọn nào khác. Long Nhi, là cha nuôi sai, là cha nuôi có lỗi với ngươi, ta giải thích với ngươi, ngươi tha thứ cha nuôi có được hay không? Nếu như ngươi còn chưa tin cha nuôi, cái kia cha nuôi nhận ngươi làm chủ nhân, từ nay về sau, ta làm ngươi trung thành nhất chó. Long Nhi, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Âm Dương Đại Đế triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn tin tưởng, chỉ cần cái này sợi tàn hồn không triệt để diệt tuyệt, vậy hắn liền có xoay người cơ hội. Nhận ta làm chủ, làm chó của ta, ngươi nghiêm túc sao? Long Bồ Tát hỏi. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nghe nói như thế, vội vàng nói, đương nhiên là nghiêm túc, ta có thể lấy thiên đạo phát hệ, ta còn lấy cam đoan, về sau tận tâm tận lực giúp ngươi đối phó Diệp Trường Sinh. Chan ơi, ngươi nói giống như thật, ta đều sắp bị ngươi cảm động. Long Bồ Tát nói. Long Nhi, ta nói đều là thật, nếu có nửa câu nói láo, trời đánh mũ lôi. Âm Dương Đại Đế tàn hồn cầu khẩn nói, mau thả Chan ơi đi. Long Bồ Tát ngắt lời nói, ngươi là ta Chan ơi, ta sao có thể để ngươi làm chó của ta đâu? Cái này nếu để cho người khác biết, khẳng định nói ta Long Bồ Tát bất trung bất hiếu. Ta Long Bồ Tát mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết cái gì là lễ nghĩa nhân trí tin. Coi như ngươi thật nghĩ nhận ta làm chủ, ta cũng không dám tiếp nhận à? Nếu không chẳng phải là để ta giảm thọ? Lại nói Chan ơi, ngươi trước kia thế nhưng là đại đế cường giả, cho ta làm chó, ngươi không khó thụ sao? Âm Dương Đại Đế tàn hồn bội nói, không khó thụ không khó thụ. Thật, thiên chân vạn sát. Vậy ngươi gọi hai tiếng ta nghe một chút. Long Bồ Tát lời vừa nói ra, Âm Dương Đại Đế tàn hồn kém chút tức điên. Mẹ, trước kia lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi cũng còn không có xuất sinh. Ngươi thế mà để ta học chó sủa, quả thực là đảo ngược sao bắt đầu. Nhất làm cho hắn cảm thấy biệt khuất chính là, giờ phút này mạng nhỏ bị Long Bồ Tát nắm ở trong tay. Âm Dương Đại Đế còn sót lại cái này sợi tàn hồn, hắn là thật không muốn chết. Kỳ thật đây cũng là nhân chi thường tình. Một người càng là thành công, liền càng không muốn chết, thậm chí đối với tử vong cực độ hoảng hốt. Cái này cùng cổ đại đế vương tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc, hiện tại đỉnh cấp phú hào nghiên cứu vĩnh sinh thuật, là một cái đạo lý. Ngươi không phải nói muốn làm chó của ta sao? Làm sao ta để cho ngươi kêu hai tiếng ngươi cũng không nguyện ý? Long Bồ Tát thấy Âm Dương Đại Đế tàn hồn không nói lời nào, cười lạnh nói, "Cha nuôi á cha nuôi, xem ra ngươi tại lửa gạt ta à?" "Không có, tuyệt đối không có, ta làm sao có thể lừa gạt ngươi đây, ta cái này kêu là..." Âm Dương Đại Đế tàn hồn chịu đựng nộ khí, sau đó kêu lên, "Vượng, vượng." Lại gọi hai tiếng. Long Bồ Tát nói. Âm Dương Đại Đế tàn hồn lại gọi, "Vượng, vượng." Long Bồ Tát bình luận, chậc chậc, không hổ là đại đế cường giả, cái này chó sủa học được thật sự chó con giống. Âm Dương Đại Đế tàn hồn nói, "Nhi tử, hiện tại ngươi có thể thả ta đi." "Thả ngươi?" Long Bồ Tát một mặt cười lạnh, "Lão bất tử, ngươi sống nhiều năm như vậy sống uổng phí đi, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể bỏ qua ngươi? Đừng cho là ta không biết, ngươi chịu nhục, bất quá là vì nghĩ giữ lại cái này sợi tàn hồn. Bởi vì ngươi tin tưởng, chỉ cần tàn hồn bất diệt, ngươi liền có cơ hội lập bàn. Đáng tiếc ta là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ta tốt chan ơi, lên đường đi." Long Bồ Tát dứt lời, tăng tốc thôn vệ tiết ấu. À, Âm Dương Đại Đế phát ra thảm thiết đau đớn, quắc, tiểu xuất sinh, ngươi lại dám như thế đối với ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tàn hồn đều không còn, ngươi còn muốn làm quỷ? Nghĩ gì thế? Long Bồ Tát cười gằn, cuối cùng vừa dùng lực, đem tàn hồn triệt để nuốt vào trong bụng. Vâng. Long Bồ Tát nguyên thần bỗng nhiên bành trướng, Âm Dương Đại Đế trong tàn hồn ẩn chứa bàng bạc lực lượng như là vỡ đê hồng thủy, tràn vào toàn thân của hắn. Nháy mắt, da thịt của hắn mặt ngoài hiện ra quỷ dị màu đen đường vân, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra u ám tia sáng, phảng phất có vô số nhỏ bé hắc long ở dưới làn da du tẩu. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình lực lượng đang tăng cao, còn có hắn độc thể cũng ở trong nháy mắt đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Sau một lát, hoắc, Long Bồ Tát mở mắt, không hổ là đại đế cường giả, cho dù là một sợi tàn hồn cũng ẩn chứa cực lớn lực lượng. Trọng yếu nhất chính là lão bất tử cái này sợi tàn hồn để ta trực tiếp đột phá chuẩn đế, ngay cả thiên kiếp đều miễn. Ha ha ha! Long Bồ Tát ngửa mặt lên trời cười to, tiếng gầm chấn động đến bốn phía không gian đều đang run rẩy. Hắn hiện tại đã chính thức bước vào chuẩn đế cảnh giới, rốt cuộc không cần qua đã từng loại kia trốn đông trốn tây thời gian. Diệp Trường Sinh, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra đi, ta lại nhanh như vậy bước vào chuẩn đế cảnh giới. Ngươi chờ đó cho ta, ta rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó, ngươi thiếu ta, ta sẽ từng cái cầm về. Ngươi có được, ta sẽ để cho ngươi từng cái mất đi, để ngươi qua thoáng qua một cái ngày tháng sống không bằng chết. Long Bồ Tát trong mắt sát khí tràn ngập, làm cho người kinh hãi run rẩy. Đột nhiên, hắn lau mặt một cái, nói: ta đã bước vào chuẩn đế cảnh giới, làn da đều biến nhỏ dính, cái này dung mạo hẳn là cũng có tăng lên a. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đấu kỵ Diệp Thu tướng mạo. Lập tức, Long Bồ Tát móc ra một mặt gương đồng nhỏ, cầm xem xét. Con mẹ nó. Chương 3266, thư không cổ kinh chương 3266, thư không cổ kinh con mẹ nó. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Gương đồng rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Long Bồ Tát trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đây là ta. Hắn run rẩy nhặt lên gương đồng, lần nữa tưởng tận xem xét. Chỉ thấy trong kính gương mặt kia, đen đến tỏa sáng, tựa như mới từ đống than bên trong leo ra, chỉ có một ngụm răng vàng khẽ phá lệ bắt mắt. So trước kia càng xấu. Ta rõ ràng đột phá chuẩn đế cảnh giới, làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Long Bồ Tát tức giận đến toàn thân phát run, gương đồng lần nữa theo trong tay trở xuống. Hắn cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, phát hiện toàn thân cao thấp đều cùng trên mặt một cái màu sắc, đen thui. Không chỉ có như thế, liền ngay cả móng tay đều biến thành quỷ dị màu đen, hiển nhiên một cái mới từ mực nước bên trong vớt đi ra người da đen. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là nơi nào xuất hiện sai lầm? Là độc thể nguyên nhân, còn là lao giả kia tàn hồn dở trò quỷ? Long Bồ Tát trầm mặt suy tư. Hắn vốn cho rằng đột phá chuẩn đế về sau, dung mạo của mình cũng sẽ có điều tăng lên, mặc dù không có trông cậy vào có thể đuổi kịp Diệp Thu gương mặt kia, nhưng ít ra cũng hẳn là so với ban đầu mạnh chút. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chẳng những không trở nên đẹp trai, ngược lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, cái này gọi hắn làm sao không sinh khí? Đáng ghét! Long Bồ Tát một cước giẫm ở trên gương đồng, giang giác một tiếng, gương đồng vỡ thành mấy mảnh. Hắn còn chưa hết giận, lại hung hăng đập mạnh mấy cước. Đáng chết Âm Dương Đại Đế, vương bắt đạn Diệp Trường Sinh, đều tại các ngươi. Long Bồ Tát một bên giẫm vừa mắng, mỗi mắng một câu liền một phát chân, phảng phất dưới chân không phải gương đồng, mà là Âm Dương Đại Đế cùng Diệp Thu đầu. Phát tiết một hồi lâu, Long Bồ Tát mới dần dần tỉnh táo lại. Kém chút quên, bây giờ ta là chuẩn đế cảnh giới, cải biến màu da dễ như trở bàn tay. Long Bồ Tát hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp ý đồ cải biến màu da, lại phát hiện căn bản vô dụng. Con mẹ nó! Long Bồ Tát tức giận đến mắng to. Sau một lát, thử, chỉ là dung mạo tính là gì? Long Bồ Tát cố an ủi mình, từ xưa người thành đại sự, có cái nào là dựa vào dung mạo thành công? Chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh, cái gì tướng mạo, dáng người, đều dâu dịa. Ta. Long Bồ Tát duỗi tay lần mò, đũa quần trống rỗng, vừa mới đè xuống lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Có ngươi mẹ triệu Âm Dương, nếu không phải ngươi gạt ta tu luyện Âm Dương đại pháp, ta lại thế nào khả năng tự cung? Long Bồ Tát nào nghĩ tới, lúc ấy cắt cái đồ chơi này thời điểm dễ như trở bàn tay, nhưng mọc ra liền không dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng vô pháp để món đồ kia một lần nữa sinh trưởng. Ta đoán chừng là tu chân giới từ trước tới nay, cái thứ nhất không chọn vẹn chuẩn đế cường giả đi. Nghĩ tới đây, Long Bồ Tát trong lòng càng khó chịu hơn. Ngươi nghĩ à, trở thành chuẩn đế cường giả, đây vốn là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, thế nhưng là, nếu để cho người biết thân thể của hắn tàn khuyết không đầy đủ, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Nhất là, nghĩ đến về sau nhìn thấy Diệp Thu lúc, đối phương bộ kia tuấn lãng khuôn mặt, hắn liền càng thêm khó chịu. Đều là theo thế tục rời đến, vì sao Diệp Trường Sinh liền dáng dấp đẹp trai, còn thân thể hoàn hảo, có thể trái ôm phải ấp, mà ta nhìn nữ nhân cái gì đều làm không được, dựa vào cái gì? Ta nhất định nghĩ biện pháp chứng đạo thành đế, chỉ có dạng này, ta tài năng trở thành nam nhân chân chính. Lão giả kia đã từng là đại đế cường giả, hắn hẳn là đối chứng đạo thành đế có đặc biệt cách nhìn. Long Bồ Tát nghĩ tới đây, bắt đầu dung hợp Âm Dương Đại Đế tàn hồn ký ức. Rất nhanh, hắn liền mắt trợn tròn. Quá, lão bất tử này thế mà là bằng khổ tu trở thành đại đế cường giả. Mặc dù ta thiên phú siêu quần, thế nhưng là bằng khổ tu, khi nào tài năng trở thành đại đế cường giả? Huống chi, Diệp Trường Sinh tên vương bắt đặc kia, khí vận nồng hậu dày đặc, bằng khổ tu ta sao có thể siêu việt hắn? Không được, nhất định phải tìm một đầu chứng đạo thành đế đường tắt. Long Bồ Tát tiếp tục đọc đến Âm Dương Đại Đế tàn hồn ký ức, khoan hay nói, hắn thật tìm tới. Tại Âm Dương Đại Đế tàn hồn chỗ sâu, hiện lên một bộ tản ra hỗn độn khí tức cổ kinh. Kinh văn bên trên, mỗi một chữ đều như là vật sống nhúc nhích, ẩn chứa huyền ảo khó lường phát tắc. Thư không cổ kinh. Nhìn thấy bốn chữ này, Long Bồ Tát trong mắt bắn ra dọa người tinh quang, thấp giọng nói, ta liền biết, lão già kia nhất định ẩn giấu đồ tốt. Hắn không kịp chờ đợi đọc qua bộ này cổ kinh, phát hiện trong đó ghi lại, thế mà là điều khiển không gian tuyệt thế bí thuật. Theo đơn giản nhất hư không độ thuật, đến có thể cắt không gian đại thần thông, cùng mở thế giới pháp môn, cái gì cần có đều có. Long Bồ Tát cười gằn, trên mặt màu đen đường vân càng rõ ràng, hiện tại, bộ này cổ kinh là ta. Diệp Trường Sinh, ngươi không phải sẽ thời không chi thuật à, chờ ta học được hư không cổ kinh, nhất định phải để ngươi nếm thử bị không gian cắt tư vị. Long Bồ Tát trong mắt lóe ra hoán độc tia sáng, hắn vĩnh viễn quên không được, chính mình một lần lại một lần bị Diệp Thu truy sát, tựa như là chuột chạy qua đường như. Đột nhiên, hắn phát giác được Âm Dương Đại Đế ký ức chỗ sâu còn ẩn giấu một tia dị thường. Tra xét rõ ràng về sau, Long Bồ Tát sắc mặt đại biến, lão bất tử này, thế mà tại cổ kinh bên trên động tay động chân. Nguyên lai, bộ này hư không cổ kinh là giả. Đây không phải chân chính hư không cổ kinh, mà là Âm Dương Đại Đế chính mình thêu dệt vô cớ. Thiếu chút nữa nói, Long Bồ Tát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quả nhiên gừng càng già càng cay. Nếu không phải hắn cắn nuốt triệt để, căn bản phát hiện không được cái bẫy này, nếu như tùy tiện tu luyện bộ này cổ kinh, tại thời khắc mấu chốt tất nhiên bạo thể mà chết. Long Bồ Tát tại bộ này thêu dệt vô cớ công pháp cuối cùng, lại phát hiện một vật. A, bản đồ. Long Bồ Tát chú ý tới, bản đồ bên cạnh còn có mấy hàng chữ. Khi hắn đọc xong hàng chữ này về sau, hưng phấn đến mặt đều đỏ. Bởi vì tấm bản đồ này ghi chép chân chính hư không cổ kinh vị trí. Căn cứ văn tự thuật, tại rất nhiều năm trước, tu chân giới đã từng xuất hiện một vị đại đế cường giả, thế nhân xưng là hư không đại đế. Hư không cổ kinh chính là hư không đại đế suốt đời truyền thừa. Âm Dương Đại Đế tàn hồn sở dĩ không có nói cho Long Bồ Tát, chính là muốn tìm một cơ hội, chính mình đi tìm bộ này cổ kinh. Đáng tiếc chính là, hắn còn chưa kịp đi tìm, liền bị Long Bồ Tát cái này hảo nhi tử nuốt chửng lấy. Bắc Mang Sơn. Long Bồ Tát đôi mắt chớp động một chút. Tấm bản đồ này cuối cùng chỉ dẫn tại Trung Châu Bắc Mang Sơn. Bắc Mang Sơn tại Trung Châu, bây giờ Trung Châu là Diệp Trường Sinh địa bàn, ta đi sẽ không tự chui đầu vào lưới a. Long Bồ Tát nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này rất thấp. Trung Châu lớn như vậy, Bắc Mang Sơn lại như vậy vắng vẻ, hẳn là sẽ không khiến cho Diệp Trường Sinh chú ý. Ta trước đi Bắc Mang Sơn, cầm tới hư không cổ kinh, sau đó lại đi ma tộc thu chút lợi tức. Nghĩ đến lần trước tại ma tộc, bị thiếu niên ma vương giày vò đến chết đi sống lại, Long Bồ Tát liền hận đến nghiến răng. Kế hoạch đã định, Long Bồ Tát không còn lưu lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra sơn động. Chương 3267, Thiên Tiêu cùng nổi lên, thời đại vàng son. Chương 3267, Thiên Tiêu cùng nổi lên, thời đại vàng son. Tại Long Bồ Tát đi ra sơn động thời điểm, băng nguyên phía trên, vạn dặm tuyết bay. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất thiên khung bị xé nứt. Đại địa kịch liệt rung động, tầng băng băng liệt, vô số đạo vết nứt như mạng nhện lan tràn ra. Ngay sau đó, mặt đất sụp đổ, một cái to lớn hố trời trống rông xuất hiện. Sâu không thấy đáy, dày đặc khí lạnh. Răng rắc. Hố trời chỗ sâu, truyền đến đông tuyết vỡ vụn thanh âm, sau đó, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người cầm đầu là một nữ tử. Tuổi của nàng xem ra, bất quá chừng 20, một bộ váy trắng, không nhiễm trần thế, da thịt như tuyết, có ánh sáng long lanh, phảng phất từ vạn niên hàn băng điều khắc thành. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, lại lạnh lùng như băng, một đôi mắt như thâm thúy hàn đậm, không mang mảy may tình cảm, để người không dám nhìn thẳng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền ngưng kết ra một đóa băng liên, đem nàng tôn lên giống như là một tôn thần nữ. Ở sau lưng nàng, đi theo hai cái quầng lưng bà lão, đều là một thân áo bào xám, khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt sắc bén như lao. Hiển nhiên, hai cái này bà lão tu vi không tầm thường. "Tiểu thư, chúng ta đi ra." Trong đó một tên bà lão khàn khàn mở miệng. Nữ tử hơi gật đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thản nhiên nói, "Tu chân giới, xem ra rất vô vị." Nàng thanh âm thanh lãnh, như băng suối chảy xuôi, không mang một tia nhiệt độ. "Tiểu thư, lần này xuất quan, nhất định có thể quét ngang đương thời thiên tiêu." Một tên khác bà lão cung kính nói. Nàng này tên là Vương Mật, chính là ẩn thế gia tộc Vương gia đích nữ. Vương gia, một cái cổ lão mà thần bí gia tộc, từng đi ra một vị hoành kích đại đế cường giả tuyệt thế, từ thần tộc họa loạn tu chân giới về sau, Vương gia liền ẩn thế không ra, ẩn nút băng nguyên phía dưới, cho đến hôm nay mới một lần nữa như thế. Vương Mật ngước mắt nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, "Các ngươi cũng biết, đương thời trong thế hệ trẻ tuổi, ai có khả năng nhất chứng đạo thành đế?" Một tên bà lão trả lời ngay, "Diệp Trường Sinh." Người này là vạn cổ trường sinh thể, đã đến yêu tộc khí vận cùng nhân tộc một nửa khí vận gia thân, có đại đế chi tư. Diệp Trường Sinh. Vương Mật nhẹ giọng đọc lên cái tên này, trong mắt lóe lên một tia linh ý, hỏi, hắn ở đâu? Bà Lao trả lời nói, theo tin tức đáng tin, hắn bây giờ tại Đồng Hoàng Thanh Vân Kiếm Tông. Thanh Vân Kiếm Tông. Vương Mật khỏe miệng lộ ra một vòng băng lanh ý cười, rất tốt, vậy liền đi chiếu của hắn. Tiếng nói vừa ra, nàng ống tay áo bung lên, dưới chân băng liên nở rộ, nháy mắt hóa thành một sợi lưu quang, mang hai tên bà lão biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Trung Châu bên cạnh, một tòa không đang chú ý đỉnh núi, đột nhiên chấn động kịch liệt, núi đá lăn xuống, núi đất tung bay. Oeng! Ngọn núi vỡ ra, một đạo đen nhánh sơn động hiện hiện, sau đó, một cái vóc người khôi ngô thanh niên nhanh chân đi ra. Hắn thân cao tám thước, bắp thịt cuồn cuộn, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày lộ ra một cô lăng lệ phong mang. Khiến người chú ý nhất là sau lưng của hắn có một thanh khổng lồ trọng kiếm, thân kiếm đen như mực, mũi kiếm chưa ra, cũng đã để người cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Hô, thanh niên hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thanh Vân Kiếm Tông, ta lệnh hộ giá đến rồi. Hắn thanh âm trầm thấp, như sấm rền nổ vang, chấn động đến bốn chu sơn thạch rơi lạ chã. các ngươi chuẩn bị run rẩy đi. Nói xong, lệnh Hồ Giã bước ra một bước, thân hình đống nhiên biến mất, thi triển rõ ràng là thuấn di chi thuật. Không hề nghi ngờ, hắn là một tôn chuẩn đế cường giả. Đông hoang, một mảnh rộng lớn trên bình nguyên. Với anh, đại địa đột nhiên vỡ ra, một đầu sâu không thấy đáy khe hở lan tràn mấy trăm trượng. Sau đó, 12 tên tuổi trẻ thiếu nữ nhấc lên đụng vào hoa lệ cốt kiệu, theo trong khe hở chậm rãi dâng lên. Những này thiếu nữ đều thân mang lụa mỏng, bộ pháp nhẹ nhàng, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Mỗi một cái đều có chim sa cá lặn chỉ dùng, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Mà lại, các nàng mỗi một cái đều là thánh nhân vương cường giả tối đỉnh. Trong kiệu, một tên thanh niên áo trắng lười biếng dựa mà ngồi, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng lay động. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ, một cặp mắt đào hoa có chút nheo lại, mang theo vài phần ý bất cần đời. Thiếu chủ, chúng ta đi ra. Một tên thị nữ cung kính nói. Người thanh niên này tên là Cố Trường Sinh, là Trường Sinh Thế Gia đương đại thiếu chủ. Trường Sinh Thế Gia cùng Băng Nguyên Vương Gia cũng là từ khi năm đó thần tộc họa loạn tu chân giới về sau liền ẩn thế không ra. Cố Trường Sinh có chút nước mắt, hỏi: các ngươi cũng biết, bây giờ tu chân giới ai thể chất mạnh nhất? Một tên thị nữ trả lời nói: nghe nói Thanh Vân Kiếm Tông thần tử Diệp Trường Sinh chính là vạn cổ Trường Sinh thể, có đại đế chi tư. Ồ. Cố Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, trong tay quạt xếp ba khép lại, lạnh giọng nói: không nghĩ tới trên đời trừ ta lại còn có người dám lấy Trường Sinh làm tên. Tốt. Rất tốt. Cố Trường Sinh nét miệng lên một vòng cười lạnh, vậy ta trước hết để ngươi cái này Trường Sinh biến thành má chết sớm. Đi, đi Thanh Vân Kiếm Tông. Tiếng nói vừa ra, hư không vỡ ra một cái khe, 12 tên thiếu nữ nhấc lên cố kiệu, bước vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ngàn vạn dặm, một tòa mọc đầy cỏ dại ngôi mộ đột nhiên vỡ ra, lộ ra một ngụm đen nhánh quan tài. Bịch. Nắp quan tài đột nhiên tung bay, một đạo hắc ảnh theo trong quan tài chậm rãi đứng lên. Đó là một thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt ấm lãnh, toàn thân tản ra âm trầm tà khí, phảng phất theo trong địa ngục leo ra ác quỷ. Từ hôm nay trở đi, quỷ môn một mạch đem lần nữa như thế. Thanh niên thanh âm khàn khàn, mang lạnh lẽo thấu xương. Quỷ môn xuất thế, nhất định phải chấn kinh thế nhân. Nhưng nên làm như thế nào mới có thể để cho thế nhân chấn kinh? Thanh niên nhíu mày suy tư, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Có. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại một tòa thành trì bên trong, tiện tay bắt tới một người tu sĩ, lạnh giọng hỏi: đương kim tu chân giới, ai thanh danh vang nhất? Tu sĩ kia dọa đến toàn thân phát run, run giọng nói: lá. Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh là người phương nào? Thanh niên lại hỏi. Hắn là một thiên tài. Tu sĩ kia nói tiếp, thiên địa chung nói Diệp Trường Sinh là vạn cổ trưởng sinh thể, còn được đến Bất Tử Sơn vô thượng cơ duyên, có được yêu tộc khí vận cùng nhân tộc một nửa khí vận, chứng đạo bảng xếp hạng thứ nhất. Chứng đạo bảng? Thứ gì? Thanh niên truy vấn. Tu sĩ nói, chính là thiên địa chung công bố một cái bảng danh sách, phàm là người lên bảng đều có cơ hội chứng đạo thành đế, Diệp Trường Sinh xếp hạng thứ nhất. Diệp Trường Sinh? Diệp Trường Sinh? Thanh niên nhắc tới hai lần, tiếp tục hỏi, bây giờ tu chân giới, thế lực nào lớn nhất? Xanh. Thanh Vân Kiếm Tông. Tu sĩ nói, Thanh Niên Kiếm Tông diệt âm dương giáo, bổ thiên giáo cùng tứ đại thánh địa, độc bá đông hoàng. À đúng rồi, Diệp Trường Sinh còn là Thanh Vân Kiếm Tông thần tử. Ha ha ha. Thanh niên mặc áo đen cùng thiếu, tốt. Chỉ cần diệt Diệp Trường Sinh, lật tung Thanh Vân Kiếm Tông, thiên hạ người nào không biết ta quỷ môn. Tu sĩ sắc mặt tái nhợt nói, đại nhân, ngài muốn biết ta đều nói cho ngài, ngài có thể thả ta sao? Tốt, ta cái này liền thả ngươi. Thanh niên nói xong, đông nhiên há mồm khẽ hấp, tu sĩ kia nháy mắt hóa thành một đống mạch cốt. Diệp Trường Sinh, ta đến rồi. Thanh niên cười gần một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, thẳng đến Đông Hoang mà đi. Một ngày này, tu chân giới phong vân biến ảo. Trừ Bương Mật, Lệnh Hồ Giã, Quỷ Môn truyền nhân, Cố Trường Sinh những người này, còn có rất nhiều thiên kiêu xuất thế. Có xuất từ ẩn thế gia tộc, có xuất từ cổ lão tông môn, còn có thậm chí là đệ tử. Cùng Long tộc công chúa, bọn hắn bị phong ấn nhiều năm, đợi đến một thế này mới xuất thế. Bọn hắn mỗi một vị đều tu vi bất phàm. Thiên kiêu cùng nổi lên, chú định đây là một cái rực rỡ thời đại bằng son, nhưng cũng mang ý nghĩa loạn thế sắp tới. Bởi vì một thế này thiên kiêu, chú định chỉ có một người có thể chứng đạo thành đế. Mà Thanh Vân Kiếm Tông cùng Diệp Thu sắp nên đón một trận trước nay chưa từng có phong bạo. Chương 3268, đến nhà khiêu khích, thượng, chương 3268, đến nhà khiêu khích, thượng, Thanh Vân Kiếm Tông. Tử Dương Thiên Tôn đi mà quay lại. Vân Hy thấy thế, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, "Sư tổ, ngài vừa rồi đi đâu rồi?" Tử Dương Thiên Tôn mỉm cười, nói, "Ra ngoài tản bộ một vòng." Ánh mắt của hắn ôn hòa, nhìn về phía Vân Hy cùng một bên Bách Hoa Thiên Tử, hỏi, "Hai người các ngươi tu luyện được như thế nào rồi? Nhưng có gặp được cái gì bình cảnh?" Bách Hoa Thiên Tử cung kính nói, hồi bẩm sư tổ, ta gần đây lúc tu luyện, từ đầu đến cuối không cách nào bảo trì lòng yên tĩnh. Tử Dương Thiên Tôn cười nói, đây là bởi vì ngươi tu luyện quá nhanh bố trí, ghi nhớ, chớ có vội vàng sao động. Thế nhưng là, Trường Sinh tu luyện được càng nhanh, hắn tại sao không có gặp phải tình huống như vậy? Bạch Hoa Tiên Tử hỏi. Tử Dương Thiên Tộc cười nói, Trường Sinh tiên tư vạn cổ hiếm thấy, không thể tính toán theo lẽ thường. Vân Hy cũng nói, sư tổ, ngài truyền thụ cho ta Chu Tiên Kiếm, ta đã học xong, nhưng luôn cảm thấy còn kém một tia hòa hậu. Tử Dương Thiên Tôn cười nói, kiếm đạo một đường, giảng cứu chính là ý mà không phải hình, ngươi cần ngộ ra kiếm ý mà không phải câu nệ tại chiêu thức. Mấy người chính cho chuyện, đột nhiên Tử Dương Thiên Tôn thần sắc cứng lại, khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt như đao sắc bén nhìn về phía phương xa. Bạch Hoa Tiên Tử cùng Vân Hy phát giác được Tử Dương Thiên Tôn biến hóa, trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, sư tổ làm sao rồi? Tử Dương Thiên Tôn không có trả lời, mà là nhìn chăm chú phương xa, trầm giọng nói, quý khách đến, sao không hiện thân gặp mặt? Quý khách? Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Hai người thuận Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy sau một lát, ba đạo thân ảnh trống rỗng hiện hiện, đứng ở trong hư không. Người cầm đầu là một tên tuyệt sắc nữ tử. Nàng một bộ váy trắng, da thịt như tuyết, khuôn mặt lãnh diễm, quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, phảng phất vạn niên hàn băng biến thành, để người không dám tới gần. Ở sau lưng nàng, đi theo hai tên quầng lưng bà lão, đều là một bộ áo bào xám, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng toàn thân tản ra khí tức cường đại. Nữ tử ánh mắt đạm mạc, liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Tử Dương Thiên Tôn, khẽ hé môi son, thanh âm mở mịt như tiên. Chưa trải qua thông truyền, đột nhiên đến thăm, mong rằng đạo hữu chớ trách. Đạo hữu? Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử chấn động trong lòng, nữ tử này vậy mà xưng hô Tử Dương Thiên Tôn vì đạo hữu. Phải biết, Tử Dương Thiên Tôn thế nhưng là chuẩn đế cường giả, có thể cùng hắn ngang hàng luận giao, chí ít cũng là cùng cảnh giới tồn tại. Chẳng lẽ nàng cũng là chuẩn đế? Lập tức, trong lòng hai người nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ nhìn xem trong hư không nữ tử. Nữ tử này xem ra bất quá chừng 20, lại có tu vi như thế, nàng đến cùng là lai lịch gì? Tử Dương Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu không cần khách khí, không biết nên xưng hô như thế nào. Nữ tử thản nhiên nói, ta gọi Vương Mật, đến từ Băng Nguyên. Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, hỏi, Băng Nguyên vương gia? Nữ tử hơi gật đầu. Tử Dương Thiên Tôn trong lòng hiểu rõ, cười nói, vương gia là cao quý ẩn thế gia tộc, nhiều năm chưa từng xuất thế, không biết đạo hữu lần này đến đây ta Thanh Vân Kiếm Tông, cần làm chuyện gì? Vương Mật ánh mắt bình tĩnh, nói, nghe nói quý tông có một thần tử, tên cứ gọi Diệp Trường Sinh, có đại đế chi tư, ta muốn gặp mặt hắn. Tử Dương Thiên Tôn nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, cười nói, đạo hữu tới không khéo, Diệp Trường Sinh giờ phút này không tại trong tông. Vương Mật nhíu mày lại, hỏi, hắn đi đâu rồi? Tử Dương Thiên Tôn nói, Trường Sinh dạo chơi đi, đến nỗi cụ thể đi hướng, tạm thời ta cũng không biết. Vương Mật chân mày nhíu chặt hơn, nàng nhìn chằm chằm Tử Dương Thiên Tôn, tựa hồ tại suy tính hắn trong lời nói tính chân thực. Tử Dương Thiên Tôn thần sắc thản nhiên, nói tiếp, đạo hữu, không bằng dạng này, chờ Trường Sinh trở về, ta để hắn tự mình đi Băng Nguyên Vương gia bái phòng ngươi, như thế nào? Vương Mật lông mày lúc này mới thoáng giãn ra, nói, đã như thế, vậy ta liền không quấy rầy. Nói xong, nàng quay người muốn đi gấp. Nhưng vào lúc này, oanh, hư không đột nhiên chấn động, một đạo đen nhánh vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, 12 tên tuổi trẻ thiếu nữ nhấc lên đụng vào hoa lệ cốt kiệu, theo trong khe hở bước ra. Màn điệu xốc lên, một tên thanh niên áo trắng tay cầm quạt xếp, chậm rãi đi ra, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi ở trên người Vương Mật, ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tà quang. Vương cô đương, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thanh niên áo trắng cười nói. Vương Mật lạnh lùng tốt, Cố Trường Sinh, ngươi tới làm cái gì? Cố Trường Sinh ba khép lại quạt xếp, cười nói, tự nhiên là đến gặp một lần vị kia trong truyền thuyết Trường Sinh thần tử. Băng Nguyên Vương gia cùng Trường Sinh thế gia mặc dù nhiều năm không xuất thế, nhưng là hai nhà quan hệ không tệ, lẫn nhau duy trì thân mật liên hệ, bởi vậy, Vương Mật cùng Cố Trường Sinh nhận biết. Diệp Trường Sinh dạo chơi đi, không ở nơi này. Vương Mật nói. Phải không? Cố Trường Sinh ánh mắt rơi ở trên người Tử Dương Thiên Tôn, âm hiểm cười nói, nên không phải, có người ẩn giấu Diệp Trường Sinh, cố ý không để chúng ta nhìn thấy à? Cố Trường Sinh tiếng nói vừa dứt, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Tử Dương Tiên Tôn sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ mang nụ cười thản nhiên, nhưng ấy mắt lại hiện lên một tia lanh ý. Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử thì trong lòng siết chặt, cái này Cố Trường Sinh rõ ràng kẻ đến không thiện. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Tử Dương Tiên Tôn chậm rãi mở miệng, Trường Sinh xác thực không tại trong tông, ta làm gì che giấu? Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử trong lòng lần nữa chấn động. Nghe sư tổ xưng hô, hiển nhiên cái kia gọi Cố Trường Sinh giá hỏa cũng là chuẩn đế. Hôm nay đến cùng là ngày gì, làm sao lập tức xuất hiện hai tôn chuẩn đế? Cố Trường Sinh nhẹ lay động quạt xếp, khoe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm ý cười, phải không? Cái kia vì sao ta nghe nói Diệp Trường Sinh gần đây tại Thanh Vân Kiếm Tông chưa từng ra ngoài? Người nghe ai nói? Tử Dương Thiên Tôn hỏi lại. Cố Trường Sinh cười không đáp, chỉ là ánh mắt quét về phía Vương Mật, như là ám chỉ cái gì. Vương Mật lông mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, Cố Trường Sinh, ngươi có ý tứ gì? Cố Trường Sinh cười nói, Vương cô nương, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, Diệp Trường Sinh đã không tại, vì sao Thanh Vân Kiếm Tông hộ tông đại trận ngao ngoe muốn động? Hẳn là tại để phòng chúng ta. Hắn lời này mới ra, Vương Mật trong mắt cũng hiện lên một tia lo nghĩ, lần nữa nhìn về phía Tử Dương Thiên Tôn. Tử Dương Thiên Tôn trong lòng thầm than, cái này Cố Trường Sinh quả nhiên giàu hạn, giam ba câu liền nâng lên Vương Mật hoài nghi. Hai vị đạo hữu đều là chuẩn đế cường giả, đột nhiên giá lâm Thanh Vân Kiếm Tông, thân là thái thượng trưởng lão, ta đương nhiên phải vì tông môn an toàn cân nhắc. Bất quá bây giờ xem ra, hai vị đạo hữu đối với ta Thanh Vân Kiếm Tông cũng không ác ý, chỉ là muốn gặp Trường Sinh. Đáng tiếc à, Trường Sinh dạo chơi đi, lần này không thể nhìn thấy hai vị đạo hữu phong thái, là hắn tiếc bối. Thật không tại. Cố Trường Sinh vẫn còn có chút không tin. Tử Dương Thiên Tôn vẫn như cũ thong dong, cười nói, đạo hữu nếu không tin, nhưng tự động tại trong tông tìm kiếm. Hắn lời nói này đến bằng phẳng, đồng thời cũng là lấy lui làm tiến. Dù sao Thanh Vân Kiếm Tông là Đông Hoang đại phái đệ nhất, như Cố Trường Sinh cưỡng ép tìm kiếm, vậy thì đồng nghĩa với cùng Thanh Vân Kiếm Tông mệt mặt. Tử Dương Thiên Tôn tin tưởng Cố Trường Sinh sẽ không làm như thế không sáng suốt sự tình, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của Tử Dương Thiên Tôn. Tìm kiếm đúng không? Tốt, ta đến. Chương 3269, đến nhà khiêu khích hạ. Chương 3269, đến nhà khiêu khích hạ. Cố Trường Sinh lời vừa nói ra, không chỉ có Tử Dương Thiên Tôn sửng sốt, liền ngay cả Vương Mật cũng nao nao. Ai cũng không nghĩ tới, Cố Trường Sinh lại thật muốn tìm kiếm Thanh Vân Kiếm Tông. Đây không thể nghi ngờ là muốn bạch mặt. Vương Mật lông mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Cố Trường Sinh, ngươi qua." Cố Trường Sinh khép cười một tiếng, quạt xếp nhẹ lay động, nói, "Vương cô nương, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút Diệp Trường Sinh phải chăng thật không tại, đây có gì không ổn?" Thú hổ, hắn vừa rồi thế nhưng là chính miệng nói, để ta tự động tìm kiếm. Cố Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng Tử Dương Thiên Tôn, trong mắt mang khiêu khích, nói, "Đạo hữu sẽ không phải muốn đổi ý à? Thật chẳng lẽ như ta đoán, Diệp Trường Sinh liền giấu tại trong tông?" Tử Dương Thiên Tôn sắc mặt lạnh dần, nói, "Trường Sinh xác thực dạo chơi đi, loại chuyện này, lão phu không cần thiết nói dối." Cố Trường Sinh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Có hay không tại, vừa tìm liền biết." Vân Hy cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước, nhìn hằm hằm Cố Trường Sinh, nói, "Ngươi người này thật vô lễ. Sư tổ chính là ta tông thái thượng trưởng lão, đức cao vọng trọng, sao lại lừa ngươi?" Bạch Hoa tiên tử cũng âm thanh lạnh lùng nói, "Trường Sinh xác thực tại nhiều ngày trước liền ra ngoài dạo chơi, sư tổ lời nói câu câu là thật." Cố Trường Sinh ánh mắt tại hai nữ trên mặt đảo qua, trong mắt tà quang lấp lóe, đống nhiên cười nói, "Hai vị cô nương ngày thường đẹp như vậy, đợi tại Thanh Vân Kiếm Tông thực tế đáng tiếc, không bằng làm bản công tử thị nữ như thế nào? Bản công tử cam đoan, chắc chắn để các ngươi hưởng thụ được so tại Thanh Vân Kiếm Tông tốt hơn đãi ngộ." Cố Trường Sinh nhẹ lay động quạt xếp, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử trên thân chạy, khóe môi nhếch lên khinh bạc ý cười. Vân Hy gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trường kiếm trong tay chanh một tiếng ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện. "Làm càn." Bạch Hoa tiên tử đồng dạng sắc mặt băng lãnh, quanh thân cánh hoa bay múa, mỗi một mảnh cánh hoa đều ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, nói, "Vị công tử này, còn mời tự trọng." "Ha ha ha." Cố Trường Sinh ngửa đầu cười to, quạt xếp ba khép lại, cười nói, "Hai cái tiểu mỹ nhân tính tình cũng không nhỏ. Bản công tử coi trọng ngươi nhóm, đó là các ngươi phúc phận. Phải biết, nhiều thiếu nữ tử muốn nhập ta Trường Sinh thế gia mà không được, các ngươi không muốn không biết điều." Tử Dương Tiên Tôn trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay áo ngón tay có chút rung động, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì bình thản, nói, "Chú ý đạo hữu, trò đùa mở qua." "Trò đùa?" Cố Trường Sinh thu lại mặt cười, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Bản công tử chưa từng nói đùa, đã ngươi không để lục soát, vậy liền để hai cái này tiểu mỹ nhân đi với ta một chuyến, như thế nào?" "Ngươi..." Vân Hy rốt cuộc kìm nén không được, vung ra trường kiếm, lập tức một đạo rực rỡ kiếm quang thẳng đến Cố Trường Sinh hậu. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, ẩn chứa Vân Hy toàn bộ phẫn nộ cùng tu vi, kiếm quang những nơi đi qua, không gian xé rách. Vân Hy không thể. Tử Dương Tiên Tôn vội vàng lên tiếng ngăn cản, cũng đã không kịp. Cố Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia khinh thường, quạt xếp nhẹ nhàng vừa nhấc. Đinh. Một tiếng vang dọn, cái kia nhìn như phổ thông quạt xếp lại tùy tiện ngăn lại trường kiếm phong mang, càng làm cho người ta khiếp sợ là, mặt quạt bên trên liền một tia dấu vết cũng không lưu lại. Không nhìn ra, người cô nàng này, bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ. Cố Trường Sinh cười nạo một tiếng, mặt quạt nhất chuyển, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng thuận thân kiếm phản chấn trở về. Trong chốc lát, Vân Hy như bị sét đánh, thân thể mềm mại cứ chấn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rất ra ngoài. "Vân Hy!" Bạch Hoa tiên tử kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên tiếp được Vân Hy, đồng thời tay ngọc vung lên, đẩy trời cánh hoa hóa thành mưa kiếm bắn về phía Cố Trường Sinh. "Điều trùng tiểu kỹ." Cố Trường Sinh nhìn cũng không nhìn, quạt xếp tùy ý vung lên, tất cả cánh hoa mưa kiếm nháy mắt ngưng kết tại không trung, tiếp theo vỡ nát tan cảnh. "Hai cái tiểu mỹ nhân, các ngươi còn có cái chiêu số gì, cứ việc xuất ra." Cố Trường Sinh cười hì hì nói, "Bản công tử hôm nay tâm tình cũng tệ, cùng các ngươi chơi đùa." Tử Dương Thiên Tôn vừa xài bước ra, cản tại hai nữ trước người, sắc mặt âm trầm như nước, nói, "Cố Trường Sinh, ngươi quá phận." "Quá phận?" Cố Trường Sinh cười lạnh nói, "Lão đầu, bản công tử nể mặt ngươi mới xưng ngươi một tiếng đạo hữu, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể ngăn được ta?" "Làm cản." Tử Dương Thiên Tôn trong mắt hàn quang chợt hiện, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Nháy mắt, khủng bố chuẩn đế uy áp càn quét mà ra, cả phiến thiên địa cũng vì đó chấn động. Cố Trường Sinh sắc mặt có chút thay đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục thông dòng, cười nói, "Làm sao? Lao đầu ngươi đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ?" "Lấy lớn hiếp nhỏ?" Tử Dương Tiên Tôn cười lạnh nói, "Ngươi đã vì chuẩn đế, làm sao đến phân chia lớn nhỏ? Hôm nay ngươi như khăng khăng muốn cùng ta Thanh Vân Kiếm Tông mặt, vậy cũng đừng trách lao phu không khách khí." Bầu không khí bỗng nhiên dương cùng bạc kiếm. Vương Mật thấy thế, đang muốn mở miệng điều giải, đột nhiên, kiệt kiệt kiệt. Một trận tiếng cười âm lãnh từ chân trời truyền đến, thanh âm như là cửu lũ ác quỷ, lệnh người sởn cả tóc gáy. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mây đen lan lộn, tà khí ngập trời. Một đạo hắc ảnh đạp không mà đến, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt. Cái này tựa như là Tử Dương Tiên Tôn con người co rụt lại. Bóng đen chớp mắt đã tới, hiện lộ ra một tên thanh niên mặc áo đen. Hắn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt huyết hồng, toàn thân tản ra khí tức tử vong nồng nặc. "Náo nhiệt, thật sự là náo nhiệt a." Thanh niên mặc áo đen âm trầm cười nói, không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy thú vị như vậy chẳng diện. Cố Trường Sinh nhíu mày, hỏi, "Ngươi là người phương nào?" "Quỷ môn, Âm Cửu U." Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sơ mạch rằng, nói, "Nghe nói Thanh Vân Kiếm Tông có cái gọi Diệp Trường Sinh gia hỏa rất lợi hại, có đại đế chi tư, hôm nay chuyên tới để lấy tính mệnh của hắn." Tử Dương Thiên Tôn trầm giọng nói, "Quỷ môn nhiều năm trước đã hủy diệt, không nghĩ tới còn có dư nghiệt tồn thế." "Hủy diệt?" Âm Cửu U cùng thiếu, "Ha ha ha. Ta quỷ môn một mạch bất tử bất diệt, làm sao có thể hủy diệt? Diệp Trường Sinh đâu? Gọi hắn đi ra. Hắn nếu không đi ra, vậy ta trước hết cầm Thanh Vân Kiếm Tông khai đao, cũng để cho thế nhân biết được, chúng ta quỷ môn trở về." Tiếng nói vừa ra, Âm Cửu U đột nhiên đưa tay, một cái đen nhánh quỷ trảo xé rách hư không, đánh thẳng Tử Dương Tiên Tôn. Làm cản. Tử Dương Tiên Tôn gầm thét một tiếng, tay áo vung lên, một đạo kiếm khí bộc phát, nháy mắt đem quỷ trảo chém vỡ. Nhưng mà, Âm Cửu U cái này vừa động thủ, phản phất nhóm lửa dây dẫn nổ. Cố Trường Sinh quạt xếp mở ra, cười lạnh nói, đã Diệp Trường Sinh chôn tránh không ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Mật ánh mắt lấp lóe, dù chưa xuất thủ, nhưng quanh thân hàn khí tràn ngập, hiển nhiên cũng đang xúc thế chờ phân phó. Tam đại chuẩn đế đồng thời nổi lên. Tử Dương Tiên Tôn sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết hôm nay một trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh. Vân Hy, Bách Hoa, lui ra phía sau. Tử Dương Tiên Tôn bước ra một bước, chuẩn đế uy áp toàn diện bộc phát, như một vòng nắng gắt dâng lên, chiếu rọi thiên địa. Đã chư vị khăng khăng muốn chiến, vậy lao phu liền phụng bồi tới cùng. Chương 3270, chư vị khăng khăng muốn chiến, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Chương 3270, chư vị khăng khăng muốn chiến, vậy ta liền phụng bồi tới cùng anh. Theo Tử Dương Tiên Tôn tiếng nói rơi xuống, Thanh Vân Kiếm Tông 72 tòa chủ phong đồng thời sáng lên trùng thiên kiếm quang, vô số kiếm khí trong hư không xen lẫn, hình thành một tấm che khuất bầu trời kiếm võng. Vương Mật sắc mặt biến hóa, nàng tuy là chuẩn đế, nhưng cũng cảm nhận được cái này hộ tông đại trận khủng bố uy áp. Cố Trường Sinh đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, quạt xếp bên trên phủ văn một cái tiếp một cái sáng lên, hiển nhiên tại làm chuẩn bị ứng đối. Chỉ có Âm Cửu U, tiếng cười không chỉ, tốt một cái Thanh Vân Kiếm trận, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một đạo hắc quang bắn về phía chân trời. Oeng! Hắc quang tại kiếm võng bên ngoài nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé màu đen phù văn, lại bắt đầu ăn mòn kiếm trận. Quỷ thực phù. Tử Dương Tiên Tôn sắc mặt đại biến, ngươi quỷ môn lại nghiên cứu ra phá giải ta tông đại trận phương pháp. Kiệt kiệt kiệt. Âm Cửu U đắc ý cười to, lão gia hỏa, thời đại thay đổi, hôm nay ta không chỉ có muốn chơi chết Diệp Trường Sinh, còn muốn diệt ngươi Thanh Vân Kiếm Tông. Hừ, khẩu khí thật lớn. Tử Dương Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, có thể diệt ta Thanh Vân Kiếm Tông. Dứt lời thời điểm, đầu ngón tay của hắn bắn ra mấy đạo kiếm khí, vừa mới bị quỷ thực phù phá hư hộ tông đại trận, cấp tốc khôi phục. Làm sao có thể? Âm Cửu U con ngươi màu đỏ ngòm đống nhiên co vào, khó có thể tin mà nhìn xem được chữa trị hộ tông đại trận. Hắn không nghĩ tới, hắn tỉ mỉ chuẩn bị quỷ thực phù, lại tại Tử Dương Tiên Tôn tiện tay mấy đạo kiếm khí hạ thổ sập tan rã. Tử Dương Tiên Tôn râu bạc trắng tung bay, trong mắt tinh quang tăng gọn, ngươi thật làm Thanh Vân Kiếm Tông nội tình là bài trí. Lời còn chưa dứt, 72 tòa chủ phong đồng thời anh minh, vô số kiếm quang phóng lên tận trời, tại không trung sen lẫn thành một bức đồ sộ kiếm đồ. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lịch đại Thanh Vân cường giả ý chí, uy áp mạnh, liền không gian cũng bắt đầu bặm mẻo. Chanh, Vân Hy trường kiếm trong tay phát ra réo rắt kiếm minh. Nàng lao đi khỏe miệng vết máu, thẳng lưng đứng ở sau lưng Tử Dương Tiên Tôn. Bạch Hoa tiên tử đồng dạng không thối lui chút nào, quanh thân cánh hoa một lần nữa ngưng tụ, mỗi một mảnh đều lóe ra lăng lệ kiếm ý. Thanh Vân đệ tử nghe lệnh, Tử Dương Tiên Tôn tiếng như hồng trung, kết bạn kiếm chu tiên trận. Lập tức, bốn phương tám hướng truyền đến chấn thiên đáp lại. Tuân mệnh. Chỉ thấy vô số Thanh Vân đệ tử theo các phong bay lượn mà ra, có ngự kiếm mà đến nội môn tinh anh, có đi bộ chạy nhanh ngoại môn đệ tử, thậm chí còn có tạp dịch viện lão bộ dẫn theo cái chổi chạy đến. Bọn hắn tu vi cao thấp không đều, nhưng trong mắt đều thiêu đốt lên đồng dạng chiến ý. Qua trong giây lát, mấy bạn đệ tử đã theo đặc biệt phương vị đứng vững, trường kiếm trong tay cùng nhau ra khỏi vỏ, kiếm khí nối thành một mảnh. Tu vi cao đứng tại trận nhãn, tu vi thấp cung cấp linh lực, toàn bộ đại trận liền thành một khối, lại ẩn ẩn có chống lại chuẩn đế chi thế. Thật mạnh lực ngưng tụ. Vương Mật trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng tuy là ẩn thế gia tộc truyền nhân, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như thế đoàn kết tông môn. Cố Trường Sinh khinh thường cười lạnh, bất quá một đám người ô hợp. Đám ô hợp đều chưa nói tới. Âm Cửu U liếm môi một cái, trong mắt huyết quang càng tăng lên, nói, chỉ là một đám không biết sống chết sâu kiến. Hắn chuyển hướng Cố Trường Sinh, âm trầm nói, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem Thanh Vân Kiếm Tông xóa tên khỏi trên đời. Cố Trường Sinh quạt xếp nhẹ lay động, trong mắt lóe lên một tia ý động. Thanh Vân Kiếm Tông là Đông Hoang đại phái đệ nhất, nếu là hôm nay đem hắn hủy diệt, vậy hắn tên tuổi tất nhiên vang vọng tu chân giới. Vương cô nương ý như thế nào? Cố Trường Sinh nhìn về phía Vương Mật, nói, không bằng cùng một chỗ liên thủ. Vương Mật thần sắc đạm mạc nói, ta đối với đồ tông diệt phái không hứng thú. Nói xong, nàng lui lại mấy bước, cho thấy lập trường, hiển nhiên là không muốn tham dự trong đó. Kia thật là đáng tiếc. Cố Trường Sinh tiếc nuối lắc đầu, lập tức ánh mắt mãnh liệt, nói, Âm Minh, mời. Kiệt kiệt kiệt. Âm Cửu U cười như điên nói, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Hai đại chuẩn đế đồng thời phóng thích uy áp, thiên địa đông nhiên biến sắc. Cố Trường Sinh quạt xếp triển khai, mặt quạt bên trên sơn hà đồ án lại hóa thành chân thực cảnh tượng, từng tòa đỉnh núi hư ảnh từ trên trời giáng xuống, ép hướng hộ tông đại trận. Âm Cửu U thì hai tay kết ấn, vô số lệ quỷ oan hồn theo trong hư không leo ra, phát ra thê lương chu lên, nào về phía Thanh Vân đệ tử. Vạn kiếm quý nhất. Tử Dương Tiên Tôn hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hộ tông đại trận kia sáng tăng gọn, vô số kiếm khí hội tụ thành một thanh ngang qua thiên địa cự kiếm, đón lấy đè xuống đỉnh núi hư ảnh. Vâng. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, cự kiếm cùng đỉnh núi đồng thời vỡ nát, nhưng những lệ quỷ kia oan hồn cũng đã bổ nhào vào các đệ tử trước mặt, tu vi hơi thấp đệ tử lập tức sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy ra máu tươi. Thủ đũ chuẩn bị. Vân Hy quát một tiếng, cầm kiếm quét ngang, vì trung quanh đệ tử ngăn lại đại bộ phận quỷ khí ăn mòn. Bạch Hoa tiên tử cũng toàn lực xuất thủ, bảo vệ kiếm trận một bên. Tử Dương Tiên Tôn thấy thế, trong lòng đã vui mừng lại đau lòng. Vui mừng là các đệ tử như thế đoàn kết, đau lòng là hai tôn chuẩn đế cường giả xuất thủ, hôm nay Thanh Vân Kiếm Tông sẽ có một trận đại họa. Bất quá, hắn cũng không e ngại. May mắn người của Vương gia không có tham dự, chỉ có hai tôn chuẩn đế, ta còn có lòng tin ứng phó, nếu là lại nhiều đến. Tử Dương Tiên Tôn trong lòng vừa hiện ra ý nghĩ này, đột nhiên, oanh, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, một cỗ cường đại kiếm ý càn quét mà ra. Ngay sau đó, một thanh toàn thân đen nhánh trọng kiếm theo trong khe hở chậm rãi nô ra, thân kiếm quấn quanh lấy huyết sắc đường vân, tản ra lệnh người ngạt thở bị áp. Thiên Quyết Kiếm. Tử Dương Tiên Tôn la thất thanh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Trọng kiếm hoàn toàn hiện thân về sau, một đạo thân ảnh khôi ngô theo sát mà ra. Kia là một thanh niên nam tử, thân cao tám thước, bắp thịt cuồn cuộn, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Hắn một tay nắm chặt trọng kiếm chuôi kiếm, giống như một tôn ma thần, tản mát ra đáng sợ uy áp. Thanh Vân Kiếm Tông, ta đến rồi. Thanh âm vang động, chấn động đến thiên địa run run. Cố Trường Sinh cùng Âm Cửu Vũ đội vàng lui lại nửa bước, nhìn xem cái này khôi ngô thanh niên, ánh mắt nghiêm trọng. Ngươi là người phương nào? Âm Cửu Vũ hỏi. Kiếm Tông truyền nhân, lệnh Hồ Giã. Thanh niên nam tử nhìn xem Âm Cửu Vũ, trong mắt xuất hiện vẻ bỏ, quỷ môn người. Không sai, tại hạ quỷ môn Âm Cửu Vũ. Âm Cửu Vũ cười nói, gặp qua đạo hữu. Lệnh Hồ Giã không để ý Âm Cửu Vũ, ánh mắt nhìn lướt qua Cố Trường Sinh cùng Vương Mật, hỏi, hai vị lại là người nào? Vương gia, Vương Mật. Vương Mật thanh âm thanh lãnh như trăng. Cố Trường Sinh cười nói, ta đến từ Trường Sinh thế gia, Cố Trường Sinh. Lệnh Hồ Giã hơi gật đầu, biểu thị biết, sau đó ánh mắt rơi ở trên người của Tử Dương Thiên Tôn, nói, ngươi là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Tử Dương Thiên Tôn trầm giọng nói, ta là Thanh Vân Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, Tử Dương Thiên Tôn. Như thế nói đến, ngươi có thể đại biểu Thanh Vân Kiếm Tông đúng không? Lệnh Hồ Giã lời nói xoay chuyển, nói, rất tốt. Ta đến từ Kiếm Tông, ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà đến. Cho nên, các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông, chuẩn bị xong chưa? Dứt lời, Lệnh Hồ Giã trên thân xuất hiện một cỗ trùng tiên kiếm ý. Chương 3271, thời khắc nguy cấp. Chương 3271, thời khắc nguy cấp. Lệnh Hồ Giã trên thân kiếm ý phóng lên tận trời, trong chốc lát, Thanh Vân Kiếm Tông mấy vạn đệ tử bội kiếm bên hông lại không bị khống chế kịch liệt rung động, phát ra ong ong kiếm minh. Ken, Vân Hy trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, thân kiếm run rẩy dữ dội, phản phất nhận loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt. Cái này, Vân Hy sắc mặt đổi biến, nàng nhìn ra được, hết thảy dị tượng đều là bởi vì Lệnh Hồ Giã mà lên. Hiển nhiên, kiếm đạo của người này tu vi siêu cường. Âm Cửu U liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Giã, con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng thất kinh, thật mạnh kiếm ý. Người này chiến lực chỉ sợ không dưới ta. Cố Trường Sinh trong tay quạt xếp ba khép lại, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, kiếm tông truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Mật vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh, nhưng cũng không nhịn được nhìn lướt qua Lệnh Hồ Giã, ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Đến nỗi Tử Dương Thiên Tôn, thì sắc mặt âm trầm như nước. Nếu là chỉ có Âm Cửu U cùng Cố Trường Sinh, hắn tự tin còn có thể ứng phó, nhưng hôm nay lại tới cái Lệnh Hồ Giã, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Kiếm tông cùng Thanh Vân Kiếm tông ân oán đã kéo dài vô số và năm, mà lại Lệnh Hồ Giã cũng là một tên chuẩn đế cảnh giới kiếm tu. Hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta. Tử Dương Thiên Tôn tâm chìm đến đáy cốc. Sư tổ, Vân Hy nhịn không được thấp giọng hỏi, cái này kiếm tông truyền nhân, hắn lời nói mới rồi là có ý gì? Làm sao một bộ cùng chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông có thủ bộ dáng? Bạch Hoa Tiên Tử cũng nghi ngờ nói, kiếm tông là lai lịch gì? Vì sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua? Ai? Tử Dương Thiên Tôn thở dài một tiếng, các ngươi trẻ tuổi, tự nhiên không biết. Năm đó Đông Hoang có hai đại kiếm đạo môn phái, một vị Thanh Vân Kiếm Tông, hai là Kiếm Tông. Mới đầu hai đại môn phái quan hệ rất tốt, môn hạ đệ tử 5 năm một trận thi đấu nhỏ, 10 năm một thi đấu, tỉ thí với nhau kiếm đạo. Đáng tiếc về sau, kiếm tông bị người mê hoặc, như toan diệt ta Thanh Vân Kiếm Tông, trở thành Đông Hoàng đệ nhất kiếm phái. Thế là bọn hắn khắp nơi cùng ta tông đối nghịch, mới đầu chúng ta nén lớn giận, không muốn cùng là địch. Ai ngờ về sau kiếm tông làm trầm trọng thêm, thậm chí tàn sát ta tông không ít đệ tử. Cuối cùng, lúc ấy tông chủ cùng mấy vị trưởng lão liên thủ, đem toàn bộ kiếm tông xóa tên. Nói là xóa tên, kỳ thực vẫn chưa giết người, chỉ là bả kiếm tông phong ấn. Về sau, kiếm tông cách mỗi mấy năm liền sẽ phái ra một tên truyền nhân đến đây vấn kiếm, nói là luật bản, kỳ thực là muốn tìm bề bãi. Bọn hắn bại lại tới, đến lại bại, làm cho lúc ấy tông môn trên dưới không ngại phiền phức. Cuối cùng song phương ước định, 3 vạn năm vấn kiếm một lần. Cái này Lệnh Hồ Giã chính là đến vấn kiếm. Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử mới chợt hiểu ra, khó trách Lệnh Hồ Giã khí thế hùng hổ, nguyên lai hai phái ở giữa lại có như thế sâu ân oán. Ha ha ha. Lệnh Hồ Giã đột nhiên cười to, âm thanh chấn cửu tiêu, lao đầu, nói hết à. Hôm nay ta đến vấn kiếm, Thanh Vân Kiếm Tông người nào xuất chiến? Hắn một tay giơ lên tiên khuyết trọng kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tử Dương Thiên Tôn, là ngươi lao đầu này, còn là? Ánh mắt đảo qua Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử, cười khẩy, phái hai cái này tiểu nha đầu chịu chết, chớ có cản rỡ. Vân Hy nghiêm nghị gầm thét. Bách Hoa Tiên Tử cũng âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là Thanh Vân Kiếm Tông, không thể theo ngươi làm ẩu. Làm ẩu? Nói hay lắm, ta liền làm ẩu, ai dám ngăn ta? Ai có thể ngăn ta? Lệnh Hồ Giã cản rỡ cười to. Tử Dương Thiên Tôn nghe tới lời nói này, triệt để giận. Hắn thân là Thanh Vân Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, người khác đều đánh tới cửa, nào có nén giận đạo lý. Kiếm tu tự nhiên thẳng tiến không lùi. Ngay tại Tử Dương Thiên Tôn chuẩn bị trở về hợp thời, chấm đã. Âm Cửu U đột nhiên mở miệng, thanh âm thấu xương nói, Lệnh Hồ đạo hữu, có thể để ta tới trước. Ta quỷ môn lần này xuất thế, chính cần cầm Thanh Vân Kiếm Tông lập uy. Đợi ta diệt lao ra hỏa này, ngươi lại vấn kiếm cũng muộn. Cố Trường Sinh quạt xếp nhẹ lay động, cười nói, âm minh lời ấy sai rồi, lao ra hỏa này còn là giao cho ta giải quyết đi. Ta Trường Sinh thế gia yên lặng nhiều năm, cũng cần một cái đủ phân lượng bàn đạp. Lệnh Hồ ra nhướng mày, hai vị đây là ý gì? Vấn kiếm sự tình, chính là ta Kiếm Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông mối hận cũ, cùng hai vị không quan hệ. Âm Cửu U thâm trầm cười một tiếng, lệnh Hồ đạo hữu có chỗ không biết, cái này Thanh Vân kiếm tông cùng ta Quỷ môn cũng có huyết kỷ. Năm đó bọn hắn liên hợp môn phái khác vây quét ta Quỷ môn, dẫn đến ta Quỷ môn bên trong người chết thì chết, thương thì thương, trốn đông trốn tây, mai danh nhận tích, kém chút ngay cả đạo thống đều không còn, thù này không đội trời chung. Cố Trường Sinh cũng nói, ta Trường Sinh thế gia cùng Thanh Vân kiếm tông tuy không trực tiếp đơn đoán, nhưng ánh mắt của hắn đảo qua Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử, cười ta nói, ta nhìn chúng hai nha đầu này, chuẩn bị mang đi các nàng làm thị nữ của ta. Vô sỉ. Vân Hy tức giận đến toàn thân phát run, hung tợn trừng mắt Cố Trường Sinh, hận không thể đem thứ nhất kiếm bổ. Bạch Hoa tiên tử dù chưa nói chuyện, nhưng là nghe tới Cố Trường Sinh ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng cùng Vân Hy, trong lòng sinh một tia sắc cơ. Hừ. Lệnh Hồ Giá hừ lạnh một tiếng, nói, hai vị đây là không đem ta kiếm tông để vào mắt. Âm Cửu U cười quái dị nói, lệnh Hồ đạo hữu nói quá lời, chỉ là cái này Thanh Vân kiếm tông hôm nay tất diệt. Không sai. Cố Trường Sinh quạt xếp vừa thu lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, đống nhiên nói, không bằng ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đem Thanh Vân kiếm tông nổ tận gốc, các ngươi ý như thế nào? Lệnh Hồ Giá suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, tốt. Hắn biết rõ, nếu như chính mình ngăn cản, kia liền sẽ nhiều hai địch nhân, Cố Trường Sinh cùng Âm Cửu U đều khó đối phó, làm không cẩn thận, đến lúc đó chính mình sẽ còn người bị thương nặng. Thà rằng như vậy, vậy còn không như liên thủ, dù sao hắn mục đích là đối phó Thanh Vân kiếm tông. Ha ha ha. Âm Cửu U cùng thiếu, nói, Cố Minh nói rất có đạo lý, chúng ta cùng lên đi. Trong chốc lát, ba đạo khủng bố đến cực điểm chuẩn đế bị áp, đồng thời bộc phát. Lệnh Hồ Giá thiên khuyết trọng kiếm huyết quang tăng gọn, kiếm ý xé rách trường không, giống như ma thần xuất thế. Âm Cửu U quanh thân quỷ khí âm trầm, vô số lệ quỷ oan hồn gào thét đập ra, vô cùng quỷ dị. Cố Trường Sinh quạt xếp triển khai, Sơn Hà hư ảnh lại xuất hiện, so trước đó càng thêm ngưng thực. Đối mặt ba tôn chuẩn đế, Tử Dương Tiên Tôn rốt cuộc không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trầm giọng quát, vạn kiếm chu tiên trận, toàn lực phòng ngự. Vâng. Mấy bạn Thanh Vân đệ tử cùng kêu lên hò hét, kiếm khí phóng lên tận trời, hình thành một đạo sáng chói ánh sáng màn. Nhưng mà, đối mặt tam đại chuẩn đế liên thủ, cái này phòng ngự lộ ra không chịu nổi một kích. Vâng. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, kiếm trận màn sáng xuất hiện đạo đạo vết rách, không ít đệ tử miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử cũng bị dư ba đẩy lui mấy trăm trượng, khóe miệng chảy máu. Hừ, nghĩ diệt Thanh Vân kiếm tông, trừ phi theo lão phu trên thi thể bước qua đi. Tử Dương Tiên Tôn một bước bước vào hư không, chuẩn bị một chọi ba, đột nhiên, chương 3272, thiên địa trung lại xuất hiện chương 3272, thiên địa trung lại xuất hiện Tử Dương Tiên Tôn một bước bước vào hư không, đang chuẩn bị một chọi ba, liều chết một trận chiến, đột nhiên, chậm đã. Một đạo ôn hòa thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang một mạc áo vải lão giả đạp không mà đến. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, bên hông treo một quyển thẻ tre, đi lại thong dong, phảng phất đi bộ nhàn nhã. Phu tử. Tử Dương Tiên Tôn một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, phu tử thế mà lại xuất hiện. Phu tử mỉm cười, chắp tay nói, "Tử Dương đạo hữu, đường đột đến thăm, mong được tha thứ." Âm Cửu U nheo lại con mắt đỏ ngầu, nghiêm nghị quát, "Lão giả, ngươi lại là người nào?" Phu tử không nhanh không chậm đáp, "Lão hủ đến từ Tắc Hạ học cung, thế nhân đều xưng ta là phu tử." Tắc Hạ học cung. Cố Trường Sinh thần sắc khẽ biến, quạt xếp không tự giác khép lại. Lệnh Hồ Giá cũng nhíu mày, cầm trọng kiếm keo kiệt gấp. Hiển nhiên, bọn hắn đều nghe nói qua Tắc Hạ học cung tên tuổi. Chỉ có Âm Cửu Vũ khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Phu tử, hừ, ta vẫn là lão tử ngươi đâu." Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên đưa tay, một cái đen nhánh quỷ trảo xé rách hư không, thẳng đến phu tử mà đi. Từ nói, phi lễ chớ động. Phu tử nhẹ tụng một câu, trong tay thẻ che triển khai, một đạo bạch quang hiện lên, quỷ trảo kia lại ở giữa không trung từng khúc tan rã, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Âm Cửu Vũ con ngươi đột nhiên co lại, thầm nghĩ, lao ra hỏa này có thể tùy tiện hóa giải công kích của ta. Phu tử thu hồi thẻ tre, ôn hòa nói, "Chư vị, không bằng cho lão hủ một bộ mặt, đến đây dừng tay như thế nào?" Đánh rắm. Âm Cửu U gầm thét, "Hôm nay Thanh Vân kiếm tông tất diệt, người nào cản trở ai chết." Lệnh Hồ Giá cũng âm thanh lạnh lùng nói, "Kiếm tông cùng Thanh Vân kiếm tông ân oán, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay." Cố Trường Sinh đong đưa quạt xếp, âm hiểm cười nói, "Phu tử, ngươi là cái người đọc sách, chém chém giết giết sự tình ngươi lẫn vào làm cái gì, không bằng ở một bên quan chiến, đối đãi chúng ta diệt Thanh Vân kiếm tông, lại cùng ngươi luận đạo." Phu tử thở dài, quay đầu đối với Tử Dương Tiên Tôn nói, "Xem ra ta tấm mặt bao này, hôm nay là không dùng được." Tử Dương Tiên Tôn cười khổ nói, "Đa tạ phu tử ý đẹp, bất quá hôm nay chi cục đã không lời nào có thể giải." Đã như thế, phu tử vuốt vuốt râu bạc trắng, trong mắt tinh quang lóe lên, nói, "Lão hủ liền cùng Tử Dương đạo hữu sóng vai một trận chiến." Âm Cửu U cười gần nói, "Hai cái lao bất tử, vừa vặn cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường." Giết! Ba tôn chuẩn đế đồng thời xuất thủ. Lệnh Hồ Giá thiên khuyết trọng kiếm huyết quang tăng gọn, một đạo ngang qua thiên địa kiếm khí phách chạm mà xuống. Âm Cửu U hai tay kết ấn, vô số oan hồn theo lòng đất leo ra, phát ra thê lương chu lên. Cố Trường Sinh quạt xếp triển khai, Sơn Hà hư ảnh ngưng thực, từng tòa đỉnh núi hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Một tôn chuẩn đế đã phi thường đáng sợ, huống chi còn là ba tôn chuẩn đế đồng thời xuất thủ. Trang diện này quả thực hủy thiên diệt địa. Nhưng mà phu tử thần sắc không thay đổi, chậm rãi triển khai thẻ tre, nhẹ giọng thì thầm. Từ nói, đức không cô, tất có lân cận. Trong chốc lát, trên thẻ tre kim quang đại thịnh, từng cái màu trắng văn tự bay ra, tại không trung sen lẫn thành một tấm to lớn màu trắng lưới ánh sáng. Vâng. Ba tôn chuẩn đế công kích đâm vào quang vong bên trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, lại không cách nào đột phá mảy may. Cái gì? Ba tôn chuẩn đế sửng sốt một chút. Thử Dương Tiên Tôn nắm lấy cơ hội, hai tay bấm niệm pháp quyết. Vạn Kiếm Quý Tông, Thanh Vân Kiếm Tông 72 phong đồng thời sáng lên trùng thiên kiếm quang, vô số kiếm khí hội tụ thành một thanh ngang qua thiên địa cự kiếm, hướng ba tôn chuẩn đế chém tới. Không được. Cố Trường Sinh sắc mặt đại biến, đội vàng tế ra một mặt ngọc bài ngăn cản. Phúc. Ngọc bài vỡ nát, Cố Trường Sinh bị đẩy lui mấy ngàn trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Âu Cửu Vũ cùng Lệnh Hồ Giã cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn ngăn cản, dù chưa thụ thương, nhưng cũng chật vật không chịu nổi. Đáng chết. Âu Cửu Vũ cắn răng nghiến lợi cả giận nói, không nghĩ tới, hai cái này lao ra hỏa liên thủ, lại như thế khó chơi. Lệnh Hồ Giã trong mắt chiến ý càng tăng lên, cười gần nói, có ý tứ, lúc này mới xứng làm đối thủ của ta. Vương Mật mang hai bà lão đứng ở một bên, mặt không thay đổi quan chiến. Lệnh Hồ Minh, Âm Minh, ta có một cái đề nghị. Cố Trường Sinh nói, ta cùng Lệnh Hồ Minh đối phó phu tử, Âm Minh ngươi đối phó lao đầu kia, như thế nào?
Được.
Âm Cửu U một lời đáp ứng, mục tiêu của hắn vốn chính là Thanh Vân Kiếm Tông. Huống hồ, lúc trước ngắn ngủi giao thủ, hắn phát hiện phu tử công pháp có thể khắc chế hắn thủ đoạn. Để hắn đối phó Tử Dương Tiên Tôn, chính hợp hắn ý kia liền ra tay đi. Lập tức, ba tôn chuẩn đế trên thân sát ý trùng thiên. Không ngờ, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, biến cố phát sinh. Đương, một đạo tiếng chuông du dương đột nhiên vang vọng thiên địa, chấn động đến hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngụm cổ điện chuông lớn màu vàng nóng hư ảnh hiện hiện ở trên trời cao, thân chuông khắc rõ huyền ảo phù văn, tản ra tang thương khí tức cổ xưa. Thiên địa chung, Tử Dương Tiên Tôn sắc mặt đổi biến. Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lo âu. Các nàng rõ ràng nhớ kỹ, thiên địa chung mỗi lần xuất hiện, đối với bọn hắn đến nói đều không có chuyện gì tốt. Cũng không biết, thiên địa chung lần này hiện thân, lại sẽ làm ra động tĩnh gì. Lệnh Hồ Dã nheo mắt lại, thấp giọng nói, đây chính là trong truyền thuyết thiên địa chung. Âm Cửu Vũ trong mắt huyết quang lấp lóe, có ý tứ. Cố Trường Sinh thu hồi quạt xếp, ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên địa chung. Sau một lát, thân chung nổi lên hiện ra một nhóm màu vàng văn tự. Hư không đại đế lăng tẩm hiện thế Bắc Mang Sơn, bên trong dấu hư không cổ kinh. Cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi không yên. Hư không cổ kinh đây chính là hư không đại đế suốt đời truyền thừa, nếu có được chi, chứng đạo thành đế ở trong tầm tay. Vương Mật trước hết nhất kịp phản ứng, nàng không nói hai lời, mang hai tên bà lao hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Bắc Mang Sơn phương hướng mà đi. Đáng chết. Âm Cửu U chửi mắng một tiếng, quay đầu đối với Tử Dương Tiên Tôn nghiêm nghị nói, lão giả, hôm nay coi như số ngươi gặp may, đợi ta lấy được hư không cổ kinh lại đến diệt ngươi Thanh Vân Kiếm Tông. Nói xong, thân hình của hắn hóa thành một đoàn khói đen, nháy mắt biến mất ở chân trời. Lệnh Hồ ra trọng kiếm trở vào bao, lạnh lùng nói với Tử Dương Tiên Tôn, vấn kiếm sự tình tạm thời đi lại, đợi ta đoạt được đại đế truyền thừa, lại đến cùng ngươi thanh toán nợ cũ. Lời còn chưa dứt, hắn đã đạp không mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cố Trường Sinh thật sâu nhìn Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử liếc mắt, cười ta nói, hai vị mỹ nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau đó, hắn chui vào trong kiệu, 12 tên thị nữ nhấc lên cố kiệu, bước vào hư không khe hở. Trong nháy mắt, mấy tôn chuẩn đế đi được sạch sẽ. Tử Dương Tiên Tôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lông mày y nguyên quá chặt, nói, hư không đại đế lăng tẩm hiện thế, tu chân giới sợ là lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Phu tử thu hồi thẻ tre, thở dài, đúng vậy à, đại đế truyền thừa xuất thế, tất dẫn quần hùng tranh đoạt. Sư tổ. Vân Hy vội vàng nói, Trường Sinh còn chưa trở về, nếu là hắn biết được tin tức, chắc chắn tiến về Bắc Mang Sơn, nơi đó hiện tại cường địch vây quanh, quá nguy hiểm. Tử Dương Tiên Tôn vội la lên, nhanh cho Trường Sinh đưa tin. Chương 3273, lão cựu đề nghị chương 3273, lão cựu đề nghị Đông Hải trên không, sóng biết mê mang. Diệp Thu điều khiển Thừa Phong kiếm, mang Trường Mi chân nhân phá không mà đi. Đột nhiên, đang một tiếng trung du dương vang vọng thiên địa. Trường Mi chân nhân chỉ vào hư không hoảng sợ nói, danh con, mau nhìn. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngụm cổ điện chuông lớn màu vàng nóng hư ảnh lơ lửng ở trên trời cao, thân chuông khắc rõ huyền ảo phù văn, tản ra tang thương khí tức cổ xưa. Thiên địa chung. Diệp Thu ánh mắt lóe lên một sợi hàn mang. Trường Mi chân nhân thầm nói, cái này phá chung làm sao lại xuất hiện rồi? Cũng không biết nó nghĩ làm cái gì yêu thiêu thần, hy vọng không muốn lại nhằm vào chúng ta. Diệp Thu không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem thiên địa chung. Sau một lúc lâu, thân chuông bên trên hiện ra một nhóm màu vàng văn tự. Hư không đại đế lăng tẩm hiện thế Bắc Mang Sơn, bên trong dấu hư không cổ kinh. Rốt cuộc không liên quan gì tới ta. Diệp Thu âm thầm thở dài một hơi, nhưng lập tức lại cảnh giác lên. Thiên địa chung nếu biết hư không đại đế lăng tẩm vị trí, vậy vì sao phải tuyên cáo thế nhân? Mục đích làm như vậy là cái gì? Ngay tại Diệp Thu trầm tư lúc, Trường Mi chân nhân đã kích động đến khoa tay múa chân, nói: "Danh con, thấy không, đại đế chuyển thừa a." Hư không cổ kinh nghe xong liền rất lợi hại. "Đi đi đi, chúng ta nhanh đi Bắc Mang Sơn." Diệp Thu không có trả lời, mà là thật sâu liếc nhìn Trường Mi chân nhân. "Danh con, ngươi đây là ánh mắt gì?" Trường Mi chân nhân bị nhìn thấy không hiểu đấu. Diệp Thu trầm giọng nói: "Lão giả, ngươi có nghĩ tới không, đại đế lăng ngủ như thế, trải qua thiên địa chung làm thành như vậy, thế nhân đều biết, có bao nhiêu người hiện tại cùng tâm tình của ngươi, cũng muốn đi Bắc Mang Sơn thử thời vận." Trường Mi chân nhân xem thường nói, đi thì đi thôi, ta còn không tin, hai ta liên thủ còn không chiếm được hư không cổ kinh. Diệp Thu nhắc nhở, đừng quên, sơn ngoại hữu sơn, người bên trên có người, người ta cũng không phải là vô địch. Sợ cái gì? Trường Mi chân nhân nói tiếp, coi như đến cá biệt chuẩn đế, ngươi cũng có thể ứng phó, không phải sao? Danh con, đừng do dự, chúng ta nhanh đi Bắc Mang Sơn đi. Nếu là muộn, nói không chừng đại đế truyền thừa liền bị người khác cho đoạt đi, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Diệp Thu không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, lão giả, ta hỏi ngươi một vấn đề.
Vấn đề gì?
Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Thu nói, đã thiên địa trung chủ nhân biết hư không đại đế lăng tẩm tại Bắc Mang Sơn, vậy hắn vì sao không tự mình đi lấy đại đế truyền thừa, mà là tuyên cáo thiên hạ? Trường Mi chân nhân khẽ giật mình, lập tức thu hồi vẻ hưng phấn, cau mày nói, danh con, ngươi là nói thiên địa trung chủ nhân không có ý tốt? Diệp Thu cười lạnh nói, thiên địa trung lần nào như thế, an hảo tâm. Ngươi nói cũng đúng. Trường Mi chân nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ta phỏng đoán, thiên địa trung chủ nhân làm như vậy, đơn giản hai cái mục đích. Đệ nhất, đại đế lăng ngủ là giả, hắn làm là như vậy vì hấp dẫn mọi người tiến về, đến lúc đó tàn sát lẫn nhau, máu chảy thành sông. Thứ hai, đại đế lăng ngủ là thật, chính hắn không cách nào tiến vào, cần người khác giúp hắn mở ra đại đế lăng ngủ. Diệp Thu nhìn chằm chằm trong hư không thiên địa trung, bỗng nhiên nói, ta cảm thấy còn có loại thứ ba khả năng.
Ồ.
Trường Mi chân nhân hiếu kỳ nói một chút. Diệp Thu ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, ta cảm giác thiên địa trung là hướng ta đến.
Cái gì?
Trường Mi chân nhân giật mình, danh con, ý của ngươi là? Diệp Thu nói, Bắc Mang Sơn là một cái sắc cục, thiên địa trung tại dẫn ta vào cuộc. Trường Mi chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, vậy chúng ta còn có đi hay không?
Không nóng nảy.
Diệp Thu nói, liên quan tới hư không đại đế cùng hư không cổ kinh, chúng ta biết rất ít. Lời còn chưa dứt, bên hai đột nhiên chuyển đến lao cửu thanh âm.
Tiểu tử, ngươi muốn đi?
Hả? Diệp Thu hỏi, vì cái gì? Lao cửu nói, hư không tiểu tử kia không đơn giản, nhớ năm đó, ta còn chỉ điểm qua hắn.
Ta nhớ được, hắn tựa như là tại thần tộc họa loạn tu chân giới thời điểm vẫn lạc.
Ngươi biết hắn năm đó là lấy cái gì chứng đạo thành đế sao?
Cái gì?
Diệp Thu hỏi thăm.
Lao cửu nói, thời không chi thuật.
Thời không chi thuật.
Diệp Thu chấn động trong lòng.
Lao cửu thanh âm tiếp tục ở bên tai của Diệp Thu vang lên, không sai, hư không tiểu tử kia năm đó lấy thời không chi thuật chứng đạo, tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ rất cao. Ngươi nếu có được đến truyền thừa của hắn, ngươi thời không kiếm đạo tất nhiên sẽ có chất bay bọn. Cái này đối ngươi ngày sau chứng đạo thành đế có lợi ích to lớn.
Theo ta được biết, hư không tiểu tử kia chính là tại Bắc Mang Sơn một vùng bất lạc.
Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu đột nhiên trầm mặc, nhịn không được hỏi, danh con, làm sao rồi?
Diệp Thu lấy lại tinh thần, nói, vừa rồi Lao Cửu nói cho ta nói, hư không đại đế xác thực táng tại Bắc Mang Sơn, mà lại
cái gì?
Trường Mi chân nhân vội hỏi,
mà lại hư không đại đế truyền thừa đối với ta phi thường trọng yếu.
Diệp Thu trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, hắn chứng đạo chi pháp đối với ta thời không kiếm đạo có trợ giúp.
Trường Mi chân nhân vỗ đùi, vậy còn chờ gì?
Nhanh đi a!
Diệp Thu lo lắng nói, thiên địa trung đột nhiên công bố tin tức này, tất có kỳ quặc.
Trường Mi chân nhân nói, quản hắn có âm mưu gì dương mưu, trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là hư ảo, hiện tại liền chuẩn đế đều không phải đối thủ của ngươi, sợ cái bóng.
Huống chi còn có đạo gia ta giúp ngươi,
đại đế truyền thừa một khi tới tay, nói không chừng có thể để ngươi nhất cử chứng đạo thành đế.
Ngươi làm chứng đạo thành đế là dễ dàng như vậy sao?
Diệp Thu trong lòng hơi động, nói, lão giả, ngươi nói nếu như chúng ta đi Bắc Mang Sơn, có thể hay không gặp được lão bằng hữu?
Lão bằng hữu?
Trường Mi chân nhân nháy mắt kịp phản ứng, hỏi, ngươi là Chỉ Long Bồ Tát?
Diệp Thu nói, ta cảm giác hắn có khả năng sẽ đi Bắc Mang Sơn.
Trường Mi chân nhân thúc giục nói, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi Bắc Mang Sơn, nếu như gặp phải Long Bồ Tát, đem hắn chơi chết, chấm dứt hậu họa.
Diệp Thu nghĩ nghĩ, cảm thấy Trường Mi chân nhân nói rất có đạo lý.
Lấy hắn tu vi hiện tại, tuy nói không phải đương thời vô địch, nhưng cũng có khinh thường quần hùng tư bản.
Đặc biệt là lần này Đông Hải chuyến đi, hắn liên tiếp vài lần đại chiến, chơi chết mấy tôn chuẩn đế cường giả, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu tăng lên trên diện rộng, phương diện khác cũng có rất lớn tăng lên. Hiện tại đối mặt chuẩn đế cường giả, hắn ngang nhiên không sợ.
Bất quá, trải qua thiên địa trung làm thành như vậy, hư không đại đế lăng tẩm sự tình thiên hạ đều biết, có thể tưởng tượng, tuyệt đối sẽ có rất nhiều tu sĩ chen chúc mà hướng, Bắc Mang Sơn nhất định sẽ rất náo nhiệt. Mà lại, Diệp Thu Giang khẳng định, nhất định có chuẩn đế tiến về, dù sao kia là đại đế cường giả truyền thừa, ai không đỏ mắt.
Đối với chuẩn đế mà nói, một khi được đến, liền có cơ hội tăng tốc chứng đạo thành đế bộ pháp, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
Cũng không biết, Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc sẽ đi hay không.
Chương 3274, sơ triển thuấn di. Chương 3274, sơ triển thuấn di. Diệp Thu đột nhiên có chút chờ mong.
Nếu như Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc cùng Long Bồ Tát đều đi Bắc Mang Sơn, vậy là tốt rồi.
Vừa vận nhân cơ hội này, đem bọn hắn nhất cử diệt trừ.
Diệp Thu nghĩ tới đây, trong lòng đã có quyết đoán, đang chuẩn bị chào hỏi Trường Mi chân nhân tiến về Bắc Mang Sơn, đột nhiên, trên thân đưa tin ngọc giản chấn động.
Hắn lấy ra đưa tin ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm.
Đây là Vân Hy đưa tin.
Vân Hy nói cho Diệp Thu, mấy vị chuẩn đế cường giả đột nhiên giáng lâm Thanh Vân Kiếm Tông, trong đó không chỉ có ẩn thế gia tộc Vương gia Vương Mật, còn có Trường Sinh thế gia Cố Trường Sinh, Kiếm Tông truyền nhân Lệnh Hồ Giã, cùng Quỷ Môn truyền nhân Âm Cửu U. Nếu không phải phu tử kịp thời ra mặt, thiên địa trung đột nhiên xuất hiện, Thanh Vân Kiếm Tông chỉ sợ đã tao ngộ đại họa.
Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, những này chuẩn đế khi nhìn đến thiên địa trung tin tức về sau, đã toàn bộ chạy tới Bắc Mang Sơn.
Vậy mà thoáng cái toát ra nhiều như vậy chuẩn đế.
Diệp Thu cau mày, sự tình so hắn tưởng tượng càng thêm khó giải quyết.
Những này chuẩn đế không chỉ có thực lực cường đại, mà lại từng cái lai lịch không nhỏ, ẩn thế gia tộc, Trường Sinh thế gia, Kiếm Tông truyền nhân, không có một người hiền lành.
Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu sắc mặt khó coi, nhịn không được hỏi, danh con, xảy ra chuyện gì?
Chính ngươi nhìn.
Diệp Thu trực tiếp đem đưa tin ngọc giản đưa cho Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân tiếp nhận ngọc giản, nhìn lướt qua, lập tức trừng to mắt, bà nội hắn, làm sao lập tức đụng tới nhiều như vậy chuẩn đế cường giả, mà lại tất cả đều chạy đến Bắc Mang Sơn đi rồi. Con mẹ nó. Trường Mi chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thu, ngữ khí ngưng trọng nói, "Danh con, muốn không, Bắc Mang Sơn chúng ta liền đường đi à?" Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi không phải mới vừa còn la hét muốn đi sao, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý rồi?" Trường Mi chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng, "Trước khác nay khác mà. Đại đế truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng tính mệnh càng quan trọng. Hiện tại Bắc Mang Sơn hội tụ mấy tôn chuẩn đế, mà lại đều đang tìm ngươi, chúng ta nếu là lại đi, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao?" Mà lại, Trường Mi chân nhân nói đến đây, thấp giọng nói, "Danh con, ta cảm thấy ngươi trước đó phân tích rất có đạo lý, thiên địa trung thật lại tại nhằm vào ngươi. Nếu không phải Vân Hy tiên tử kịp thời đưa tin, chúng ta lô mãng chạy đến Bắc Mang Sơn, chờ đợi chúng ta chỉ sợ cũng không phải đại đế truyền thừa, mà là một trận họa sát thân. Kiếm tông truyền nhân, Ủy môn truyền nhân, Băng Nguyên Vương gia cùng Trường Sinh thế gia, trước mắt chúng ta đã biết liền có 4 tôn chuẩn đế, nếu như Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc cũng tới tham gia náo nhiệt, đó chính là 5 tôn chuẩn đế. Còn có Long Bồ Tát, gia hỏa này âm hiểm xảo trá, nếu như hắn trốn ở trong tối gây sóng gió, chuyện kia sẽ phiền phức hơn. Danh con, lý do an toàn, Bắc Mang Sơn chúng ta còn là không được a." Diệp Thu trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Trường Mi chân nhân tiếp tục khuyên nhủ, "Danh con, ta cho rằng, dưới mắt loại tình huống này, không có nơi nào so Bắc Mang Sơn càng nguy hiểm. Biết do núi có hổ, khuyên hướng hổ núi đi, cái này quá mạo hiểm. Lại nói, ngươi hiện tại đã mạnh như vậy, coi như không có đạt được đại đế truyền thừa, tương lai cũng nhất định có thể chứng đạo thành đế. Không, Bắc Mang Sơn phải đi." Diệp Thu đột nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định. "Cái gì?" Trường Mi chân nhân sững sờ, "Ngươi điên rồi. Nơi đó hiện tại nhưng có mấy tôn chuẩn đế, ngươi muốn đi, bọn hắn nói không chừng sẽ xé ngươi." Diệp Thu trong mắt tinh quang lấp lóe, "Chính là bởi vì có nhiều như vậy chuẩn đế, cho nên ta càng muốn đi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hư không đại đế truyền thừa thật dễ dàng như vậy được đến, thiên địa trung chủ nhân vì sao không tự mình đi lấy? Điều này nói rõ, đại đế lăng ngủ bên trong tất có kỳ quặc. Mà những cái kia chuẩn đế..." Diệp Thu cười lạnh một tiếng, "Vừa bạn có thể giúp ta dò đường." Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi là nói, để bọn hắn làm phá hôi?" "Không sai." Diệp Thu cười nói, "Chuẩn đế cấp bậc phá hôi không dễ tìm." Trường Mi chân nhân nói, "Ngươi như hiện thân, bọn hắn nói không chừng sẽ trước đối phó ngươi, lại đi tìm đại đế truyền thừa, đến lúc đó làm sao bây giờ?" "Lão giả, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt, ngươi liền biến ngốc rồi?" Diệp Thu nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến mức đỉnh lấy trương này xoáy khí vô cùng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mặt đi Bắc Mang Sơn?" Trường Mi chân nhân sững sờ, "Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị?" "Không sai." Diệp Thu không đợi Trường Mi chân nhân nói hết lời, liền tiếp lời gốc dạ, cười nói, "Chúng ta không phải có một vị lão bằng hữu sao? Vừa bạn có thể lợi dụng một chút." "Lão bằng hữu?" "Long Bồ Tát." Trường Mi chân nhân nháy mắt kịp phản ứng, cười nói, "Danh con, ngươi đây là muốn đem Long Bồ Tát vào chỗ chết hồ à?" Diệp Thu nói, "Dù sao sớm tôi muốn xử lý hắn, vậy còn không như tại làm chết lúc trước hắn, ép khô hắn giá trị lợi dụng. Vạn nhất Long Bồ Tát xuất hiện tại Bắc Mang Sơn đâu?" Trường Mi chân nhân hỏi. Diệp Thu tựa hồ đã sớm nghĩ đến cách đối phó, cười nói, "Nếu là hắn xuất hiện tại Bắc Mang Sơn, vậy ta liền đóng vai một vị khác lao bằng hữu." Trường Mi chân nhân nghĩ, "Ngươi là nói Linh Sơn Thánh Tăng?" "Thông minh." Diệp Thu nói, "Cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, tóm lại, ta không có ý định sử dụng chân dung tiến vào Bắc Mang Sơn." Trường Mi chân nhân vẫn còn có chút lo âu, nói, "Danh con, nếu như ngươi ngụy trang bị bạch trần, cái kia mấy tôn chuẩn đế liên thủ đối phó ngươi, làm sao bây giờ?" Diệp Thu bình tĩnh nói, "Kia liền đem bọn hắn toàn bộ làm thịt." "Trường Mi chân nhân, ngươi nha còn có thể lại trang tất điểm sao? Ngươi đem chuẩn đế xem như cái gì, nói làm thịt liền làm thịt. Chó sao?" Diệp Thu tiếp lấy còn nói, "Mấy tên kia, thế mà tìm tới Thanh Vân Kiếm Tông, khiêu khích sư tổ, nhục nhã Nguyệt Nhi cùng Vân Hy, chỉ dựa vào cái này hai đầu, liền xúc phạm ta danh giới cuối cùng. Coi như không có đại đế truyền thừa chuyện này, ta cũng sẽ tìm cơ hội chơi chết bọn hắn." Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu tâm ý đã quyết, nói, "Được thôi, đã ngươi quyết định, đạo gia ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Bất quá chuyện xấu nói trước, danh con, thật đến sống chết trước mắt, ta chạy thoát thân ngươi cũng không cần khinh bị ta. Thể chất của ngươi là thủ, có thể bất tử bất diệt, nhưng ta còn không có sống đủ đâu. Chuẩn đế cường giả trước mặt, ngươi trốn được sao?" Diệp Thu hỏi. "Ngươi coi ta là kẻ ăn chay a?" Trường Mi chân nhân cười thần bí, theo trong tay áo móc ra một tấm ố vàng phù lục, nói, "Đây là ta bế quan thời điểm, phế sức chín châu hai hổ họa độn tiên phủ, thời khắc mấu chốt có thể mang ta nháy mắt thoát đi hiểm địa. Còn có cái này." Trường Mi chân nhân lại lấy ra một cái bình ngọc, nói, "Bên trong chứa 3 viên đan dược, chỉ cần nguyên thần không giết hết, liền có thể cứu trở về." Diệp Thu hơi kinh ngạc, "Lão giả, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu đồ tốt nhiều như vậy." Trường Mi chân nhân đắc ý nói, "Kia là, đạo gia ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không có điểm thủ đoạn bảo mệnh sao được?" "Bất quá." Trường Mi chân nhân lại nói, "Danh con ngươi phải nghe lời ta một câu, nếu như tình huống không đúng, lập tức rút lui. Đại đế truyền thừa trọng yếu đến đâu, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu." Diệp Thu gật đầu, "Tốt, ta nghe ngươi." Trường Mi chân nhân nở nụ cười, "Đã như thế, vậy còn chờ gì, ngự kiếm lên đường đi." "Ngự kiếm không kịp." Diệp Thu nói. "Vậy làm sao bây giờ?" Trường Mi chân nhân vừa dứt lời, đột nhiên ý thức được cái gì, một mặt trắng bệch nhìn xem Diệp Thu, nói, "Danh con, ta không muốn." "A." Nương theo lấy Trường Mi chân nhân kêu sợ hãi, thân ảnh của hai người theo biến mất tại chỗ. Chương 3275, đại đế lăng ngủ mở ra chương 3275, đại đế lăng ngủ mở ra hoành. Không gian một trận bặm mèo, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân thân ảnh trống rông xuất hiện. Mẹ. Vừa rơi xuống đất, Trường Mi chân nhân liền xoay người cùng thổ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai chân không ngừng run lên. Lao giả, ngươi cũng quá yếu gà a. Diệp Thu mặc dù sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng vẫn không quên trêu chọc, nói, chỉ là thuần di, ngươi liền chịu không được rồi. Trường Mi chân nhân nhả mật đều nhanh đi ra, run run ngón tay Diệp Thu, ngươi mẹ nó, cũng không đánh với ta âm thanh chào hỏi, nắm lấy ta liền thuần di, để ta một chút chuẩn bị cũng không có. Ngươi có biết hay không, đạo gia ta đầu này mạng già kém chút bàn giao trong tay ngươi, quá không có lương tâm. Diệp Thu nết miệng cười một tiếng, đây không phải đổi thời gian mà. Lúc này, bọn hắn khoảng cách Bắc Mang Sơn đã không đủ trăm dặm, bốn phía dãy núi chập trùng, mây mù lở lở. Trường Mi chân nhân thật vất vả ngừng lại nôn mửa, hữu khí vô lực nói, danh con, lần sau lại dùng thuần di, nói trước một tiếng. Mẹ. Diệp Thu không để ý Trường Mi chân nhân, mà là tìm một chỗ ẩn nấp vị trí, sau đó theo trong túi càn khôn lấy ra vài miếng sinh mệnh chi thụ lá cây nuốt vào, bắt đầu điều tức khôi phục. Thi triển thuần di, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Mặc dù nhục thể của hắn, nguyên thần, bao quát chiến lực đều viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng dù sao còn chưa chính thức đột phá chuẩn đế, cưỡng ép sử dụng thuần di loại thần thông này, vẫn là để hắn có chút không chịu được nổi. Sinh mệnh chi thụ tinh hoa tại thể nội tan ra, rất nhanh, Diệp Thu khí tức dần dần bình ổn xuống tới. Trường Mi chân nhân thì ngồi liệt ở một bên, móc ra một viên đan dược căn bảo, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Mà nó, thuần di thật không phải là người chịu. Trường Mi chân nhân thầm nói, ta tình nguyện bị xét đánh, cũng không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ hai. Diệp Thu mở mắt ra, cười nói, lão giả, ngươi cái này tâm lý tố chất không được à? Trước kia sư tổ mang ngươi thuần di qua, không nghĩ tới, hôm nay ta mang ngươi thuần di, ngươi còn chật vật như vậy. Cút. Trường Mi chân nhân nội trường Diệp Thu. Đúng lúc này, hai người đột nhiên phát giác được dị động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong vô số đạo thân ảnh bay lượn mà qua, có điều khiển phi kiếm, có cơi pháp bảo, còn có trực tiếp xé rách hư không mà đi, tất cả đều hướng Bắc Mang Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Diệp Thu thấp giọng nói, lão giả, thấy không, những người này đều là vì đại đế truyền thừa mà đến. Trường Mi chân nhân liễu lơi nói, ai ra, chiến trận này không nhỏ a. Diệp Thu nói, ai không muốn đại đế truyền thừa? Đoán chừng hiện tại còn có không ít người đang chạy về Bắc Mang Sơn trên đường. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trường Mi chân nhân đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nhanh đi a, đi trễ liền canh đều uống không lên. Diệp Thu lắc đầu, chỉ chúng ta bộ dáng này đi, chỉ sợ còn không có nhìn thấy đại đế truyền thừa, liền sẽ tao ngộ vây công. Trường Mi chân nhân sững sờ, có ý tứ gì? Diệp Thu chỉ mặt mình. Trường Mi chân nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, đã muốn đục nước béo cỏ, xác thực muốn thay hình đổi dạng. Danh con, ngươi chuẩn bị ngụy trang thành ai? Long Bồ Tát, còn là Linh Sơn Thánh Tăng. Nếu như hai người bọn hắn đều tại Bắc Mang Sơn, ta dịch dung thành bọn hắn, chẳng phải là vừa đến liền bị vạch trần rồi? Diệp Thu nói, theo trong túi càn khôn lấy ra hai bộ phổ thông trường bào màu xám, đưa cho Trường Mi chân nhân một bộ. Mặc cái này mới sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Diệp Thu nói xong, nuốt vào một viên dịch dung đan. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái làn da hơi hoàng thanh niên, khuôn mặt phi thường phổ thông, thuộc về loại kia ném vào trong đám người tìm không ra loại hình. Tiếp đấy, hắn lại ném cho Trường Mi chân nhân một viên dịch dung đan. Trường Mi chân nhân học theo, nuốt vào dịch dung đan về sau, đem chính mình biến thành một người tướng mạo thường thường trung niên tu sĩ. Không sai. Diệp Thu thỏa mãn gật gật đầu, nói, hiện tại ai cũng không nhận ra chúng ta. Chờ một chút. Trường Mi chân nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, danh con, dung mạo có thể biến hóa, nhưng là khí tức làm sao bây giờ? Đừng quên, hiện trường có mấy tôn chuẩn đế cường giả, muốn giấu giếm qua bọn hắn cũng không dễ dàng. Không đợi Diệp Thu đáp lời, Trường Mi chân nhân lại thở dài một tiếng, ai, tử vi tinh thần bảo mặc dù là đế khí, đáng tiếc à, cũng chỉ có thể ẩn tàng một chút khí tức, bảo hộ một chút thân thể, không có tác dụng lớn gì chỗ. Dứt lời, Trường Mi chân nhân tu vi xuống đến thông thần đỉnh phong, khí tức triệt để ẩn tàng. Danh con, không phải đạo gia không giúp ngươi, thực tế là tử vi tinh thần bảo chỉ có như vậy một kiện. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, liền gặp Diệp Thu trên thân ánh trắng lóe lên, khí tức thay đổi, tu vi cũng xuống đến thông thần đỉnh phong. Quá, ngươi là làm sao làm được? Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Diệp Thu khí tức hoàn toàn thay đổi, liền hắn đều nhận không ra. Trên người ta có thần khí, ngươi quên rồi? Cầm một kiện đế khí ở trước mặt ta khoe khoang, lão giả, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Tự rước lấy đủ. Diệp Thu lời vừa nói ra, Trường Mi chân nhân hận đến nghiến răng, khó chịu nói, thần khí không tầm thường a. Hừ, đạo gia sớm tối cũng sẽ làm mấy món thần khí tới tay. Diệp Thu cười cười, đông nhiên nghĩ đến cái gì, móc ra đưa tin ngọc giản, phân biệt cho Vân Hy, Linh An cùng Nam Cung Hiểu Hiểu đưa tin. Nói cho các nàng biết, Bắc Mang Sơn nguy hiểm, Thanh Vân Kiếm Tông, Vinh Bảo Các cùng Trùng Châu tận lực không nên dính vào đại đế truyền thừa sự tình. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân mới lên đường xuất phát. Lần này, vì không làm cho sự chú ý của người khác, bọn hắn không có ngự kiếm phi hành, mà là hiện ra thông thần cảnh giới tu vi, ở trong núi không nhanh không chậm xuyên qua. Trừ Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân, còn có rất nhiều tu sĩ, cũng giống như bọn hắn, ở trong núi xuyên qua, liều mạng đi đường, tất cả mọi người đỏ hừng mắt, phảng phất phía trước có cái gì tuyệt thế chân bảo đang chờ bọn hắn. Trường Mi chân nhân thấy cảnh này, thở dài, từ xưa tham lam hại người chết, những người này chỉ sợ còn không biết, chờ đợi bọn hắn rất có thể là hải cốt không còn. Ngươi cũng biết tham lam sẽ hại người chết. Diệp Thu nghiêng mắt nhìn Trường Mi chân nhân liếc mắt, nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mỗi người đều muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt." Hai người tiếp tục tiến lên. Bắc Mang Sơn, từ xưa chính là táng địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi chập trùng, nhưng không thấy nửa phần sinh cơ. Sương mù xám xịt bao phủ dãy núi, chết héo cổ một vặn bẹo lên thân cảnh, như là vùng vây dây chết quỷ trảo, vươn hướng bầu trời. Đầy khắp núi đồi, phần mộ lâm lập. Có mộ phần sớm đã đổ sụp, lộ ra mục nát quan tài, có mộ bia nghiêng cắm tại trong đất, chữ viết mơ hồ không rõ, còn có trước mộ phần tán lạc bạch cốt âm u, không biết là năm nào tháng nào lưu lại. Ấm phong chợt chợt cuốn lên trên mặt đất lá khô, tại không trung đánh lấy xoáy, phản phất có vô hình quỷ hồn tại bồi hồi. Nơi này, Trường Mi chân nhân rụt cổ một cái, thấp giọng nói: "Làm sao so bãi tha mà còn tà môn?" "Vâng." Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo rực rỡ quang trụ theo liên miên đỉnh núi chỗ sâu phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Chương 3276, phiêu chiến cố trường sinh, khinh bạc vương mật. Chương 3276, phiêu chiến cố trường sinh, khinh bạc vương mật. Chẳng lẽ là đại đế lăng ngủ mở ra rồi? Trường Mi chân nhân hoảng sợ nói. Diệp Thu ánh mắt ngưng lại: "Đi." Lập tức, bọn hắn tăng thêm tốc độ, hướng sơn mạch chỗ sâu đi nhanh. Cũng không lâu lắm, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân đi tới một tòa bốn bề toàn núi trong hạp cốc. Dương mắt nhìn lên, trong hẻm núi tâm rõ ràng là một cái to lớn hố trời, đường kính chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Cái kia đạo rực rỡ quan trụ chính là từ phía trên trong hố dâng lên mà ra, xông thẳng lên trời. Giờ phút này, hố trời chung quanh sớm đã người đông nghìn nghịt. Vô luận là trên mặt đất, còn là bốn phía trên ngọn núi, chật ních tu sĩ, liền ngay cả không trùng cũng không ít cường giả, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có mấy ngàn người tụ tập ở đây. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hố trời. Hiển nhiên, kia là hư không đại đế lăng tẩm cửa vào. Thật là lớn chiến trận. Trường Mi chân nhân cả kinh nói. Diệp Thu không nói gì, ánh mắt trong đám người nhanh chóng liếc nhìn. Rất nhanh, hắn ánh mắt dừng lại tại một nữ tử trên thân. Nữ tử kia một bộ váy trắng, da thịt như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, đi theo phía sau hai tên quổng lưng bà lão. Mặc dù nàng tận lực thu liễm khí tức, nhưng Diệp Thu còn là phát hiện, nữ tử là một tên chuẩn đế cường giả. Chuẩn đế cảnh giới, còn trẻ như vậy, nàng hẳn là đến từ Băng Nguyên Vương gia vương mật. Đúng lúc này, Trường Mi chân nhân lôi kéo Diệp Thu tay áo, nói: "Danh con, ngươi nhìn." Diệp Thu thuận Trường Mi chân nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy không trung lơ lửng đụng vào hoa lệ quốc kiệu, từ 12 tên dung mạo đẹp đẽ thị nữ nhấc lên. Màn kiệu được vấn, lộ ra một cái tay cầm quạt xếp thanh niên áo trắng. Thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, lại một mặt kiêu căng, trong mắt mang vẻ khinh miệt, phảng phất ở đây tu sĩ đều là sâu kiến. "Tên đưa quá trang tất, quả thực so ngươi còn có thể trang." Trường Mi chân nhân thấp giọng nói. "Nói người khác có thể hay không không muốn mang lên ta?" Diệp Thu nhìn thanh niên áo trắng liếc mắt, nói: "Hắn là trường sinh thế gia Cố Trường Sinh, tìm cơ hội xử lý hắn." Trường Mi chân nhân nói: "Trên đời này, chỉ có ngươi có tư cách gọi trường sinh." Vừa dứt lời, nơi xa vương mật đột nhiên quay đầu, hướng bên này nhìn lại. Diệp Thu trong lòng siết chặt, vội vàng cấp Trường Mi chân nhân truyền âm nói: "Lão giả, nói chuyện chú ý điểm, chuẩn đế cường giả cảm giác nhạy cảm, một khi bị bọn hắn nghe tới chúng ta đối thoại, lập tức liền sẽ bại lộ." Trường Mi chân nhân liền vội vàng gật đầu, không còn dám lên tiếng. May mắn chính là, vương mật liếc mắt nhìn về sau, không có phát hiện cái gì, lại rời đi ánh mắt. Diệp Thu tiếp tục liếc nhìn đám người, rất nhanh phát hiện Lệnh Hồ Giã thân ảnh. Bởi vì gia hỏa này thực tế quá dễ thấy. Thân thể khôi ngô ngồi xếp bằng tại không trung, trên lưng tiên khuyết trọng kiếm tản ra kiếm ý bén nhọn, chung quanh trăm trượng không người dám tới gần. Không phải nói, còn có cái quỷ môn truyền nhân sao? Diệp Thu trong đám người tìm kiếm vài vòng, cũng không phát hiện Âm Cửu Lũ tung tích. Gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Diệp Thu lặng yên mở ra thiên nhãn, đồng trong lỗ kim quang lóe lên, rốt cục phát hiện Âm Cửu Lũ tung tích. Gia hỏa này đợi ở trên một đỉnh núi, bất quá hắn thân thể biến thành trong suốt, ẩn tàng ở trong không khí. Quỷ môn giấu kín chi thuật, có chút ý tứ. Diệp Thu trong lòng cười lạnh. Mọi người ở đây nín hơi chờ đợi lúc, trong hố trời cổ sáng đột nhiên kịch liệt chấn động, một cỗ cường đại khí tức theo chỗ sâu tuôn ra. Đế lăng muốn mở ra. Có người kinh hô. Lập tức, hiện trường rối loạn lên, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, ngay tại cái này hồi hộp thời khắc, ha ha ha. Một cái tùy tiện tiếng cười đột nhiên vang lên, đánh vỡ ngưng trọng bầu không khí. Nhiều người chợt như vậy chịu chết sao? Đã như thế, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Dứt lời, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Vâng. Mấy trăm tên tu sĩ nháy mắt bị kiếm khí đánh giết, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Liền này một ít thực lực cũng dám đến tranh đoạt đại đế truyền thừa, thật sự là muốn chết. Một giây sau, chỉ thấy một người mặc áo trắng thanh niên đạp không mà đến, khuôn mặt xoáy khí, quanh thân kim quang vạn trượng, phảng phất một tôn thần, tự mang một loại quân lâm thiên hạ khí chất. Con mẹ nó. Trường Mi chân nhân nhìn thấy thanh niên áo trắng, mở to hai mắt nhìn, dùng sức rủi rủi con mắt, một mặt khó có thể tin. Xuyệt. Diệp Thu làm cái im lặng thủ thế, nhìn chằm chằm không trung cái kia đạo bóng trắng, ánh mắt băng lãnh. A, người này là ai? Tại sao ta cảm giác có chút nhìn quen mắt? Ta giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào? Một chút tu sĩ xì xào bàn tán. Đến nỗi bốn vị chuẩn đế cường giả cũng đều nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo trắng này. Ngươi là người phương nào, lại dám lạm sát kẻ vô tội, không sợ? Một tôn cao tuổi thánh nhân chỉ vào thanh niên áo trắng giận dữ mắng mỏ, thế nhưng là nói còn chưa dứt lời. Vâng. Thanh niên áo trắng chỉ là tiện tay vung lên, tên đia thánh nhân liền bạo thành một đoàn huyết vụ. Còn có ai muốn chết? Thanh niên áo trắng ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng hỏi. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn chấn nhiếp. Thanh niên áo trắng nói, đã các ngươi đều không muốn chết, vậy ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi nơi này, đại đế truyền thừa cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nhúng chạm. Rất rõ ràng, hắn muốn độc chiếm đại đế truyền thừa. Thực tế là quá bá đạo, quá phế lối, quá không có đem đám người để vào mắt. Ngay tại những cái kia tu vi yếu ớt tu sĩ, do dự dự thời điểm, một cái thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi là người phương nào? Vương Mật mở miệng. Lập tức, thanh niên áo trắng ánh mắt rơi ở trên người của Vương Mật, ánh mắt lóe lên một vòng tà quang, ngả lớn hỏi, tiểu mỹ nhân, ngươi lại là người nào? Lớn mật. Vương Mật sau lưng một cái bà lão nghiêm nghị quát, tiểu thư nhà ta cha hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không, câm miệng cho lão tử. Ngươi tính cái kia dễ hành, ta cùng ngươi chủ tử nói chuyện, có ngươi chen vào nói phần sao? Cút sang một bên. Thanh niên áo trắng đánh gãy bà lão, xông Vương Mật nói, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng là vì đại đế truyền thừa mà tới sao? Nghe ta một lời khuyên, đừng nằm mơ, có ta ở đây, ai cũng không có khả năng được đến đại đế truyền thừa. Đại đế truyền thừa chỉ có thể thuộc về ta. Thanh niên áo trắng thần thái phách lối, lại đối Vương Mật nói, bất quá, dung mạo ngươi ngược lại là có mấy phần tư sắc. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, làm ta thiết thất, chỉ cần đem ta hầu hạ cao hứng, nói không chừng, ta có thể để ngươi nhìn xem đại đế truyền thừa nội dung. Vương Mật trong mắt xuất hiện sắc cơ. Nàng không nghĩ tới, thanh niên mặc áo trắng này không đem nàng để vào mắt cũng liền thôi, thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi, quả thực là đang tìm cái chết. Vương Mật còn chưa tới nhớ kỹ mở miệng nói chuyện, Cố Trường Sinh mở miệng. Cũng dám nói với Vương cô nương loại lời này, tiểu tử, ngươi là chán sống sao? Ai ngờ, thanh niên áo trắng liếc qua Cố Trường Sinh, khinh thường nói, cũng dám cùng ta nói như vậy, ngươi là chán sống sao? Ngươi, Cố Trường Sinh khí cười. Thân là Trường Sinh thế gia người, đường đường chuẩn đế cường giả, hắn không nghĩ tới, còn có người dám như thế không để hắn vào trong mắt, vô ý thức hỏi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Xương tên ra. Thanh niên áo trắng cất cao giọng nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Diệp Trường Sinh là vậy. Chương 3277, tiến vào đế lăng. Chương 3277, tiến vào đế lăng. Bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Diệp Trường Sinh là vậy. Thanh niên áo trắng lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Cố Trường Sinh cùng lệnh hồ giã trên thân, đồng thời bộc phát ra lệnh leo sắc cơ, ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm không trung thanh niên áo trắng. Vương Mật thì lông mày nhíu chặt, không nói một lời nhìn kỹ thanh niên áo trắng. Hắn chính là Thanh Vân Kiếm Tông thần tử Diệp Trường Sinh. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn có phải là quá ác độc một chút? Truyền ngôn hắn có đại đế chi tư, vì sao ta không có phát hiện? Ngay tại Vương Mật nghi hoặc thời điểm, có tu sĩ đứng ra chỉ vào thanh niên áo trắng giận dữ mắng mỏ. Diệp Trường Sinh, ngươi lạm sát kẻ vô tội, liền không sợ bị thiên khiển sao? Chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy? Hôm nay nếu như ngươi không thể cho chúng ta một hợp lý giải thích, vậy chúng ta. Thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng, muốn giải thích, các ngươi xứng sao? Hắn đưa tay vung lên, mấy đạo kiếm khí bắn ra, mấy cái kia lên tiếng tu sĩ nháy mắt bị chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra. Còn có ai muốn giải thích? Thanh niên áo trắng ngắm nhìn một phía, phách lối đến cực điểm. Trong chốc lát, hiện trường an tĩnh lại, đám người giận mà không dám nói gì. Hừ, ta Diệp Trường Sinh cả đời làm việc, cần gì phải hướng người giải thích? Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, nói, ai dám tìm ta muốn giải thích, ta liền đưa ai vào luân hồi. Trong đám người, Trường Mi chân nhân truyền âm nói, danh con, tên Vương Bắt Đản này quá đáng ghét. Hắn thế mà giả mạo ngươi, lạm sát kẻ vô tội, cái này nói rõ là muốn hố ngươi. Cũng không biết tên Vương Bắt Đản này là ai. Diệp Thu nhét miệng lên một vòng cười lạnh, nói, trừ cựu nhân của ta, ai sẽ như thế trăm phương ngàn kế hại ta? Cựu nhân? Trường Mi chân nhân sững sờ, ngươi biết thân phận của hắn? Diệp Thu chậm rãi phun ra một câu, hắn là Long Bồ Tát. Cái gì? Trường Mi chân nhân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem không trung thanh niên áo trắng, nói, hắn là Long Bồ Tát. Danh con, ngươi không có lầm chứ? Diệp Thu cười nói, gia hỏa này hóa thành cho ta đều biết, huống chi chỉ là thay hình đổi dạng. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại giả mạo ta. Không thể không nói, gia hỏa này hiện tại biến thông minh, không giống trước kia như vậy xuẩn. Trường Mi chân nhân vội la lên, đều lúc này, ngươi còn cười được? Danh con, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, không phải thanh danh của ngươi sẽ bị tên Vương Bắt Đản này bại quang. Diệp Thu một mặt bình tĩnh nói, yên tâm đi, hắn thủ đoạn quá thấp kém, lừa gạt không được tất cả mọi người. Quả nhiên, Diệp Thu tiếng nói vừa dứt, liền nghe tới trong đám người có người đang thì thầm nói chuyện. Kỳ quái, Diệp công tử làm sao lại lạm sát kẻ vô tội? Đúng vậy a, ta nghe nói Diệp công tử là người quang minh lỗi lạc, chưa từng ước hiếp nhỏ yếu. Nếu không phải Diệp công tử, Trung Châu không có khả năng nhất thống, hắn cứu vô số dân chúng, giống hắn loại người này, như thế nào lại như vậy tàn nhẫn? Có phải hay không là Diệp công tử tu luyện ra vấn đề, nhập ma rồi? Đúng lúc này, Vương Mật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng không trung thanh niên áo trắng, thanh lanh thanh âm vang vọng toàn trường. Ngươi không phải Diệp Trường Sinh. Thanh niên áo trắng chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh chấn định lại, cười lạnh nói, ta không phải Diệp Trường Sinh. Ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ta nếu không phải Diệp Trường Sinh, vậy ta là ai? Chẳng lẽ là nam nhân của ngươi? Làm cản. Vương Mật sau lưng bà lão giận dữ mắng mỏ. Lão thái bà, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, còn dám chó sủa, cẩn thận ta chơi chết ngươi. Thanh niên áo trắng nghiêm nghị quát. Vương Mật mặt như băng sương, thản nhiên nói, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi nhất định không phải Diệp Trường Sinh. Thanh niên áo trắng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm, cười nói, ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta vì sao không phải Diệp Trường Sinh? Vương Mật lạnh lùng tốt, mặc dù ta chưa thấy qua Diệp Trường Sinh, nhưng là liên quan tới chuyện của hắn, ta biết không ít. Đệ nhất, Diệp Trường Sinh sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai, Diệp Trường Sinh sẽ không giống ngươi cuồng vọng như vậy vô tri. Thứ ba, Vương Mật dừng một chút, nói, Thiên Địa Trung nói, Diệp Trường Sinh là trong vòng trăm năm có khả năng nhất chứng đạo thành đế người, mà ta theo trên người của ngươi, không có cảm nhận được mảy may đại đế chi tư, trừ lệ khí, chính là hoán khí. Thanh niên áo trắng sắc mặt biến hóa, lập tức cười to, ha ha ha, chỉ bằng những này, tiểu mỹ nhân, ngươi không khỏi quá vò đoán. Ta hôm nay tâm tình tốt, mới cùng ngươi nói nhiều như vậy, đổi lại bình thường, dám chất vấn ta người, đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Lần này uy hiếp ngữ, để Vương Mật trong mắt hàn ý càng sâu. Ta hiện tại càng thêm xác định, ngươi không phải Diệp Trường Sinh. Ta nghe nói, Diệp Trường Sinh bên người có không ít hồng nhan chi kỷ. Như ngươi loại này liền nữ tử đều uy hiếp người, như thế nào lại chiếm được đông đảo tuyệt sắc nữ tử ưu ái? Đúng lúc này, Cố Trường Sinh đột nhiên mở miệng, Vương cô nương nói không sai, ngươi xác thực không giống Diệp Trường Sinh. Theo ta được biết, Diệp Trường Sinh mặc dù cuồng vọng, nhưng chưa từng ức hiếp nhỏ yếu, mà ngươi. Cố Trường Sinh nhìn lướt qua thi thể trên đất, cười lạnh nói, quả thực như cái đồ tể. Làm cản. Thanh niên áo trắng nhìn hằm hằm Cố Trường Sinh, quắc, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chất vấn ta? Ta chính là Trường Sinh thế gia thiếu chủ, ngươi nói ta tính là thứ gì? Cố Trường Sinh quạt xếp nhẹ lay động, trong mắt sát ý phun trào. Ngược lại là ngươi, giả mạo Diệp Trường Sinh, ý muốn như thế nào? Thanh niên áo trắng đang muốn phản bác, đột nhiên, oanh! Một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, thẳng đến đầu của hắn. Người xuất thủ chính là Lệnh Hồ Giã. Thanh niên áo trắng đội vàng tránh né, nhìn hằm hằm Lệnh Hồ Giã, quắc, ngươi muốn làm gì? Lệnh Hồ Giã tay cầm Thiên Khuyết Trọng Kiếm, lạnh lùng nói, ta chính là Kiếm Tông truyền nhân. Kiếm Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông mối hận cũ đã lâu, đã ngươi nói ngươi là Diệp Trường Sinh, vậy thì tốt, hôm nay liền từ ngươi đại biểu Thanh Vân Kiếm Tông xuất chiến đi. Chờ giết ngươi, ta lại đi diệt Thanh Vân Kiếm Tông. Ngươi, thanh niên áo trắng sắc mặt cứng nhắc. Tại chương này ngụy trang dưới gương mặt, mặt mũi chân thật của hắn sớm đã âm trầm như nước. Diệp Thu đoán được không sai, hắn là Long Bồ Tát. Long Bồ Tát tại thôn vệ âm dương đại đế tàn hồn, rời đi sơn động về sau, liền thẳng đến Bắc Mang Sơn mà đến. Nhưng mà, hắn còn chưa đi bao xa, Thiên Địa Trung liền xuất hiện. Theo sát lấy, hư không đại đế lăng tẩm sự tình, bị Thiên Địa Trung bại lộ ra ngoài. Lúc ấy Long Bồ Tát tức giận đến chửi mẹ, nhưng lại không thể làm gì, chờ hắn đi tới Bắc Mang Sơn thời điểm, phát hiện nơi này đã tới không ít tu sĩ. Trong đó, còn có mấy tôn chuẩn đế cường giả. Long Bồ Tát đột nhiên nảy ra ý hay, quyết định lợi dụng cơ hội này, hố Diệp Thu một thanh. Diệp Trường Sinh, ngươi đem ta hố đến thảm như vậy, hôm nay ta liền lấy đạo của ngươi còn một thân chi thân. Thế là, liền có hiện tại Long Bồ Tát giả mạo Diệp Thu, lạm sát kẻ vô tội kéo cừu hận tràn diện. Vì ngụy trang đến càng giống Diệp Thu, hắn tốn không ít tâm tư. Thế nhưng là, Long Bồ Tát vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thiết kế tỉ mỉ kế hoạch, nhanh như vậy liền lộ ra sơ hở. Càng hỏng bét chính là, hiện tại ba vị chuẩn đế đều đối với hắn nhìn chằm chằm. Đặc biệt là Lệnh Hồ Giã, một bộ muốn chơi chết hắn bộ dáng. Long Bồ Tát hận đến muốn nghiến răng nghiến lợi. Làm sao lại biến thành dạng này? Cùng ta nghĩ không giống a. Đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót? Chương 3278, Ly Kỷ Kinh Ngộ chương 3278, Ly Kỷ Kinh Ngộ Diệp Trường Sinh, chịu chết đi. Lệnh Hồ Giã quát to một tiếng, trong tay Thiên Khuyết Trọng Kiếm bắn ra sắc bén phong mang, mắt thấy là phải chém về phía Long Bồ Tát. Không ngờ, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ầm ầm. Hố trời chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo rực rỡ quang trụ ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời quang vũ. Ngay sau đó, các loại thần quang theo đáy hố phun ra ngoài, linh khí nồng nặc giống như nước thủy triều càn quét tứ phương. Đại đế lăng ngủ mở ra. Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, Lệnh Hồ Giã động tác lập tức chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía hố trời. Hừ, hôm nay coi như số người gặp may. Lệnh Hồ Giã xông Long Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang xông vào hố trời. Vương Mật cùng Cố Trường Sinh liếc nhau, cũng không chút do dự phi thân mà xuống. Siêu. Trong không khí nổi lên một trận gợn sóng, âm biểu hữu thân ảnh hiện hiện, theo sát phía sau bập bảo. Một đám vương bắt đạn, chờ ta được đến đại đế truyền thừa, định để các ngươi hồn phi phách tán. Long Bồ Tát âm thầm cắn răng, cũng thả người nhảy vào hố trời. Tại mấy tôn chuẩn đế sau khi tiến vào, tu sĩ khắc rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao chạy về phía hố trời cửa vào. Xông lên a, đại đế truyền thừa là ta. Mấy ngàn tu sĩ như là cá giết sang sông, tranh nhau chen lấn mà tràn vào hố trời. Mặc dù những người này biết rõ chính mình được đến đại đế truyền thừa cơ hội rất xa vời, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ. Vạn nhất đâu? Lại nói, đại đế lăng ngủ bên trong, trừ đại đế truyền thừa, nói không chừng còn có những bảo vật khác cùng cơ duyên. Danh con, làm sao bây giờ? Trường Mi chân nhân nhìn thấy những người khác hướng trong hố trời sông, lo lắng hỏi. Chúng ta cũng đi vào. Diệp Thu nói xong, mang Trường Mi chân nhân lẫn trong đám người sông vào hố trời. Vừa tiến vào hố trời, Diệp Thu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể phảng phất xuyên qua một tầng đặc dính chất lỏng. Đợi ánh mắt khôi phục, bọn hắn đã xuất hiện tại một đầu đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Hai bên lối đi trên vách đá khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra yếu ớt hình quang. Những phù văn này ẩn chứa thời không pháp tắc. Diệp Thu thấp giọng nói, xem ra nơi này đúng là hư không đại đế lăng tẩm. Hai người dọc theo thông đạo đi về phía trước, càng đi vào trong, không gian càng quang đạn. Rốt cục, cuối thông đạo xuất hiện một màn ánh sáng. Xuyên qua màn sáng, cảnh tượng trước mắt để hai người đồng thời sửng sốt. Này chỗ nào là cái gì lăng tẩm cung điện dưới mặt đất? Rõ ràng là một mảnh vô biên vô hạn rừng rậm nguyên thủy. Cổ mục che trời, che khuất bầu trời, tráng kiện trên cành cây quấn quanh lấy to cỡ miệng chén dây leo. Trên mặt đất, chất đống thật dày lá mục, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mục nát khí tức. Quỷ dị nhất chính là, trong vùng rừng rậm này không có nửa điểm ánh nắng xuyên vào, lại có một loại u lục sắc ánh sáng nhạt theo tán cây ở giữa vậy xuống, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến âm trầm đáng sợ. Cái này, Trường Mi chân nhân nuốt một ngụm nước bọt, nói, danh con, chúng ta có phải là đến nhầm địa phương rồi? Diệp Tu lắc đầu, không, nơi này chính là hư không đại đế lăng tẩm. Nhưng nơi này rõ ràng là một mảnh rừng rậm a. Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, hư không đại đế lấy không gian pháp tắc chứng đạo, hắn lăng tẩm nội bộ, hơn phân nửa là một cái độc lập tiểu thế giới. Diệp Thu giải thích nói, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Đi qua nhìn một chút, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân tìm theo tiếng mà đi, rất nhanh, liền thấy một màn kinh người. Chỉ thấy mười mấy bộ thi thể nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mà hung thủ, vậy mà là một cây toàn thân huyết hồng yêu thụ. Cái kia yêu thụ chừng cao 10 trượng, trên cành cây mọc ra một tấm dữ tợn mặt người, nhánh cây như là xúc tu múa, chính đem một cô thi thể quấn vào tán cây. Răng rắc răng rắc. Trong tán cây, truyền ra lệnh người sợn cả tóc gáy nhấm nuốt âm thanh. Cây ăn thịt người. Trường Mi chân nhân hoảng sợ nói, càng đáng sợ chính là, chung quanh cây cối tựa hồ cũng bị kinh động, trên cành cây lần lượt hiện ra mặt người, nhánh cây không gió mà bay, phát ra sàn sạt tiếng vang. Danh con, tình huống có ổn, chúng ta tựa hồ bị bao vây. Trường Mi chân nhân trầm giọng nói, không sao. Diệp Thu đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí chém ra, đem cản tại phía trước vài con yêu thụ chặn ngang chặt đứt. A, yêu thụ phát ra thảm thiết đau đớn, chỗ đứt phun ra tanh hôi chất lỏng màu đen. Đi. Diệp Thu kêu lên Trường Mi chân nhân, nhanh chóng xuyên qua mảnh này quỷ dị rừng rậm. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy càng nhiều nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Có tu sĩ bị dây leo tươi sống tìm chết, giáng tại giữa không trung, có thi thể bị rễ cây quấn quanh, ngay tại chậm rãi bị hòa tan, còn có tu sĩ bị nhốt tại tán cây hình thành trong lồng giam, tuyệt vọng kêu cứu. Nay chỗ nào là đại đế lăng ngủ, quả thực chính là nhân gian địa ngục. Trường Mi chân nhân cảm khái nói, nếu không lòng tham, như thế nào lại táng thân nơi này? Diệp Thu nói, cho nên à, làm người không thể quá tham lam, lòng tham không đủ là phải bỏ ra đại giới. Danh con, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không tại điểm ta? Trường Mi chân nhân một mặt bất mãn. Diệp Thu nói, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Trường Mi chân nhân không kiên nhẫn nói, được rồi, đừng dày vò khốn khổ, nhanh đi tìm đại đế truyền thừa, mấy tên kia cũng không biết chạy đi đâu, từ khi sau khi đi bảo, liền không thấy tung tích của bọn hắn. Bọn hắn ở phía trước. Diệp Thu chỉ một ngón tay, Trường Mi chân nhân nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất, có trọng kiếm dấu vết lưu lại. Hiển nhiên, lệnh hồ giã tới qua nơi này. Danh con, chúng ta tăng thêm tốc độ, miễn cho đại đế truyền thừa bị người khác cướp đi. Trường Mi chân nhân thúc giục nói. Ai ngờ, Diệp Thu một chút cũng không lo lắng, nói, gấp cái gì? Không nói trước, đại đế truyền thừa không dễ dàng như vậy tới tay. Coi như ai được đến, muốn lấy đi cũng không dễ dàng, mấy cái kia chuẩn đế cũng không phải ăn chay. Còn có Long Bồ Tát, gia hỏa này âm hiểm xảo trá, tuyệt đối sẽ thừa dịp loạn đục nước béo cỏ. Đúng rồi lão giả, ngươi phát hiện không có, Long Bồ Tát đột phá chuẩn đế cảnh giới. Trường Mi chân nhân giật mình, cái gì? Tên kia đột phá chuẩn đế cảnh giới? Diệp Thu gật gật đầu, nếu như không có đột phá chuẩn đế cảnh giới, vậy hắn không dám cùng Vương Mật củng cố Trường Sinh khiêu chiến, càng không khả năng né tránh lệnh hồ giã một kiếm kia. Trường Mi chân nhân mắng, bà nội hắn, đạo gia đều không thành đế, tên Vương bắt đẳng kia thế mà đột phá chuẩn đế, dựa vào cái gì? Hắn hẳn là được đến cơ duyên gì? Diệp Thu thoải mái cười một tiếng, nói, bất quá không quan hệ, đã lần này nhìn thấy, kia liền triệt để chơi chết hắn. Ừm. Trường Mi chân nhân rất tán thành gật đầu, nói, Long Bồ Tát gia hỏa này âm hiểm đến cực điểm, nếu là bất tử, hậu hoạn vô cùng, lần này vô luận như thế nào, không thể để cho hắn chạy. Đi thôi. Diệp Thu nói xong, mang Trường Mi chân nhân, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Diệp Thu chợt phát hiện, phía trước có không ít tu sĩ, hắn cùng Trường Mi chân nhân lập tức dừng bước lại. Một giây sau, nồng đậm mùi máu tươi nhào vào lỗ mũi. Chương 3279, Thất thải linh chi chương 3279, Thất thải linh chi nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân lập tức dừng bước lại, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, sáu cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử, vây quanh một gốc kỳ dị linh chi. Cây kia linh chi chừng cao cỡ một người, to bằng cái thớt, toàn thân tản ra đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam sáu loại tia sáng. Không chỉ có như thế, mỗi một mảnh khuẩn đắp lên đều lưu chuyển lên huyền ảo đường vân, phản phất tận chứa thần bí pháp tắc. Thất thải linh chi. Trường Mi chân nhân một tiếng kinh hô, nói, xem ra lập tức liền muốn thành thủ. Diệp Thu ánh mắt ngưng lại, nhận ra cái kia sáu tên nữ tử thân phận, các nàng là Cố Trường Sinh thị nữ. Ở trước mặt các nàng, nổ ngang lộn xộn nằm mấy cô thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong đó một cái thị nữ lạnh giọng đối với hiện trường tu sĩ nói, thất thải linh chi là thiếu chủ của chúng ta coi trọng đồ vật, khuyên đủ chư vị không muốn nhúng chạm, nếu không chính là tự tìm đường chết. Tiếng nói vừa ra, sáu tên thị nữ đồng thời thả ra khí thế cường đại, mỗi một cái đều là thánh nhân vương cảnh giới. Trường Mi chân nhân cả kinh nói, không hổ là Trường Sinh thế gia, nội tình không cạn a, liền thị nữ đều là thánh nhân vương. Đúng lúc này, thất thải linh chi đột nhiên quang mang đại thịnh, đạo thứ bảy màu tím vầng sáng theo quần đóng trung tâm khuyết tán ra đến. Ông, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc, nháy mắt tràn ngập ra, nghe nóng lệnh người tinh thần chấn động, phản phất liền tu vi đều có chỗ tinh tiến. Thất thải linh chi thành thủ. Ở đây tu sĩ có ánh mắt lửa nóng, có vụng trộm nuốt nước miếng, nhưng không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Trường Sinh thế gia sáu tôn thánh nhân vương cao thủ cũng không phải bài trí. Lão giả, muốn không? Diệp Thu đột nhiên hỏi. Trường Mi chân nhân không chút nghĩ ngợi đáp, lời vô ích, thần dược ai không muốn. Nói xong, Trường Mi chân nhân đột nhiên ý thức được cái gì, đội bằng hỏi, danh con, ngươi sẽ không phải nghĩ. Diệp Thu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thần dược, tự nhiên là có người tài mới có. Tiếng nói vừa ra, mặt mũi của hắn đột nhiên vặn vẹo biến hóa, trong chớp mắt lại biến thành Long Bồ Tát bộ dáng. Con mẹ nó! Trường Mi chân nhân trợn mắt hốt mồm. Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Thu đã sải bước đi ra ngoài. Dừng lại! Một tên thị nữ quát chói tai một tiếng, tay cầm trường kiếm chỉ hướng Diệp Thu, quát: còn dám tiến lên, tiễn ngươi lên đường. Diệp Thu không chỉ có không có dừng lại, ngược lại một bên hướng về phía trước, một bên cười lạnh nói: Trường Sinh thế gia uy phong thật to, một cái tiểu thị nữ cũng dám phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Muốn chết! Tên kia thị nữ giận dữ, một kiếm đâm hướng Diệp Thu. Lập tức, trường kiếm tách ra chói mắt hàn quang, thánh nhân vương uy áp toàn diện bộc phát, mũi kiếm những nơi đi qua, phảng phất không gì có thể cản. Đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, Diệp Thu không tránh không né, thẳng đến mũi kiếm cách hắn mi tâm chỉ có 3 tấc lúc, hắn mới đột nhiên duỗi ra hai ngón tay. Keng! Thanh thúy sắt thép va chạm trong âm thanh, mũi kiếm được vững vàng kẹp lấy. Tên kia thị nữ sắc mặt đại biến, muốn rút kiếm lui lại, lại phát hiện trường kiếm bị Diệp Thu kẹp ở giữa ngón tay, phảng phất mộc dễ, không nhúc nhích tí nào. Giang giác. Diệp Thu ngón tay nhẹ nhàng uốn éo, trường kiếm lên tiếng mà đứt. Ngươi! Tên kia thị nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lời còn chưa nói hết, tiết hầu liền bị một cái kìm sắt đại thủ bắt lấy. Diệp Thu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch răng, lạnh giọng nói: nên lên đường người là ngươi. Bành! Diệp Thu cánh tay đột nhiên dùng sức, tên kia thị nữ bị trùng điệp quẳng xuống đất, còn chưa kịp dãy rủa, một chân đã dẫm tại trên đầu nàng. Phúc! Tên kia thị nữ đầu như là dưa hấu bạo liệt, đỏ trắng tung tóe đầy đất, đột tử tại chỗ. Tĩnh! Hiện trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị cái này máu tanh một màn kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là thánh nhân vương a, lại bị ảnh hình người dẫm con kiến, một cước dẫm chết rồi. Cái này thật đáng sợ. Còn lại năm tên thị nữ sắc mặt trắng bệnh, một người trong đó chỉ vào không ngừng tới gần Diệp Thu, run giọng nói: ngươi đến cùng là ai, dám giết chúng ta Trường Sinh thế gia người? Thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không bỏ qua ta? Ha ha ha. Diệp Thu cười to: Cố Trường Sinh tính cái dám, chờ ta được đến đại đế truyền thừa, liền đi một chuyến Trường Sinh thế gia, nam toàn bộ giết sạch, nữ thế hệ vì nô. Diệp Thu một mặt tùy tiện, xài bước đi hướng Thất Thải Linh Chi. Ngăn lại hắn, năm tên thị nữ mặc dù hoảng hốt nhưng vẫn là kiên trì vọt lên, không biết tự lượng sức mình. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, một trường vô ra, lập tức lòng bàn tay hiện ra một đoàn đen trắng tia sáng. Trong chốc lát, xông lên phía trước nhất một tên thị nữ bị đập thành thịt nát. Đen trắng tia sáng tại Diệp Thu lòng bàn tay lưu chuyển, tản mát ra quỷ dị mà khí tức cường đại. Cái này tựa như là Âm Dương Giáo công pháp. Một tên thị nữ lên tiếng kinh hô. Diệp Thu cười gần một tiếng, thính ngươi có chút nhãn lực, đã ngụy trang thành Long Bồ Tát, vậy sẽ phải ngụy trang giống điểm. Tiếp lấy, Diệp Thu thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại tên thứ hai thị nữ trước mặt, tay phải thành chảo, hai khói trắng đen quấn quanh trên đó. Âm Dương Liệt Thiên Chảo. Phúc. Tên thứ hai thị nữ ngực bị trực tiếp xuyên thủng, trái tim bị móc ra, còn tại Diệp Thu lòng bàn tay bịch bịch nhảy lên. Ngươi! Tên kia thị nữ trừng to mắt, vừa mở miệng liền bị một trường đập nát đầu. Lập tức, Diệp Thu bóp nát trái tim, ánh mắt chuyển hướng còn lại ba tên thị nữ. Tên thứ ba thị nữ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn. Muốn đi! Diệp Thu hai tay kết ấn, hai khói trắng đen tại không trung xen lẫn, hóa thành một cái lưới lớn, đem tên thứ ba thị nữ bao phủ. Âm Dương Giảo Sát. À, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên thứ ba thị nữ thân thể cùng nguyên thần bị đen trắng lưới lớn cắt thành vô số khối vụn, máu tươi như mưa vẩy xuống, vô cùng thế thảm. Đến tận đây, hiện trường còn thừa lại hai tên thị nữ. Đừng nhìn các nàng là thánh nhân vương cao thủ, giờ phút này toàn thân run rẩy, bị Diệp Thu thủ đoạn dọa sợ. Diệp Thu nhìn xem hai tên thị nữ nói: muốn không, các ngươi cải đầu môn hạ của ta, làm thị nữ của ta. Mơ tưởng. Một tên thị nữ vừa mở miệng liền bị bên cạnh một tên thị nữ đánh gãy. Có thể. Mở miệng trước người thị nữ kia không hiểu mà nhìn mình đồng bạn. Đồng bạn của nàng chớp chớp mắt, nháy mắt, mở miệng trước thị nữ rõ ràng: ta cũng nguyện ý. Các nàng nghĩ kỹ, trước giả ý khuất phục Diệp Thu, sau đó tìm tới Cố Trường Sinh về sau, mời Cố Trường Sinh ra tay giết tên hung thủ này. Các ngươi xác thực dáng dấp không tệ, chỉ tiếc ta người này có cái quen thuộc, không thích chơi hàng xì cổ tán. Diệp Thu dứt lời thời điểm đột nhiên xuất thủ. Ba ba, hai trưởng đánh ra, lập tức còn lại hai người thị nữ đầu lâu nổ tung, thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả tu sĩ đều bị cái này máu tanh thủ đoạn cho chấn nhiếp. Sau đó, ở trước mắt bao người, Diệp Thu nên ngang đi đến Thất Thải Linh Chi trước mặt, đem hắn nổ tận gốc, mỉm cười nói: cái này quả Thất Thải Linh Chi, ta Long Bồ Tát vui vẻ nhận. Nói xong, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi. Chương 3280, Kiếm Tâm Thạch. Chương 3280, Kiếm Tâm Thạch. Qua một lúc lâu, hiện trường mọi người mới kịp phản ứng. Long Bồ Tát, chưa nghe nói qua nhân vật này a? Hắn xuất thủ dùng chính là Âm Dương Giáo tuyệt chiêu, chẳng lẽ hắn là người của Âm Dương Giáo? Nhưng Âm Dương Giáo sớm đã bị diệt. Ta nhớ tới, gia hỏa này đúng là người của Âm Dương Giáo, đã từng leo lên qua Tiềm Long bảng, giống như còn là Vô Cực Tiên Tôn đệ tử. Thật đáng sợ, thủ đoạn này quả thực so yêu ma còn tàn nhẫn. Diệp Thu nghe đằng sau truyền đến nghị luận, khóe miệng có chút dương lên. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, không chỉ có muốn dùng thân phận của Long Bồ Tát giết người, còn muốn dùng Âm Dương Giáo công pháp, đem bút chướng này triệt để tính tới Long Bồ Tát trên đầu. Long Bồ Tát, ngươi không phải muốn hố ta sao? Ta ngược lại muốn xem, lúc này đến cùng ai có thể hố ai. Lúc này, Trường Mi chân nhân nhanh chóng đuổi kịp Diệp Thu, truyền âm nói: danh con, ngươi chiêu này chơi đến thật cao, đã được đến Thất Thải Linh Chi, lại hố Long Bồ Tát một thành, một hòn đá ném hai chim. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, cái này quả Thất Thải Linh Chi cho ngươi. Diệp Thu đem Thất Thải Linh Chi đưa cho Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân lập tức mặt mày hớn hở, nói: "Không tệ không tệ, cuối cùng có chút lương tâm, nhưng là không nhiều. Cho nên danh con, ngươi lại muốn tiếp lại nghiêm khắc, về sau gặp được vật gì tốt nhớ kỹ đều cho ta." "Ngươi lại ngứa ra rồi?" Diệp Thu nói: "Ta có thể miễn phí giúp ngươi gãi ngứa." Trường Mi chân nhân dọa đến cổ co rụt lại, ngượng ngùng cười nói: "Ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật." Tiếp lấy, hai người thu liễm khí tức, lặng yên tiến lên. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp về sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa, chỉ thấy trăm trượng có hơn, có một cái hình tròn đầm nước. Đầm nước không lớn, đường kính chỉ có 3 trượng, nhưng là đầm nước lại bày biện ra quỷ dị màu xanh đậm, phản phất tận chứa loại nào đó lực lượng thần bí. Bờ đầm nham thạch đá lởm chởm, mặt ngoài che kín răng khắp nơi vết kiếm, mỗi một chỗ dấu vết đều tản ra kiếm khí bén nhọn, hiển nhiên là cao thủ tuyệt thế lưu lại. Lúc này, cạnh đầm nước một bên, khoanh chân ngồi một bóng người. Kiếm tông truyền nhân Lệnh Hồ Giã. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân vội vàng tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Chỉ thấy Lệnh Hồ Giã gánh vác thiên khuyết trọng kiếm, sau một lúc lâu, hắn đứng lên, vây quanh đầm nước chậm chạp giạ bước. Ánh mắt của hắn như nước, gắt gao nhìn chằm chằm đầm nước, khi thì cau mày, tựa hồ đang tính toán cái gì. Ngẫu nhiên, hắn sẽ dừng bước lại, xoay người dùng ngón tay sờ nhẹ mặt nước. Trong chốc lát, trên mặt nước kích thích từng vòng gợn sóng, hiện ra như ẩn như hiện phù văn, thoáng qua liền mất. Hắn đang làm gì? Trường Mi chân nhân một mặt không hiểu, truyền âm nói với Diệp Thu, gia hỏa này không đi tìm đại đế truyền thừa, thế mà vây quanh một cái đầm nước đi tới đi lui, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Diệp Thu truyền âm trả lời, hắn là kiếm tông truyền nhân, tuổi còn trẻ đã đột phá chuẩn đế cảnh giới, đầu óc làm sao lại có vấn đề? Rất hiển nhiên, trong đầm nước có bảo vật. Bảo vật? Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn hỏi, danh con, trong đầm nước có bảo vật gì? Còn không rõ ràng lắm, cái đầm nước kia có cấm chế. Diệp Thu ánh mắt nghiêm trọng. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng hắn có thể cảm giác được, đầm nước chung quanh tràn ngập một cỗ cường đại kiếm ý. Đúng lúc này, Lệnh Hồ Giã đột nhiên dừng bước, trở tay nắm chặt phía sau Thiên Khuyết trọng kiếm. Chạm. Lệnh Hồ Giã một tiếng quát nhẹ, đột nhiên rút ra Thiên Khuyết trọng kiếm, một kiếm vung ra. Trong chốc lát, một đạo bàng bạc kiếm quang, giống như thiểm điện phóng tới đầm nước. Ầm ầm. Kiếm khí chạm đến mặt nước mấy mắt, tiêu tán thành vô hình, phản phất bị thôn vệ. Theo sát lấy, đầm nước kịch liệt chấn động. Ước chừng chỉ qua 3 giây, vô số đạo kiếm khí theo đáy đầm phóng lên tận trời, lít nha lít nhít, tựa như một trận mưa kiếm. Những kiếm khí này ở trên đầm nước phương sen lẫn quấn quanh, trong chớp mắt liền hình thành một tòa kiếm trận khổng lồ, đem toàn bộ đầm nước bao phủ trong đó. Trong kiếm trận, hàn quang lạnh thấu xương, kiếm khí tung hành, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa khủng bố sát ý, tựa hồ có thể độ diệt hết thể sinh linh. Thật mạnh kiếm trận. Trường Mi chân nhân hít sâu một hơi, nói với Diệp Thu, kiếm trận này uy lực không thể so ngươi Chu Tiên kiếm trận yếu, sợ là liền chuẩn đế cường giả đều khó mà xông vào. Diệp Thu hơi gật đầu, nói, bởi vậy có thể thấy được, trong đầm nước bảo vật không thể coi thường, nếu không sẽ không thiết hạ lợi hại như thế kiếm trận thủ hộ. Lệnh Hồ Giã nhìn chằm chằm kiếm trận, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, trong tay Thiên Khuyết trọng kiếm chậm rãi giơ lên, thân kiếm nổi lên nhàn nhạt hắc quang. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, vọt thẳng vào trong kiếm trận. Thương thương thương, trong kiếm trận kiếm khí cảm ứng được kẻ xâm nhập, lập tức điên cuồng rào sát, theo bốn phương tám hướng vây công Lệnh Hồ Giã. Lệnh Hồ Giã huy động Thiên Khuyết trọng kiếm, kiếm quang như hồng, cùng đánh tới kiếm khí kịch liệt va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đánh tan một đạo kiếm khí, nhưng trong kiếm trận kiếm khí vô cùng vô tận, phản phất vĩnh viễn chạm không hết. Đột nhiên, hai đạo kiếm khí chống rông xuất hiện, vô thanh vô tức, Lệnh Hồ Giã nhất thời không quan sát, vai trái cùng cánh tay phải bị kiếm khí bạch phá, máu tươi lập tức nhuộm đỏ quần áo. Thử! Lệnh Hồ Giã kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn chưa lùi bước, ngược lại trong mắt chiến ý càng tăng lên. Kiếm tâm thông minh, vạn pháp đều phá. Lệnh Hồ Giã hét dài một tiếng, Thiên Khuyết trọng kiếm lăng không dọc tại phía trên đỉnh đầu hắn. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, từng đạo kiếm vòng khuyết tán ra đến. Kiếm vòng những nơi đi qua, đánh tới kiếm khí nhao nhao vỡ nát. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết ấn, Thiên Khuyết trọng kiếm quang mang đại thịnh, thả ra lăng lệ phong mang. Chạm. Lệnh Hồ Giã quát to một tiếng, Thiên Khuyết trọng kiếm mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng bổ về phía trong kiếm trận tâm. Oeng. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, kiếm trận run rẩy kịch liệt, sau đó như là pha lê vỡ vụn ra, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở không trung. Tại kiếm trận phá vỡ ngay mắt, đầm nước lăn lộn như rồi, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức theo đáy đầm tuôn ra. Bảo vật muốn đi ra. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân chăm chú nhìn đầm nước. Mười mấy giây về sau, một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu nâu tảng đá, theo trong nước chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại giữa không trung. Tảng đá mặt ngoài che kín huyền ảo đường vân, tản ra ánh sáng lưu hòa, phản phất có sinh mệnh có chút rung động. Diệp Thu nói, khó trách Lệnh Hồ Giã ra sức như vậy, nguyên lai là vì khối này kiếm tâm thạch. Kiếm tâm thạch? Trường Mi chân nhân sững sờ, cái thứ gì? Diệp Thu nói trắng ra, chính là kiếm đạo cường giả đá mài kiếm. Trường Mi chân nhân cảm thấy kinh ngạc, kiếm đạo cường giả thần kiếm đều không phải phàm vật, còn cần mài. Ngươi hiểu cái gì? Loại này tảng đá, bản thân sẽ bất phàm. Diệp Thu nói, tăng thêm lâu dài nương theo tại kiếm đạo cường giả tà hữu, thời gian lâu dài, liền sẽ ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Lệnh Hồ Giã là kiếm tông truyền nhân, kiếm đạo một đường tạo nghệ không thấp, cho nên kiếm tâm thạch mới có thể đối với hắn có lực hấp dẫn. Trường Mi chân nhân trong mắt xoay xoay, nói, danh con, kiếm tâm thạch nếu là bảo vật, muốn không? Hắn quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện, Diệp Thu thân ảnh đã sớm không thấy. Người đâu? Chương 3281, Cửu Hận Thăng Cấp. Chương 3281, Cửu Hận Thăng Cấp. Lệnh Hồ Giã nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung kiếm tâm thạch, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Cuối cùng cũng đến tay. Lệnh Hồ Giã đưa tay chộp một cái, năm ngón tay như câu, thẳng đến bảo vật. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến kiếm tâm thạch nháy mắt, đột nhiên, bạch. Một đạo hắc ảnh như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong chớp mắt liền tới gần kiếm tâm thạch. Muốn chết. Lệnh Hồ Gia gầm thét một tiếng, thiên khuyết trọng kiếm quét ngang mà ra, kiếm khí như hồng, xé rách không khí, thẳng chạm đạo hắc ảnh kia. Bóng đen cười lạnh một tiếng, thân hình quỷ dị và mẹo, lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi kiếm khí. Đồng thời, hắn trở tay một trường chụp về phía Lệnh Hồ Gia ngực, trường phong lăng lệ, mang bàng bạc uy lực. Phanh. Lệnh Hồ Gia vội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại bị một trường này đẩy lui mấy bước, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục thấy rõ bóng đen hình dáng. Kia là một tấm phổ thông đến không có chút nào đặc sắc mặt, dáng người cũng thường thường không có gì lạ, duy chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo như lao, lệnh người không rét mà run. Ngươi là ai? Lệnh Hồ Gia lạnh giọng hỏi. Long Bồ Tát. Bóng đen âm trầm cười một tiếng, thanh âm khàn khàn. Tự nhiên là Diệp Thu Ngụy Trang. Long Bồ Tát. Lệnh Hồ Gia nhướng mày, lập tức khinh thường nói, chưa từng nghe qua. Ngữ khí của hắn khinh miệt, phản phất đang đàm luận một con run rế, nói, kiếm tâm thạch là ta nhìn chúng đồ vật, khuyên ngươi thức thời một chút, không muốn tự tìm đường chết. Diệp Thu nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, dựa vào cái gì ngươi coi trọng đồ vật là thuộc về ngươi? Thực không dám dâu dếm, ta cũng coi trọng. Thế nào, ngươi muốn cướp ta đồ vật? Lệnh Hồ Gia trong mắt xuất hiện sát ý. Diệp Thu cười nói, vật vô chủ, tự nhiên là có người tài mới có. Lệnh Hồ Gia thủ đoạn khẽ động, thiên quyết trọng kiếm chỉ xéo mặt đất, phách lối nói, lười nhắc cùng ngươi lời vô ích, nhìn tại ta tâm tình không tệ phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó, cút đi. Ngữ khí của hắn cao cao tại thượng, phảng phất bố thí, căn bản không có đem Diệp Thu để vào mắt. Làm kiếm tông truyền nhân, chuẩn đế cảnh giới cường giả, Lệnh Hồ Gia đích xác có bá đạo tư bản. Chỉ tiếc, hắn hôm nay gặp được chính là Diệp Thu. Ta nếu không lăn, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Thu khẽ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao, một cỗ cường bá khí tức từ trên người hắn càn quét mà ra. Trong chốc lát, không khí chung quanh phảng phất bị kiếm khí vô hình cắt, phát ra suy suy tiếng vang. Giờ khắc này, Diệp Thu tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ. Lệnh Hồ Gia nhíu mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ khinh thường, dám cùng ta khiêu chiến, không thể không nói, ngươi rất ngu ngốc. Lệnh Hồ Gia căn bản không có đem Long Bồ Tát để vào mắt. Hắn thấy, đáng giá coi trọng đối thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trường Sinh Thế Gia Cố Trường Sinh, Băng Nguyên Vương Gia Vương Mật, Quỷ Môn truyền nhân Âm Cửu U. Cùng Thanh Vân Kiếm Tông Tử Dương Tiên Tôn, còn có cái kia chưa từng gặp mặt lại truyền thuyết có đại đế chi tư Diệp Trường Sinh. Trừ cái đó ra, những người khác, hắn liền con mắt đều chẳng muốn nhìn. Một cái hạ người vô danh, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lệnh Hồ Gia cười lạnh, tiên quyết trọng kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm trực chỉ Diệp Thu, nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành phần ngươi. Dứt lời, Lệnh Hồ Gia trong tay trọng kiếm, như sơn nhạc đè xuống, kiếm khí cuồng bạo, phảng phất muốn đem thiên địa nghiền nát. Oanh! Diệp Thu không tránh không né, tay phải nắm tay, đột nhiên vung ra. Quyền phong phía trên, hai khói trắng đen cuốn quanh, chính là Âm Dương Giáo Tuyệt Học, Âm Dương Liệt Thiên Quyền. Nói đến, đây đều là cựu truyền thần Long Quyết công lao. Cựu truyền thần Long Quyết đệ tứ chuyển vì ngộ đạo cảnh, tu luyện thành công về sau, không chỉ có ngộ đạo năng lực tăng lên gấp trăm lần không ngừng, hơn nữa còn có thể phục chế thần thông. Lúc trước, Diệp Thu không ít cùng Âm Dương Giáo cao thủ liên hệ, bởi vậy hắn vụng trộm học xong không ít Âm Dương Giáo tuyệt học. Phanh, quyền kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cuồng bạo năng lượng quét sạch tứ phương, mặt đất nước đến nỗi cái đầm nước kia trực tiếp bị vùi lấp. Lệnh Hồ Gia con người co rụt lại. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện, nhục thân làm sao cường hãn như thế, đón đỡ ta một kiếm, thế mà lông tóc không tổn hao. Hắn vốn cho là một kiếm này đủ để đem đối phương chém thành hai khúc, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ dựa vào một quyền liền ngăn lại. Ngươi liền này một ít bản sự. Diệp Thu mỉa mai cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở sau lưng Lệnh Hồ Gia. Phanh, một cái đá ngang quét ngang mà ra, thối phong như lao, thẳng đến yếu hại. Lệnh Hồ Gia phản ứng cực nhanh, trở tay một kiếm đón đỡ, nhưng Diệp Thu cái này một chân lực lượng biến siêu dự liệu của hắn, càng đem hắn đẩy lui hơn 10 trượng, hai chân tại mặt đất lưu lại hai đạo danh sâu hoắm. Làm sao có thể? Lệnh Hồ Gia sắc mặt thay đổi. Hắn nhưng là chuẩn đế cường giả, thế mà bị một cái không có danh tiếng gì tu sĩ áp chế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Lệnh Hồ Gia khiếp sợ thời điểm, Diệp Thu mở miệng. Kiếm tông truyền nhân, ha ha, không gì hơn cái này. Diệp Thu đứng chắc tay, ngữ khí khinh miệt, phản phất tại phê bình một cái văn bối. Lệnh Hồ Gia nghe nói như thế, lập tức giận tím mặt, sắc mặt đều xanh. Muốn chết. Lệnh Hồ Gia đột nhiên đem thiên khuyết trọng kiếm cắm vào mặt đất, hai tay cấp tốc kết ấn. Ông, một lát về sau, vô số đạo kiếm khí theo thiên khuyết trọng kiếm bên trong tán phát ra, hóa thành từng chuôi hư ảo lợi kiếm, lơ lửng ở quanh thân Lệnh Hồ Gia. Mũi kiếm chỗ chỉ đều là Diệp Thu. Đi. Lệnh Hồ Gia một tiếng quát nhẹ, vạn kiếm tẩy phát, như mưa to chút xuống. Diệp Thu hai tay huy động, hai khói trắng đen trước người xen lẫn, hóa thành một đạo to lớn âm dương thái cực đồ, đem đánh tới kiếm khí đều ngăn lại. Âm Dương Giáo công pháp. Lệnh Hồ Gia ánh mắt trầm xuống, ngươi là Âm Dương Giáo dư nghiệt. Diệp Thu cười lạnh, phải thì như thế nào? Âm Dương Giáo sớm đã hủy diệt, ngươi một cái chó nhà có tang, cũng dám cùng ta tranh phong. Lệnh Hồ Gia quát chói hai một tiếng, nhanh chóng nắm chặt thiên khuyết trọng kiếm, sau đó lực bổ xuống. Nháy mắt, một đạo dài trăm trượng kiếm khí xé rách trường không, thẳng chạm Diệp Thu. Diệp Thu không chút hoang mang, thân hình lóe lên, tránh đi kiếm khí đồng thời, tay phải thành trảo, đột nhiên chụp vào Lệnh Hồ Gia yết hầu. Âm Dương Liệt Thiên Trảo. Trảo phong lăng lệ, phản phất có thể xé rách hư không, Lệnh Hồ Gia vội vàng né tránh, lại vẫn bị trảo phong quẹt vào bả vai, lập tức máu me đồng địa. Ngươi, lệnh Hồ Dã vừa sợ vừa giận, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị bức đến chật vật như thế tình trạng. Mấu chốt là, người này vẫn là Âm Dương giáo Dương Nghiệt, quả thực vô cùng nhục nhã. Kiếm tông truyền nhân, liền này một ít năng lực. Diệp Thu trầm trọng nói, xem ra kiếm tông bất quá là chỉ là hư danh. Làm càn. Lệnh Hồ Dã gầm thét, Thiên Quyết trọng kiếm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hắn vận dụng kiếm tông bí thuật. Cửu trọng trảm. Một kiếm ra, cửu trọng kiếm khí được ra, uy lực tăng gấp bội, phản phất liền thiên địa đều muốn bị bổ ra. Lệnh Hồ Dã đối với chính mình một chiêu này rất có lòng tin, không ngờ, ngay lúc này, Long Bồ Tát bỗng nhiên một phát bắt được kiếm tâm hạch, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Chạy. Chương 3282, sát ý ngập trời. Chương 3282, sát ý ngập trời. Oanh. Lệnh Hồ Dã một kiếm phách không, trăm trượng khe danh ở trên mặt đất giữ tợn vỡ ra, bụi mù nổi lên một phía. Hắn cầm kiếm mà đứng, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Long Bồ Tát, ngươi là chạy không thoát. Lệnh Hồ Dã nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm đuổi theo. Nhưng mà, vẹn vẹn đuổi theo ra mấy dặm, hắn liền không thể không dừng bước lại, bởi vì cái kia Long Bồ Tát khí tức hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua như. Đáng ghét. Lệnh Hồ Dã hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên đá lớn, nháy mắt, cả khối cự thạch hóa thành một mịn. Hắn đường đường kiếm tông truyền nhân, chuẩn đế cương giả, lại bị người ở ngay trước mặt hắn cướp đi kiếm tâm thạch, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Long Bồ Tát. Lệnh Hồ Dã cắn răng nghiến lợi đọc lấy cái tên này, lạnh giọng nói, ta ghi nhớ ngươi, chờ lần sau gặp mặt, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, một mảnh u tĩnh trên đất trống, sáu cái dung mạo đẹp đẽ thị nữ nhấc lên đụng vào hoa lệ cố kiệu chậm rãi tiến lên. Cố kiệu bốn phía buông thoáng lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được bên trong nghiêng người dựa vào một tuấn mỹ phi phàm tuổi trẻ nam tử. Cố Trường Sinh một tay đong đưa quạt xếp, một tay vân vê bóng ánh sáng long lanh quả nho, thần thái lười biếng hài lòng. Thiếu chủ, một cái thị nữ nhẹ giọng mở miệng nói, tốc độ của chúng ta có phải là quá chậm rồi? Nếu là những người khác nhanh chân đến trước, được đến đại đế truyền thừa, vậy nhưng làm sao bây giờ? Không sao cả. Cố Trường Sinh khép cười một tiếng, nói, đại đế truyền thừa há lại dễ dàng như vậy được đến? Để bọn hắn trước tranh một chuyến, đợi đến phù hợp thời điểm, ta lại ra tay. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh đột nhiên khép lại quả xếp, đông nhiên đứng người lên. Ai? Cố Trường Sinh một tiếng quát chói tai, một cô đáng sợ sát ý từ trên người hắn phát ra, để người như rớt vào hầm băng. Cố Kiệu lập tức dừng lại, sáu cái thị nữ khẩn trương ngắm nhìn một phía, lại không phát hiện chút gì. Làm sao thiếu chủ? Một cái thị nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cố Trường Sinh sắc mặt âm trầm như nước, nói, các ngươi mấy cái khác tỉ muội, chết rồi. Cái gì? Sáu cái thị nữ đồng thời hoa dung thất sắc. Cố Trường Sinh trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay quả xếp bị bóp keo kẹt rung động, hừ lạnh nói, hừ, thật to gan, dám đụng đến ta Trường Sinh thế gia người. Chờ ta tìm tới hung thủ, nhất định phải để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một đám tu sĩ chính hướng bên này đi tới, bọn hắn thần sắc bối rối, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Nghe nói không? Cái kia Long Bồ Tát thật đáng sợ, sáu cái thánh nhân vương thị nữ bị hắn giống giết gà làm thịt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Trường Sinh thế gia người liền tại phụ cận. Sợ cái gì? Cái kia Long Bồ Tát liền Trường Sinh thế gia đều không để vào mắt, còn nói muốn để lo việc nhà nữ nhân thế hệ bị nô đầu. Những lời này một chữ không sót truyền vào Cố Trường Sinh trong tai, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, phân phó nói, đi hỏi một chút. Vâng. Sáu cái thị nữ thả tại cố kiệu, cấp tốc hướng đám kia tu sĩ mà đi. Sau một lát, sáu cái thị nữ trở về. Trên người của các nàng nhiễm một chút máu tươi, đến nồi đám kia tu sĩ đã bị giết sạch. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố Trường Sinh hỏi. Một cái thị nữ đem tìm hiểu đến tin tức, một năm một mười nói ra, thiếu chủ, cha rõ ràng, đồ sát chúng ta tỷ bội hung thủ gọi Long Bồ Tát. Tên điên là người của Âm Dương giáo, đã từng leo lên qua Tiềm Long bảng, còn là Vô Cực Thiên Tôn đệ tử. Long Bồ Tát giết chúng ta sáu cái tỷ muội, còn cướp đi Thất Thải Linh Chi, tuyên bố còn muốn. Nói đến đây, người thị nữ kia liếc nhìn Cố Trường Sinh, ngậm miệng lại, không dám nói đi xuống. Nói tiếp, Cố Trường Sinh lạnh giọng nói, người thị nữ kia rồi mới lên tiếng, Long Bồ Tát tuyên bố muốn diệt chúng ta Trường Sinh thế gia, còn nói muốn giết sạch tất cả nam nhân, để tất cả nữ nhân thế hệ bị nô. Làm cản. Cố Trường Sinh một tiếng quát khẽ, dọa đến mấy cái thị nữ câm như hến. Rộng. Bù. Tắt. Cố Trường Sinh gần từng chữ đọc lên cái tên này, trong mắt sát ý ngập trời. Sáu cái thị nữ cảm nhận được thiếu chủ lửa giận, tất cả đều dọa đến không dám thở mạnh một tiếng. Các nàng đi theo Cố Trường Sinh nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua hắn tức giận như thế. Một cái Âm Dương giáo Dương Nghiệt cũng dám giết thị nữ của ta, quả thực lẽ nào lại như vậy? Cố Trường Sinh lần nữa ngồi xuống, quạt xếp nhẹ lay động, nhưng trong mắt hàn ý lại không chút nào giảm. Xem ra là Trường Sinh thế gia tị thế quá lâu, thế nhân đều quên Trường Sinh thế gia uy nghiêm. Lúc này, một cái thị nữ nói, thiếu chủ, chúng ta cái này liền đi tìm Long Bồ Tát. Nói xong, sáu cái thị nữ muốn đi. Dừng lại. Cố Trường Sinh một tiếng quát khẽ, nói, mấy người các ngươi tỷ muội đều không phải Long Bồ Tát đối thủ, các ngươi hiện tại đi tìm hắn cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Một thiếu nữ nói, thiếu chủ, dù có chết, chúng ta cũng không thể để Long Bồ Tát nhục nhã Trường Sinh thế gia. Hồ đồ. Cố Trường Sinh nói, ta chính là Trường Sinh thế gia thiếu chủ, giữ gìn gia tộc tôn nghiêm đó là việc của ta, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Ai cũng không cho phép đi. Các ngươi tỷ muội thủ, ta sẽ giúp các nàng báo. Nói đến đây, Cố Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía phương xa, giọng căm hận nói, dám can đảm nhục nhã Trường Sinh thế gia, Long Bồ Tát, ngươi chết chắc. Một bên khác, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân đã tụ hợp. Ha ha ha, danh con, ngươi chiêu này quá tổn hại. Trường Mi chân nhân cười đến ngửa tới ngửa lui, nói, lệnh Hồ Gia thật vất vả phá vỡ kiếm trận, không nghĩ tới kiếm tâm thạch bị ngươi cướp đi, hiện tại hắn sợ là tức điên. Diệp Thu mỉm cười, cái này mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Trường Mi chân nhân nói, đầu tiên là Cố Trường Sinh thị nữ, hiện tại lại là lệnh Hồ Gia, ngươi lập tức cho Long Bồ Tát treo chọc hai tôn cường địch. Một chiêu này thực tế là thật là khéo. Long Bồ Tát vốn cho rằng giả mạo ngươi giết người có thể cho ngươi kéo cửu hận, ai biết bị Vương Mật bọn hắn nhìn đấu, hiện tại ngược lại tốt, ngươi giả mạo Long Bồ Tát ngược lại thành công. Long Bồ Tát cháu trai kia nếu là biết những này, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Long Bồ Tát tên Vương bắt đạn kia bị mấy tôn chuẩn đế cường giả vây giết tình cảnh. Để bọn hắn trước cho căn chó, chúng ta thừa cơ mò cá. Diệp Thu nói đến đây, đột nhiên thần sắc khẽ động, có người đến. Lập tức, hắn cùng Trường Mi chân nhân cấp tốc gần nấp thân hình. Không lâu sau đó, một đội tu sĩ vội vàng mà qua, bọn hắn vừa đi còn một bên đang đàm luận. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy chưa, lệnh Hồ Giã cùng tựa như phát điên. Nhìn dạng như vậy, hơn phân nửa là có người cướp đi bảo vật của hắn. Không thể nào, ai có thể theo trong tay hắn cướp đi bảo vật? Hẳn là Long Bồ Tát, ta nghe tới lệnh Hồ Giã trong miệng một mực tại nhắc tới tên Long Bồ Tát. Đợi cái này đội tu sĩ đi xa, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân nhìn nhau cười một tiếng. Thật tình không biết, tại càng xa xôi trong một khu rừng rậm rạp, ngụy trang thành Diệp Thu Long Bồ Tát, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắt gì? Thấy lạnh cả người không giải thích được lan khắp toàn thân. Kỳ quái, Long Bồ Tát luốt luốt cái mũi, thấp giọng nói, làm sao đống nhiên có loại linh cảm không lành. Chương 3283, tế luyện pháp bảo. Chương 3283, tế luyện pháp bảo. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân một đường tiến lên. Bọn hắn rất cẩn thận, chuyên chọn yên lặng địa phương đi, để tránh gây nên sự chú ý của người khác. Danh con, phía trước có người. Trường Mi chân nhân đống nhiên dừng bước lại, chỉ vào nơi xa cái kia đạo như quỷ mị phiêu hốt bóng đen, hướng Diệp Thu truyền âm nói. Diệp Thu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trăm trượng có hơn, có một người toàn thân bao phủ tại đen nhánh dưới áo choàng, đi lúc phảng phất không có trọng lượng, không phát ra một tia thanh âm, mỗi một bước đều vừa lúc rơi tại bóng tối chỗ sâu nhất. Nếu không phải hắn cùng Trường Mi chân nhân tu vi cao thầm, chỉ sợ căn bản không phát hiện được sự tồn tại của người kia. Diệp Thu ánh mắt híp lại, truyền âm nói, hắn là quỷ môn truyền nhân âm cựu u, ngay từ đầu hắn vẫn núp trong bóng tối. Nguyên lai là hắn a. Trường Mi chân nhân miết miệng nói, quỷ môn bên trong người từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, chuyên làm chút trộm đạo hoạt động, nhìn tiểu tử này lén lén lút lút bộ dáng, chuẩn không có chuyện tốt. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói, lão giả, chúng ta theo sau nhìn xem. Hai người thu liễm khí tức, xa xa dán tại âm cửu u sau lưng. Đột nhiên, phía trước chuyển đến một trận thanh âm. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một đội năm người tu sĩ tiểu đội hướng cái phương hướng này đi tới, dẫn đầu là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, tu vi đã đạt thánh nhân cảnh giới. Âm cửu u thân hình dừng lại, giống như rắn độc quận mình tại một tảng đá lớn về sau, hắn tái nhợt ngón tay theo dưới áo choàng lộ ra, đầu ngón tay quanh quần quỷ dị hắc khí. Xem ra gia hỏa này muốn động thủ. Diệp Thu lôi kéo Trường Mi chân nhân ẩn vào chỗ tối. Quả nhiên, chi kia tu sĩ tiểu đội không có chút nào phát hiện đến gần, liền tại bọn hắn trải qua cự thạch trong nháy mắt, âm cửu u đột nhiên xuất thủ. Suy, năm đạo hắc khí giống như rắn độc bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người, bốn tên phổ thông tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể tựa như vỡ vụn đồ sứ nổ tung, hóa thành huyết vụ. Tên kia thánh nhân lão giả phản ứng cực nhanh, trong lúc đội vã tê ra một mặt thanh đồng cổ kính, ý đồ ngăn cản bất thình lình tập kích. Kiệt kiệt kiệt. Âm cửu u phát ra lệnh người sởn cả tóc gãy tiếng cười, năm ngón tay bổ lấy, hắc khí bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn quỷ trảo, tùy tiện sẽ rách thanh quang, cầm một cái chế trụ đầu của ông lão. Ngươi là quỷ môn người? Lão giả hoảng sợ muốn dạng, lời còn chưa dứt, âm cửu u cổ tay khẽ đảo. Giang giác. Lão giả đỉnh đầu bị nạnh sinh sinh sốc lên, nguyên thần bị cương ép bắt được. Thả ta ra. Lão giả nguyên thần khuôn mặt và mẹo, phát ra quát chói tai. Nhưng mà, âm cửu u cũng không nghe thấy, liếm môi một cái, từ trong ngực lấy ra một vật. Kia là một mặt toàn thân đen nhánh cây quạt nhỏ, gờ trên mặt che kín lít nha lít nhít mặt người, mỗi một gương mặt đều giống như tại uy mắng kết lên, dữ tợn đáng sợ. Theo âm cửu u thôi động pháp lực, nhỏ hồn ở trong chớp mắt hóa thành gần trượng lớn nhỏ, cờ mặt quần quần như vật sống lúc nhích. Có thể trở thành ta thiên hồn cờ một bộ phận, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Âm cửu u nụ cười sán lạ, đem lão giả nguyên thần ấn về phía cờ mặt. Một giây sau, cờ trên mặt đột nhiên xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu, đem lão giả nguyên thần nuốt hết. À, lập tức thiên hồn cờ chấn động kịch liệt, hắc khí tăng vọt, cờ trên mặt lại nhiều một tấm vặn vẹo khuôn mặt mới. Trường Mi chân nhân thấy hít sâu một hơi, nói, tên Vương bắt đản này, thế mà dùng người sống nguyên thần tế luyện pháp bảo, quá ác độc. Diệp Thu nói, ta nghe nói quỷ môn có một kiện trấn phái tà khí, tên là Vạn Hồn Viên. Cơ này cần lấy 99,000999 cái tu sĩ nguyên thần tế luyện, mỗi thôn phệ một cái nguyên thần, uy lực liền mạnh một điểm. Vừa rồi nghe ra hỏa này nói, hắn gọi thiên hồn cờ, nghĩ đến không cần nhiều như vậy nguyên thần. Bất quá, nhìn cái này trên lá cờ gương mặt số lượng đã không ít, mà lại hắn siêu tập đều là thánh nhân nguyên thần, cờ này uy lực đã không kém. Âm Cửu Vũ thỏa mãn nuốt ve thiên hồn cờ, cờ mặt xúc tu lạnh bước, mơ hồ có thể cảm nhận được vô số nguyên thần tại nội bộ dãy rủa tiêu rên. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất đang hưởng thụ loại này linh hồn thống khổ mùi thơm ngát. Còn kém 27 cái thánh nhân nguyên thần, thiên hồn cờ liền có thể đột phá đến đế khí cấp độ. Âm Cửu tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng, thấp giọng nói, đến lúc đó, cái gì Cố Trường Sinh, lệnh Hồ Giã, hết thảy đều muốn quỳ ở dưới chân của ta. Tiếp lấy, hắn thu hồi thiên hồn cờ, thân thể lần nữa ẩn vào bóng tối, hướng phía trước mà đi. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân lặng yên đuổi theo. Một hồi về sau, Âm Cửu tại một cái kỳ lạ địa phương dừng lại. Sở dĩ nói kỳ lạ, là bởi vì nơi này hai bên là cao vút trong mây vách đá, ở dưới chỉ có một đầu chật hẹp đường hẹp quanh co, hình như nhất tuyến thiên. Tốt một cái thiên nhiên điểm phục kích. Trường Mi chân nhân thấp giọng nói. Quả nhiên, Âm Cửu U ẩn thân tại vách đá trong khe hở, như nệ độc, lặng lặng chờ đợi thú săn tới cửa. Không bao lâu, lại một đội tu sĩ trải qua. Lần này có 8 người, trong đó có 2 tên thánh nhân. Âm Cửu U bắt trước làm theo, hắc khí càn quét phía dưới, 6 tên phổ thông tu sĩ nháy mắt mất mạng, 2 vị thánh nhân thì bị rút ra nguyên thần, trở thành tiên hồn cỡ chất dinh dưỡng. Gia hỏa này thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Trường Mi chân nhân thấy thẳng nhíu mày, nói, chuyên chọn loại này chật hẹp địa hình hạ thủ, để người liền chạy trốn cơ hội đều không có. Diệp Thu ánh mắt lấp lóe, nói, gia hỏa này là nghĩ nhân cơ hội này, trước tiên đem thiên hồn cờ tế luyện thành công, sau đó lại đi cướp đoạt đại đế truyền thừa. Trường Mi chân nhân nói, danh con, muốn không chúng ta ra tay đi, nếu không còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại tên kia trong tay. Diệp Thu lắc đầu, nói, thu chân thế giới, nhân mạng như cỏ rác. Những tu sĩ kia nếu không lòng tham, lại thế nào đi tới nơi này? Mỗi người đều muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Cũng không phải Diệp Thu lãnh khốc vô tình, mà là tu chân giới vốn chính là dạng này, mạnh được yếu thua, nếu như chuyển sang nơi khác, Diệp Thu chắc chắn sẽ xuất thủ, nhưng nơi này là đại đế lăng ngủ. Mỗi người tại tiến đến trước đó, đều biết trong này nguy hiểm, có khả năng có đến mà không có về. Nhưng bọn hắn còn việc nghĩa chẳng từ nan tiến đến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, liền chính bọn hắn đều không để ý sinh mệnh của mình, cái kia Diệp Thu lại có lý do gì xuất thủ cứu bọn họ? Lại nói, trong này có mấy tôn chuẩn đế cường giả, nếu như bởi vì nhất thời ái tâm tràn lan, để chính mình lâm vào hiểm cảnh, đây không phải là đầu góc có hô à. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, Âm Cửu U giống tử thần, không ngừng thu hoạch trải qua nhất tuyến tiên tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 100 người mất mạng, thiên hồn cờ thôn vệ trọn vẹn 8 cái thánh nhân nguyên thần. Cờ trên mặt hắc khí càng ngày càng đậm, mơ hồ có huyết sắc đường vân hiện hiện, uy áp không ngừng tăng cường. Điệp điệp điệp. Âm Cửu U phát ra đắc ý cười nhẹ, lại có 19 cái, thiên hồn cờ liền có thể lộ sắc thành đế khí. Đến lúc đó, ta liền cầm lấy nó đến cướp đoạt đại đế truyền thừa, ta xem ai có thể là đối thủ của ta. Lời còn chưa dứt, Âm Cửu U đột nhiên một tiếng quát chói tai, ai? Chương 3284, bị tức thổ huyết quỷ môn truyền nhân. Chương 3284, bị tức thổ huyết quỷ môn truyền nhân. Âm Cửu U một tiếng quát chói tai, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhưng mà không phát hiện chút gì. Kỳ quái, ta làm sao có loại bị thăm dò cảm giác? Từ khi tiến vào đế lăng về sau, Âm Cửu U thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra loại này không hiểu bất an. Chẳng lẽ có người theo dõi ta? Âm Cửu U trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, thiên hồn cờ khẽ chấn động, thả ra một vòng sóng gợn vô hình đảo qua bốn phía. Một lát về sau, còn là không phát hiện chút gì. Âm Cửu U lắc đầu, xem ra là ta quá khẩn trương. Nơi xa, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân nín hơi ngưng thần, không lúc đích, quanh thân giấu kín ở trong không khí. Nguy hiểm thật, kém chút bị phát hiện. Trường Mi chân nhân truyền âm nói, không hổ là chuẩn đế cường giả, cảm giác lực kinh người. Diệp Thu nói, hắn thiên hồn cờ cũng rất quỷ dị, tu vi nếu là hơi yếu, chỉ sợ đã sớm bị hắn phát giác. Trường Mi chân nhân trong mắt xoay xoay, như có điều suy nghĩ nói, Âm Cửu U không kiêng nể gì như thế đồ sát tu sĩ, sớm muộn sẽ khiến chúng nộ, không bằng cho hắn tìm một chút việc vui. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thu hỏi thăm. Trường Mi chân nhân nói, ta dùng lưu ảnh thạch đem Âm Cửu U đồ sát tu sĩ chẳng cảnh ghi chép lại, đặc biệt là thiên hồn cờ thôn vệ nguyên thần chi tiết. Chờ chúng ta gặp được những người khác lúc, có thể lơ đãng để lộ ra đi. Đến lúc đó, đoán chừng có không ít người sẽ hận chết Âm Cửu U. Làm như vậy không có ý nghĩa. Diệp Thu nói, quỷ môn bên trong người làm việc sẽ không để ý thế tục luân lý đạo đức. Nếu là Âm Cửu U quan tâm ánh mắt của người khác, vậy hắn liền sẽ không dùng người sống nguyên thần tế luyện pháp bảo. Lại nói, coi như gây nên chúng nộ, ai dám đối phó hắn? Đừng quên, gia hỏa này thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật chuẩn đế. Hiện tại tòa này đại đế lăng ngủ bên trong, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tôn chuẩn đế có thể đối phó Âm Cửu U, nhưng bọn hắn đều bận rộn đoạt đại đế truyền thừa, như thế nào lại vì một chút sâu kiến mà đối địch với Âm Cửu U? Trường Mi chân nhân nói, lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn thấy tên kia bộ dáng, ta rất muốn dùng cục gạch đập mặt của hắn. Diệp Thu đột nhiên nói, lão giả, ngươi ở trong này chờ ta. Ngươi đi làm cái gì? Trường Mi chân nhân vội hỏi. Diệp Thu cười nói, ta chuẩn bị giúp Long Bồ Tát lại thêm một vị cửu địch. Trường Mi chân nhân nghe vậy, cười ra nói, Diệp A, để quỷ môn người cũng đi tìm Long Bồ Tát tính sổ sách. Bất quá danh con, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiểu tử kia rất giàu hạn. Ta chuẩn bị. Diệp Thu lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy Âm Cửu U đem thiên hồn cờ thả ở trên mặt đất. Sau đó, hai tay kết ấn, trong chốc lát, thiên hồn cờ cùng đại địa hòa làm một thể, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là phát hiện không được. Thao, tiểu tử kia thật mẹ nó âm hiểm. Trường Mi chân nhân mắng. Lúc này, chỉ nghe Âm Cửu U âm hiểm cười nói, cả bây đã bố trí tốt, tiếp xuống, không cần ta xuất thủ, tự có thu săn vào cờ. Chỉ tiếc, thu thập chỉ là thánh nhân nguyên thần, nếu như có thể đến mấy cái tu vi cao cường tu sĩ. Âm Cửu U nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nói, nếu là có thể thôn phệ một cái tuyệt thế thánh nhân vương nguyên thần, cái kia đủ để bù đắp được 10 cái thánh nhân nguyên thần. Dứt lời, hắn sử dụng bí thuật, đi theo thân thể ẩn nấp tại trong không khí, lặng lặng chờ đợi thú săn mắc câu. Lao giả, ta chưa đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thu nói xong, xài bước đi ra ngoài. Lần này, hắn không có ẩn tàng thân ảnh, mà là nên ngang đi ra ngoài. A, nhanh như vậy đã có thú săn đến rồi. Âm Cửu U giấu trong không khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dần dần đến gần thân ảnh, khoe miệng không tự chủ được giơ lên một vòng tàn nhẫn độ cong. Tuyệt thế thánh nhân vương, điệp điệp điệp. Âm Cửu U liếm liếm môi khô khốc, trong lòng cũng hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta. Diệp Thu nên ngang đi tại đường hẹp quanh co bên trên, nhìn như không có chút nào đề phòng, kỳ thực mỗi một bước đều tính được vừa đúng. Thần trí của hắn sớm đã khóa chặt âm cựu lũ ẩn thân vị trí, thậm chí liền đối phương tiếng thở hổn hển đều nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn toàn bộ làm như cái gì cũng không biết. Con cá, nhanh lên câu đi. Âm cựu lũ ở trong lòng mặc niệm, hai mắt bởi vì hưng phấn mà hơi đỏ lên. Ai ngờ, ngay tại Diệp Thu một chân sắp bước vào cạm bẫy trước mắt, đột nhiên dừng bước. Âm cựu lũ hô hấp trì trệ, kém chút theo ẩn nấp trong trạng thái bạo lộ ra. Hắn gắt gao cắn hàm răng, sợ phát ra nửa điểm tiếng vang, dọa sợ thú săn. Chỉ thấy Diệp Thu đứng chắc tay, đột nhiên bóp cái tay hoa, thanh âm đột nhiên trở nên lanh lảnh. Trường sinh thế ra mấy cái thị nữ kia, thật sự là mắt cho coi thường người khác. Ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, đi theo Cố Trường Sinh có cái gì tốt, chẳng lẽ đi theo ta Long Bồ Tát sẽ bạc đãi các nàng hay sao? Thử, không biết điều, tự tìm đường chết. Âm Cửu Lũ sững sờ. Gia hỏa này gọi Long Bồ Tát. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này tướng mạo phổ thông, lại khẩu khí cuồng vọng gia hỏa, trong lòng âm thầm hiếu kỳ, nghe hắn gia hỏa này ngữ khí, tựa hồ coi trọng Cố Trường Sinh thị nữ, là gan không nhỏ à. Diệp Thu tiếp tục bắt chước Long Bồ Tát diễn xuất, lắc lắc ống tay áo, thử lạnh nói, còn có cái kia kiếm tông truyền nhân, đầu não đơn giản, tứ chi phát triển, mãng phu một cái. Chờ ta Long Bồ Tát được đến đại đế truyền thừa, nhất định phải đem các ngươi toàn diệt. Nói xong, hắn cố ý bước vào cạm bẫy phạm vi. Và bẫy, Âm Cửu Vũ trong lòng cũng hỉ. Nhưng mà, chỉ thấy Long Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, một cú đạp nặng nề đặt xuống, dưới chân kim quang nở rộ, sau đó lông tóc không tổn hao gì theo trong cạm bẫy đi ra ngoài. Cái gì? Âm Cửu Vũ hai mắt lập tức trợn tròn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Làm sao có thể? Hắn bảo ta bày ra trong cạm bẫy, sao có thể dễ dàng như thế đi tới? Cái này Long Bồ Tát đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Thu đứng chắc tay, cố ý dùng ánh mắt kinh miệt liếc nhìn một phía, âm thanh lạnh lùng nói, lén lén lút lút bọn chuột nhắt, cũng dám ra tay với ta. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó, ngày khác gặp lại, nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, hắn tay háo hất lên, nên ngang rời đi, bóng lưng phách lôi đến cực điểm. Âm Cửu U ngây người tại nguyên chỗ, thẳng đến Long Bồ Tát thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đường núi cuối cùng, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Kỳ quái, Long Bồ Tát vào cạm bẫy làm sao còn có thể lông tóc không thương? Đến cùng nơi nào xuất hiện vấn đề? Âm Cửu Vũ hai tay kết ấn, nhẹ giọng quát, "Hiện." Đột nhiên, mặt đất vỡ ra một cái khe, nguyên bản nên khí thế ngập trời thiên hồn cửa, giờ phút này lại giống khối vải rách mềm mặt bày tại trên mặt đất. Cờ trên mặt, lít nha lít nhít lỗ thủng như là bị vạn tiễn xuyên tâm, những cái kia vốn nên tiêu diệt nguyên thần tất cả đều biến mất. Cái này, Âm Cửu Vũ con ngươi kịch liệt co vào, lảo đảo nhào tới trước nắm lên thiên hồn cửa, vào tay nhẹ nhàng xúc cảm để trái tim của hắn kém chút đột nhiên ngừng. Cái này bị hắn từ nhỏ đến lớn tế luyện mà thành chuẩn đế pháp bảo, giờ phút này linh lực hoàn toàn không có. Ở trên mặt nguyên bản du tẩu huyết sắc đường vân biến thành khô cạn vết rách, nhẹ nhàng lắp một cái, sẽ còn không ngừng rơi xuống màu đen một phấn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình cái này sắp tấn thăng đế khí chí bảo, hiện tại liền bình thường nhất pháp bảo cũng không bằng, hoàn toàn biến thành một kiện rất rưởi. Phốc, Âm Cửu U rốt cuộc gáp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun tới. Chương 3285, Thái Âm Cửu Tâm Lan chương 3285, Thái Âm Cửu Tâm Lan Âm Cửu U dùng run rẩy hai tay, bưng lấy đã biến thành phế bảy thiên hồn cờ, mặt mày méo mó không thành hình người. Cái này nương theo hắn nhiều năm pháp bảo, giờ phút này tựa như một khối bị trùng đục giống bài rách, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Rồng, bù, tắt. Âm Cửu Vũ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, thanh âm khàn giọng đến như là lệ quỷ kêu khóc. Phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Họ Long, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Âm Cửu Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân quỷ khí cuồn cuộn, trung quanh cỏ cây nháy mắt khô héo tàn lụi. Tiếp lấy, hắn đột nhiên đem thiên hồn cờ quẳng xuống đất, nâng lên chân phải hùng hăng đạp xuống. Vang, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị bước ra một cái hố sâu. Nguyên bản liền tàn tạ không chịu nổi thiên hồn cờ, tại một cước này xuống triệt để hóa thành một mịn, màu đen bột phấn theo gió tung bay, phản phất tại vì món pháp bảo này cử hành một trận thê lương tang lễ. Âm Cửu Vũ hai mắt đỏ thẫm, thân hình hóa thành một đạo khói đen, hướng Long Bồ Tát rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, đuổi theo ra mấy dặm về sau, nơi nào còn có nửa cái bóng người. A, Âm Cửu Vũ phẫn nộ rít gào, Long Bồ Tát, ngươi chạy không thoát. Coi như đào sâu ba thước, ta cũng phải tìm đến ngươi. Âm Cửu Vũ cắn răng nghiến lợi thể, ta muốn để ngươi hối hận đi đến thế này. Cùng lúc đó, Diệp Thu đã sớm lặng yên không một tiếng động trở lại tại chỗ. Ha ha ha, danh con, ngươi chiêu này quá tổn hại. Trường Mi chân nhân cười đến ngửa tới ngửa lui, nói, Âm Cửu Vũ tên kia đều tức hộc máu. Diệp Thu lạnh giọng nói, bất quá là cho hắn một chút giáo huấn thôi, dùng người sống nguyên thần tế luyện pháp bảo, vốn là đạo trời khó chứa. Lần này Long Bồ Tát tiểu tử kia nhưng thẳng đi. Trường Mi chân nhân nháy mắt ra hiệu nói, đầu tiên là giết trưởng sinh thế gia thị nữ, cướp đi thất thải linh chi, tiếp lấy lại trêu chọc kiếm tông truyền nhân, cướp đi kiếm tâm thạch, hiện tại lại hủy đi Âm Cửu Vũ pháp bảo. Ba tôn chuẩn đế cường giả đều muốn giết hắn. Chậc chậc chậc, ngẫm lại liền kích thích. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nói, hắn đã dám giả mạo ta giết người, vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Trường Mi chân nhân đột nhiên nghiêm mặt, hỏi, danh con, nói trở lại, ngươi vừa rồi dùng chiêu kia là cái gì? Thế mà có thể vô thanh vô tức hủy đi một kiện chuẩn đế pháp bảo. Diệp Thu nói, nhất lực phá bà pháp. Hắn lực lượng sớm đã đạt tới chuẩn đế cảnh giới, phế bỏ một món pháp bảo, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Đi thôi, trò hay vừa mới bắt đầu. Diệp Thu nói xong, đi thẳng về phía trước. Trường Mi chân nhân vội vàng đuổi theo, trong miệng còn tại nói thầm, Long Bồ Tát nếu là biết mình không hiểu thấu lưng nhiều như vậy hoa nữ, không biết có thể hay không trực tiếp tức mất đi. Đế lăng không gian cực lớn, ngoài trăm dặm, một chỗ sơn cốc cũ tính bên trong, Vương Mật mang hai tên bà lão ngay tại chậm rãi tiến lên. Chỗ này sơn cốc linh khí phi thường nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt hương hoa, giống như thế ngoại đảo nguyên. Tiểu thư, phía trước tựa hồ có biến. Một tên bà lão đột nhiên nói. Vương Mật bình tĩnh nói, đi qua nhìn một chút. Ba người tăng tốc bước chân, rất nhanh, đi tới một đầu thanh tịnh bờ suối chảy. Chỉ thấy trong khe nước gương, sinh trưởng một cây kỳ hoa, cánh hoa như là cực phẩm bạch ngọc điêu khắc thành, nhụy hoa chỗ lóe ra thất thải hào quang, toàn thân óng ánh. Càng thần kỳ chính là, đóa hoa này bao quanh chín đạo ánh trăng nhàn nhạt, như là cựu luân nho nhỏ mặt trăng đang bảo vệ nó. Thái Âm Cửu Tâm Lan. Vương Mật lên tiếng kinh hô, gần đây trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng hiện ra vẻ kích động, nói, đây là một cây có thể để cho nữ tử dung nhan vĩnh trú thần dược. Nghe vậy, hai tên bà lão cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp lấy trong miệng một lời nói, chúc mừng tiểu thư thu hoạch được thần dược. Vương Mật hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Thái Âm Cửu Tâm Lan. Không ngờ, ngay tại ngón tay của nàng sắp chạm đến nhành hoa trước mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo mặt bên đánh tới. Người nào? Vương Mật phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên tránh đi đánh lén. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, phản ứng cũng không tệ. Một cái khinh bạc thanh âm vang lên. Chỉ thấy một người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử, đứng tại cách đó không xa, trong tay vướt vướt vừa mới hái xuống Thái Âm Cửu Tâm Lan. Người này chính là giả mạo Diệp Thu Long Bồ Tát. Diệp Trường Sinh. Không đúng, ngươi không phải Diệp Trường Sinh. Vương Mật nhíu mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đem thần dược trả ta. Long Bồ Tát tà mị cười một tiếng, nói, tiểu mỹ nhân, ngươi nhìn không bằng dạng này, ngươi làm thị nữ của ta, ta không chỉ có thể đem hoa này thưởng cho ngươi, sẽ còn thật tốt thương yêu ngươi. Làm cản. Hai tên bà lão giận tím mặt, đồng thời xuất thủ. Bên trái bà lão tế ra một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm quang như hồng, thẳng đến Long Bồ Tát thiết hậu. Bên phải vị bà lão kia thì hai tay bấm niệm pháp quyết, hơn 10 đạo kiếm ý chống rỗng xuất hiện sau lưng Long Bồ Tát, phong kín hắn tất cả đường lui. Liền cái này, Long Bồ Tát khinh thường cười một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên mở đi. Hắn tay trái hời hợt đánh ra một trường, trường kiếm màu xanh lên tiếng mà đứt, tay phải tùy ý vung lên, phía sau những cái kia kiếm ý nhao nhao vỡ nát, thuận thế đem bên phải bà lão đánh bay. Phúc. Bên phải bà lão bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, ngã rầm trên mặt đất. Bên trái lao hầu kia thấy thế giận dữ, lần nữa nhào về phía Long Bồ Tát. Muốn chết. Long Bồ Tát ánh mắt lạnh lẽo, mãnh liệt một trường đánh vào bà lão trên đỉnh đầu. Phúc. Bà lão đầu lâu vỡ vụn, khí tức hoàn toàn không có. Lý bà Vương Mật kinh hô một tiếng, trong mắt nháy mắt hiện lên sắc ý, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Long Bồ Tát, gằn từng chữ một, ngươi, tìm chết. Vừa dứt lời, Vương Mật một bước xuất hiện không trung. Nàng bay trắng phất phới, trong chốc lát, một cỗ cực hàn chi khí từ trên người nàng đột nhiên bộc phát. Băng phong vật lý. Theo Vương Mật quát lạnh một tiếng, lấy nàng làm trung tâm, phương viên trăm trượng nháy mắt ngừng kết thành băng. Mặt đất, dòng suối, cỏ cây đều bị một tầng nóng ánh sáng long lanh hàn băng bao trùm, liền không khí đều phảng phất bị đóng băng. Long Bồ Tát thân hình trì trệ, hai chân lại bị hàn băng một mực khóa lại. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền này một ít bản sự. Long Bồ Tát chẳng thèm ngó tới, quanh thân chân khí sôi trào, ý đồ hòa tan hàn băng. Không ngờ, cái này hàn băng không những không thay đổi, ngược lại thuận hai chân của hắn cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền bao trùm hắn hơn nửa người. Đây là thủ đoạn gì? Long Bồ Tát rốt cục biến sắc. Tiếp lấy, hắn khởi động âm dương đại pháp, cưỡng ép chấn vỡ trên thân hàn băng. Nhưng, ngay tại cái này chớp mắt, một cây băng thứ đã xuất hiện tại mi tâm của hắn trước đó. Băng thứ bất quá dài 3 tấc, nhưng dị thường sắc bén, còn chưa đâm vào, Long Bồ Tát mi tâm liền xuất hiện một đạo vết máu. Nháy mắt, Long Bồ Tát lộ ra chân dung, một tấm lại đen lại xấu mặt. Ngươi quả nhiên không phải Diệp Trường Sinh, ngươi đến cùng là ai? Vương Mật quát. Long Bồ Tát một trường đập nát băng thứ, dùng lại nhọn lại mảnh thanh âm nói, bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Long Bồ Tát là vậy. Chương 3286, tiên tử chịu đục. Chương 3286, tiên tử chịu đục Long Bồ Tát. Vương Mật đại mi cau lại, bởi vì cái tên này nàng chưa từng nghe nói qua. Kỳ quái, người này rõ ràng là chuẩn đế cường giả, vì sao ta chưa từng nghe qua tên của hắn? Hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện? Mà lại, hắn dáng dấp xấu như vậy, hẳn là rất có nhận ra độ mới đúng. Vương Mật mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng nghi hoặc liền bị băng lãnh sát ý thay thế, nhìn xem Long Bồ Tát lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta người hầu, đoạt ta thần dược, hôm nay cần thiết ngươi nợ máu trả bằng máu. Long Bồ Tát sờ sờ mi tâm dị ra giọt máu, thâm trầm cười nói, tiểu mỹ nhân, không nên tức giận, sinh khí liền không dễ nhìn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm thị nữ của ta, đem ta hầu hạ dễ chịu, cái này gốc Thái Âm Cửu Tâm Lan thưởng ngươi lại có làm sao? Muốn chết. Vương Mật tay ngọc giơ lên, một đạo đông tuyết xiển xích đột nhiên bay ra. Không nhìn ra, ngươi còn là cái quả ớt nhỏ, bất quá dạng này ta càng thích. Long Bồ Tát vui cười đồng thời, hai tay quanh tròn, hai khói trắng đen trước người hình thành một cái to lớn tối say, đem bay tới băng liên nghiền nát. Nhưng vỡ vụn đông tuyết vẫn chưa tiêu tán, ngược lại tại không trung hóa thành đầy trời băng châm, hướng Long Bồ Tát kích xạ mà đi. Hiu hiu hiu, điều trùng tiểu kỹ. Long Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, tay áo dài bung lên, nồng đậm âm dương nhị khí biến thành một cái thái cực đồ án, đem băng châm đều ngăn lại. Vương Mật thấy thế, hai tay kết ấn, miệng thơm khẽ mở, băng phong 3000 giảm. Giang giác, lấy nàng làm trung tâm, toàn bộ dòng suối nháy mắt đóng băng, hàn khí giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Long Bồ Tát dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, chín cái bóng ánh sáng long lanh băng trụ phóng lên tận trời, hình thành một cái lồng giam đem hắn giam ở trong đó. Âm dương liệt thiên trảo. Long Bồ Tát hai tay hóa thành đen nhánh lợi trảo, đột nhiên xé hướng băng trụ. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là, nhìn như yếu ớt băng trụ lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại đem hắn trảo kình bắn ngược trở về.
A!
Long Bồ Tát kinh dị một tiếng, sắc mặt biến hóa. Đây là băng nguyên dưới đáy vạn niên huyền băng, há lại ngươi có thể phá vỡ? Vương Mật cười lạnh một tiếng, ngón tay ngọc điểm nhẹ, băng phách thần quang. Một đạo chói mắt ánh lam theo nàng đầu ngón tay bắn ra, những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện nhỏ bé vết rách. Long Bồ Tát lập tức một trường đánh ra ngoài, bàn tay cùng thần quang chạm vào nhau, lập tức phát ra đình thai nhức óc nổ vang.
Vâng.
Long Bồ Tát chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng theo thần quang bên trên truyền đến, giống như rời núi lấp biển như.
Không tốt.
Trong lòng hắn nhảy một cái, thầm hô không tốt. Một giây sau, thân thể liền bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn. Túi đầu xem xét, bàn tay đã rách dưới, máu tươi chảy ngang. Long Bồ Tát sửng sốt một chút, tiếp theo, sắc mặt trở nên âm trầm, trong con ngươi lóe ra sát ý hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đột phá chuẩn đế cảnh giới về sau, còn không có quét sạch tứ phương, liền bị một nữ tử gây thương tích, thực sự là không thể nhẫn đủ.
Thiện nhân, ngươi dám đả thương ta?
Long Bồ Tát giận mắng một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, quát, âm dương điên đảo. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc.
Ông,
bốn phía đột nhiên tối xuống, nhiệt độ kịch liệt lên cao, phản phất liệt hỏa phần thiên, vây cuốn Long Bồ Tát băng trụ cấp tốc hòa tan. Vương Mật nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến hóa, theo trong tóc gỡ xuống một viên đông tuyết châm gài tóc, nhẹ nhàng ném đi. Nháy mắt, châm gài tóc hóa thành một thanh dài ba thước băng kiếm, rơi vào trong tay nàng. Băng phách hàn quang kiếm. Long Bồ Tát con người co rụt lại. Hắn theo thanh này băng trên thân kiếm, cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương cùng sát ý tính ngươi có chút kiến thức. Vương Mật kiếm chỉ thương khung, huyền băng một kiếm. Lập tức, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, đem không trung bổ ra một vết nứt. Theo sát lấy, vô tận hàn khí theo trong khe hở tuôn ra, hóa thành chín đường kiếm khí hướng Long Bồ Tát bổ xuống. Mỗi một đạo kiếm khí đều tràn ngập tài năng tuyệt thế, uy lực dọa người, có thể tùy tiện đánh giết thánh nhân vương cảnh giới cường giả. Nhưng là, Long Bồ Tát sắc mặt không có chút nào ba động. Hắn không chút hoang mang cầm ra một cây âm dương đâm, sau đó lòng bàn tay ngưng tụ chân khí, đột nhiên một trường đem âm dương đâm đánh ra.
Xuy.
Âm dương đâm lập tức giống như một thanh trường thương, phóng lên tận trời, nên kích kiếm khí.
Vâng.
Đạo kiếm khí thứ nhất bị đâm xuyên, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Nhưng là, Vương Mật kiếm khí uy lực rất mạnh, chín đường kiếm khí kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng đem âm dương đâm đóng băng ở giữa không trung.
Vâng.
Kiếm khí cùng âm dương đâm đồng thời nổ tung, năng lượng ba động khủng bố, đem phương viên trăm trượng san thành bình địa. Long Bồ Tát bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn đến càng thêm lợi hại. Vương Mật cũng không chịu nổi, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng nàng ánh mắt lạnh hơn.
Tiếp theo kiếm, lấy tính mạng ngươi.
Vương Mật lạnh giọng nói.
Đại nuốt không.
Long Bồ Tát lời còn chưa dứt, đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Thụ thương.
Trong lúc nhất thời, Long Bồ Tát sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngươi cái tiện nhân, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương ta, đã như thế, vậy cũng đừng trách ta là thủ tối hoa. Long Bồ Tát nói xong, đang chuẩn bị vận dụng sát chiêu, không ngờ, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được, nơi xa truyền đến ba cỗ khí tức cường đại, đang theo bên này gần lại gần. Là Cố Trường Sinh bọn hắn. Long Bồ Tát sắc mặt đại biến. Một cái Vương Mật liền đã rất khó đối phó, nếu như chờ đến Cố Trường Sinh bọn hắn đuổi tới, đến lúc đó bốn tôn chuẩn đế vây công hắn, vậy hắn coi như không chết cũng muốn lột ra. Long Bồ Tát cơ hồ không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy.
Muốn đi.
Vương Mật nhìn ra ý đồ của hắn, băng kiếm bung lên, vô số đạo băng lăng theo mặt đất nổi lên, ngăn lại Long Bồ Tát đường đi.
Thiện nhân.
Long Bồ Tát giận mắng một tiếng, đột nhiên chú ý tới cách đó không xa bà lão. Vương Mật mang hai cái người hầu, một cái bị Long Bồ Tát giết, còn có một cái bị Long Bồ Tát đả thương. Giờ phút này, bị đả thương lão hậu kia, đợi tại hơn 10 trượng có hơn quan chiến, dù sao chuẩn đế giữa cường giả chiến đấu, nàng không xen tay vào được.
Chính là ngươi.
Long Bồ Tát trong mắt lóe lên một vòng âm tàn, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, bỏ qua Vương Mật, lao thẳng tới tên kia bà lão.
Hèn hạ.
Vương Mật trong mắt hàn quang đột nhiên hiện, băng kiếm quét ngang, thân hình như điện, nháy mắt cản tại tên kia bà lao trước người, mũi kiếm quét ngang, một đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Long Bồ Tát ngăn trở tại bên ngoài.
Ha ha ha, nữ nhân chính là mềm lòng.
Long Bồ Tát cười gần một tiếng, đột nhiên đưa tay ném đi.
Siêu.
Gốc kia Thái Âm Cửu Tâm Lan bị hắn ném về không trung. Vương Mật con ngươi co rụt lại, vô ý thức phi thân lên, tay ngọc lộ ra, một tay lấy thần dược chộp vào lòng bàn tay. Nhưng mà, ngay tại nàng đầu ngón tay chạm đến cánh hoa trước mắt, ầm ầm. Thái Âm Cửu Tâm Lan đột nhiên nổ tung, nội bộ xông ra một đoàn chói mắt âm dương nhị khí, cuồng bạo năng lượng nháy mắt quét tán. Vương Mật chỉ cảm thấy cánh tay phải mát lạnh, túi đầu nhìn lại, toàn bộ bàn tay càng đã bị nổ vỡ nát, máu chảy như suối. Đến nỗi Long Bồ Tát đã sớm thừa cơ hóa thành một đạo lưu quang biến mất, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười âm lãnh quanh quẩn ở bên tai.
Tiểu mỹ nhân, hôm nay đoạn ngươi một tay, ngày sau tất lấy tính mạng ngươi, ha ha ha.
Chương 3287, đây đất là cửu nhân. Chương 3287, đây đất là cửu nhân Long Bồ Tát. Vương Mật nghiến chặt hàm răng, mặt như phủ băng, nàng nhìn qua Long Bồ Tát biến mất phương hướng, trong mắt sát ý vô tận.
Tiểu thư, ngài có nặng lắm không?
Tên kia bà lão lảo đảo đánh tới, âm thanh run rẩy hỏi.
Không sao.
Vương Mật nói xong, nâng lên tay trái, một tầng băng xương xuất hiện. Trong khoảnh khắc, bàn tay một lần nữa mọc ra.
Bịch.
Tên kia bà lão quỳ trên mặt đất, nói, tiểu thư, nếu không phải bởi vì ta, Long Bồ Tát cũng sẽ không chạy mất, Thái Âm Cửu Tâm Lan cũng sẽ không bị hắn hủy đi, đều do lão nô vô dụng, mời ngài trách phạt lão nô.
Vương Mật đưa tay đỡ dậy bà lão, nói, việc này trách không được ngươi,
chủ yếu là Long Bồ Tát tên kia quá mức giàu hoạt. Nói xong, nàng chậm rãi đi đến tên kia bị Long Bồ Tát đập nát đầu lâu bà lao trước mặt, nhìn xem trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia, trong mắt hiện ra bi thương nồng đậm. Lý bà theo tấm ảnh nhỏ chú ý ta lớn lên, nếu không phải đi theo ta đến Đế Lăng, nàng cũng sẽ không thảm tao Long Bồ Tát độc thủ, là ta hại nàng. Vương Mật chậm rãi ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn bà lão cũ kia đã thi thể lạnh băng, giúp hắn chỉnh lý tốt quần áo. Lý bà, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giết Long Bồ Tát, báo thủ cho ngươi rửa hận. Tiểu thư, may mắn còn sống sót tên kia bà lão, nghẹn ngào nói không ra lời. Vương Mật đứng người lên, phân phó bà lão, cho Lý bà thu thập một chút, chúng ta mang nàng về nhà. Đúng. Bà lão xoa xoa nước mắt, đang muốn động tác, đột nhiên thần sắc biến đổi, tiểu thư, có người đến. Ta biết. Vương Mật thản nhiên nói. Rất nhanh, đụng vào hoa lệ cố kiệu từ trên trời giáng xuống. Cố Trường Sinh ngồi ở trong tiệm mặt, sắc mặt âm trầm, sáu cái thị nữ nhấc lên cố kiệu. Ngay sau đó, lệnh Hồ Giã cùng Âm Cửu Vũ cũng trước sau đổi tới. Cố Trường Sinh liếc mắt liền thấy trên mặt đất Lý bà thi thể, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy phát hiện Vương Mật sắc mặt nhìn không tốt, ý thức được nơi này khẳng định xảy ra chuyện gì. Bạch. Hắn một bước đi tới Vương Mật trước mặt, lo lắng hỏi, "Vương cô nương, xảy ra chuyện gì?" Vương Mật lạnh lùng trả lời, "Không có gì, chỉ là gặp phải một cái âm hiểm hèn hạ tiểu nhân, chờ ta gặp lại hắn, tất giết hắn." Nàng dừng một chút, lại nói, "Đúng rồi, gia hỏa này chính là ở bên ngoài giả mạo Diệp Trường Sinh người kia. Hắn nói hắn gọi Long Bồ Tát, các ngươi có nghe nói qua người này?" Long Bồ Tát. Ba chữ này mới ra, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Cố Trường Sinh, lệnh Hồ Giã, Âm Cửu Vũ ba người trên thân đồng thời bộc phát ra lạnh lẽo sát ý, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Vương Mật phát giác được dị dạng, nghi ngờ nói, các ngươi đây là làm sao rồi? Không nghĩ tới, ngươi cũng gặp phải Long Bồ Tát. Cố Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói, ta ở trên đường gặp được một cây sắp thành thục thất thải linh chi, liền để sáu tên thị nữ trông coi linh chi, chỉ đợi thành thục liền ngắt lấy. Ai ngờ, Long Bồ Tát không biết từ nơi nào xung ra, giết thị nữ của ta, cướp đi thất thải linh chi. Không chỉ có như thế, hắn gãi lại ra cuồng ngôn nói muốn diệt chúng ta Trường Sinh thế gia. Lệnh Hồ Giã hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, ta thật vất vả phá vỡ một tòa kiếm trận, phát hiện một khối kiếm tâm thạch, mắt thấy là phải tới tay, không ngờ lại bị Long Bồ Tát cái này tặc tử đánh lén cướp đi. Giang giác. Đột nhiên, Âm Cửu Lu dưới chân mặt đất vỡ ra. Nghe tới động tĩnh, ánh mắt của mọi người không tự chủ được chuyển tới Âm Cửu Lu trên thân. Âm Cửu Lu hai mắt đỏ thẫm, thanh âm khàn giọng nói, ta có một món pháp bảo, theo nhỏ tế luyện, mắt thấy là phải tấn thăng đế khí, nào nghĩ tới lại bị Long Bồ Tát cái này rác rưởi bị hoại chỉ trong chốc lát. Ba người nói xong, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Mật trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nói, không nghĩ tới cái này Long Bồ Tát như thế gan to bằng trời, vậy mà đồng thời đắc tội các ngươi ba vị. Đâu chỉ gan to bằng trời, quả thực là đang tìm cái chết. Âm Cửu Vũ cười gần nói, chờ ta bắt được hắn, nhất định phải đem hắn rút hồn luyện phách, để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Lệnh Hồ Giã Diệp Hàn tiếng nói, kiếm tâm của ta thạch không phải dễ cầm như vậy, ta muốn dùng máu của hắn đến tế kiếm. Cố Trường Sinh trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay quạt xếp mở ra lại ba khép lại, nói, dám cùng ta khiêu chiến, ta tuyệt sẽ không để hắn còn sống. Vương Mật hỏi, ta trước kia đều chưa nghe nói qua Long Bồ Tát người như vậy, đối với Long Bồ Tát lai lịch, các ngươi rõ ràng sao? Hắn lớn lối như thế, hẳn là phía sau có cái gì thế lực lớn. Cố Trường Sinh khinh thường nói, cái giám thế lực lớn, bất quá là Âm Dương Giáo dư nghiệt thôi. Nghe nói hắn trước tiên là Âm Dương Giáo giáo chủ Vô Cực Thiên Tôn đệ tử, về sau Âm Dương Giáo bị diệt, hắn may mắn đào thoát, cũng không biết được đến cơ duyên gì, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá chuẩn đế cảnh giới. Âm Dương Giáo. Vương Mật bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách hắn sử dụng công pháp mang âm dương nhị khí. Lệnh Hồ Giã lạnh lùng nói, mặc kệ hắn là lai lịch gì, dám cướp đồ vật của ta, liền nhất định phải trả giá đắt. Âm Cửu Vũ lạnh giọng nói, cái thằng này không chỉ có giật đồ, còn không đem chúng ta mấy cái để vào mắt, quả thực không biết sống chết. Vương Mật bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở, chư vị, Long Bồ Tát người này không chỉ có âm hiểm xảo trá, tu vi cũng không thấp, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn đào thoát. Cố Trường Sinh gật đầu phụ hòa nói, Vương cô nương nói đúng, cái thằng này giảo hoạt như hổ, đối phó hắn phải cẩn thận một chút. Vương Mật đảo mắt đám người, nói, muốn không dạng này, vì không có sơ hở nào, về sau ai phát hiện Long Bồ Tát tung tích, lập tức đưa tin thông báo những người khác, chúng ta liên thủ vây quét, để hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tốt. Lệnh Hồ Giã cái thứ nhất hưởng ứng, cứ làm như thế. Âm Cửu Vũ cắn răng nói, đến lúc đó ta muốn để hắn thật tốt nếm thử chúng ta quỷ môn thủ đoạn. Cố Trường Sinh theo trong tay áo lấy ra ba viên ngọc giản, phân biệt đưa cho Vương Mật, Lệnh Hồ Giã cùng Âm Cửu Vũ, nói, đây là ta Trường Sinh thế gia đưa tin ngọc giản, ai như gặp được Long Bồ Tát, kịp thời thông chi chúng ta. Ba người tiếp nhận ngọc giản, riêng phần mình cất kỹ. Đúng lúc này, oanh, đông nam phương hướng đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang động, cả tòa đế lăng kịch liệt rung động, núi đá băng liệt, vô số cổ mục bị nổ tận gốc. Ngay sau đó, một đạo rực rỡ thần quang ngút trời mà lên, tựa như kình thiên chi trụ, thẳng sâu cửu tiêu. Cái đó là đại đế truyền thừa sắp xuất thế. Cố Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, nói xong, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Đại đế truyền thừa, ta đến. Âm Cửu Vũ cùng tiếng một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen phóng lên tận trời. Đại đế truyền thừa ta muốn, Long Bồ Tát mệnh, ta cũng muốn. Lệnh Hồ Giã nói xong, cũng theo biến mất tại chỗ. Vương Mật liếc mắt nhìn Lý bà thi thể, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo hàn băng đem hắn phong tồn. Nàng thấp giọng phân phó bà lao nói, ngươi trước mang Lý bà trở về, chờ ta cầm tới truyền thừa liền trở lại. Bà lao dưng dưng gật đầu, nói, tiểu thư cẩn thận. Vương Mật không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành một đạo bóng trắng, cũng nhắm hướng đông nam phương hướng mà đi.
Chương 3288, đại đế nơi truyền thừa, thượng, chương 3288, đại đế nơi truyền thừa, thượng, đông nam phương hướng thần quang càng ngày càng thịnh, đem nửa bầu trời đều chiếu rọi thành màu vàng. Bốn đạo thân ảnh bạch phá bầu trời, trước sau rơi tại một tòa nguy nga núi đá trước mặt. Đây chính là hư không đại đế lăng tẩm vị trí. Lệnh Hồ dãi nheo mắt lại, đánh ra trước mắt tòa này quái dị đỉnh núi. Cả ngọn núi cao chừng vạn trượng, toàn thân hiện màu xám trắng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có một mảng cỏ. Quỷ dị nhất chính là, trên núi lít nha lít nhít phân bố mấy trăm cái cửa hàng, mỗi cái cửa hàng đều lớn nhỏ, hiện hoàn mỹ hình tròn, biên giới bóng loáng giống là bị tỉ mỉ rèn luyện qua như. Mà lại, mỗi cái trong sơn động đều tản ra nhàn nhạt thần quang. Vương Mật nhẹ trao lại lông mày, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi hàn khí, tại khoảng cách gần nhất một cái sơn động dò xét. Ai ngờ, hàn khí vừa chạm đến cửa hang, liền hóa thành xương trắng tiêu tán. Những hang núi này có gì đó quái lạ. Vương Mật thấp giọng nói, hết thể có 360 sơn động. Âm Cửu U đột nhiên mở miệng, nói, đối ứng chu thiên số lượng. Đám người nghe vậy, đều là giật mình. Lệnh Hồ Giã cấp tốc liếc nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện sơn động sắp xếp cũng không phải là lộn xộn, mà là không bản mà hợp loại nào đó huyền diệu chi thuật. Ta đi thử một chút. Cố Trường Sinh ném ra ngoài một viên ngọc phù. Hưu, ngọc phù bay về phía một cái sơn động, không ngờ, ngay tại tiếp xúc cửa động nháy mắt vỡ vụn. Vương Mật nhắm mắt lại, phóng thích thần thức cảm giác, không nghĩ tới, thần thức vào sơn động về sau giống như bùn vào biển cả, cái gì đều điều tra không đến. Ba người khác cũng thử một chút, tình huống cũng giống như Vương Mật. Cố Trường Sinh nói, thần thức không cách nào dò xét, pháp bảo cũng vô pháp tiến vào, xem ra chỉ có thể tự mình thử một lần. Ai cũng không có đón hắn lời nói, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, tự mình thăm dò phong hiểm rất lớn. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Sau đó, trên trăm đạo thân ảnh lần lượt đổ tới, đều là bị thần quang hấp dẫn mà đến tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy tòa này kỳ dị núi đá, lập tức phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Trời ạ, đây là địa phương nào, làm sao nhiều như vậy sơn động? Chẳng lẽ mỗi cái sơn động đều có thể thông hướng hư không đại đế lăng tẩm? Mau nhìn, Cố Trường Sinh bọn hắn đến sớm. Âm Cửu U nhìn thấy những tu sĩ kia, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh. Hắn đột nhiên đưa tay, một đạo hắc khí giống như rắn độc thoát ra, nháy mắt cuốn lấy một người tu sĩ. A, tiền bối tha mạng. Tên tu sĩ kia hoảng sợ kêu to. Nhưng mà, Âm Cửu U mắt điếc hai ngờ, cánh tay vung lên, đem tên tu sĩ kia trực tiếp ném vào một cái sơn động. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong sơn động truyền ra, chỉ tiếp tục ngắn ngủi 2 giây, liền im bặt mà dừng. Vậy xem các tu sĩ nhìn thấy một màn này, lập tức rối loạn lên, nhao nhao lui lại. Nhưng Âm Cửu U đã xuất thủ lần nữa. Lần này hắn đồng thời bắt 3 tên tu sĩ, phân biệt ném vào 3 cái khác biệt sơn động. Theo sát lấy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lại cấp tốc biến mất. Vương Mật nhìn chằm chằm Âm Cửu U, lạnh giọng quát, ngươi đây là đang làm cái gì? Tham dò. Âm Cửu U nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra ố bằng răng, nói, đã chúng ta không cách nào phán đoán cái nào sơn động là an toàn, vậy còn không như để cho những sâu kiến này giúp chúng ta dò đường. Lệnh Hồ Giã nghe vậy, trong mắt tinh quang chớp động. Hắn giơ lên Thiên Khuyết trọng kiếm, nhẹ nhàng quét qua, nháy mắt mười mấy tên tu sĩ bị lực lượng vô hình cuốn lên, sợ hãi kêu lấy bay về phía khác biệt sơn động. Không muốn, tiền bối tha mạng a. Cứu mạng. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mỗi cái bị ném vào sơn động tu sĩ đều tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Vương Mật sắc mặt phát lạnh, đang muốn lên tiếng ngăn cản, đứng ở bên cạnh Cố Trường Sinh mở miệng nói ra, để bọn hắn thử một chút cũng tốt, dù sao, những sâu kiến này cũng chỉ có này một ít tác dụng. Thế nhưng là, Vương Mật mặt lộ vẻ do dự. Trong nháy mắt, đã có hơn 30 tên tu sĩ bị Âm Cửu Lũ cùng Lệnh Hồ Giã ném vào khác biệt sơn động, kết quả đều không ngoại lệ. Còn lại tu sĩ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có xoay người liền trốn. Âm Cửu Lũ cùng Lệnh Hồ Giã còn muốn tiếp tục. Đủ. Vương Mật một tiếng quát khẽ, ngăn lại Âm Cửu Lũ cùng Lệnh Hồ Giã, nói, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Âm Cửu Lũ nheo mắt lại, cười khẩy nói, Vương cô nương mềm lòng rồi. Không phải mềm lòng. Vương Mật lạnh lùng nói, đã thăm dò nhiều lần như vậy, kết quả đều giống nhau, tiếp tục, bất quá là tăng thêm giết chóc. Vậy ngươi nói cái gì xử lý? Lệnh Hồ Giã hỏi. Vương Mật ngón tay ngọn núi, nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Mỗi cái sơn động bị ném vào tu sĩ về sau, bên trong thần quang đều sẽ xuất hiện 3 động ngắn ngủi, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu, điều này nói rõ. Điều này nói rõ tất cả sơn động đều có khả năng là liên thông. Cố Trường Sinh đột nhiên nói tiếp. Âm Cửu U hừ lạnh một tiếng, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Vương Mật trầm mặc. Đây quả thật là chỉ là suy đoán. Vương cô đương, muốn không ngươi tự mình vào động nhìn xem. Âm Cửu U đột nhiên nói. Lệnh Hồ Giã cũng nói theo, Vương cô đương, ngươi là chuẩn đế cường giả, coi như trong sơn động có nguy hiểm gì, ngươi cũng có thể thông dong ứng đối, đúng không? Vương Mật lạnh lùng quét hai người liếc mắt, nàng đương nhiên nhìn ra được, hai gia hỏa này là muốn để nàng đặt mình vào nguy hiểm làm pháo hôi. Các ngươi liền không sợ, ta đi vào về sau sẽ có được đại đế truyền thừa. Vương Mật cười như không cười nói. Lập tức, Lệnh Hồ Giã cùng Âm Cửu U sắc mặt cứng đờ. Hiện trường lần nữa rơi vào trầm mặc. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, rối loạn tương bừng truyền đến, chỉ thấy một đám tu sĩ vây quanh một vị lão giả tóc trắng đi tới. Lão giả trong tay nâng một cái la bàn kim đồng hồ đang điên cuồng xoay tròn. Nha, đến một cái tuyệt thế thánh nhân vương. Âm Cửu U trên mặt đang cười, trong lòng lại đang mắng Long Bồ Tát, nếu không phải ngươi cái rác rưởi này, ta chỉ cần nuốt lao ra hỏa này nguyên thần, thiên hồn cờ liền có thể trở thành đế khí. Long Bồ Tát, ngươi thật là đáng chết à. Vương Mật bọn người liếc nhau, tạm thời án binh bất động. Cái kia lão giả tóc trắng đi đến trước núi, nhìn chằm chằm la bàn nhìn hồi lâu, sau đó đột nhiên quỳ rạp xuống đất,
hướng đỉnh núi cung kính dập đầu ba cái. Vạn bối xung quanh diễn, cầu kiến đại đế. Lão giả tóc trắng thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, nhưng núi đá không phản ứng chút nào. Lão giả tóc trắng không chút hoang mang, từ trong ngực lấy ra một khối cổ điện ngọc bài, giơ cao khỏi đầu, cất cao giọng nói, đây là tiên tổ truyền lại, từng chịu đại đế chỉ điểm, hôm nay truyền tới để trả lại. Ngọc bài đột nhiên phát ra ánh sáng nhu hòa, cùng lúc đó, ngọn núi ở giữa nhất có một cái sơn động phát ra ánh sáng. Ở nơi đó, Lệnh Hồ ra tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt một đạo kiếm khí đánh vào trong sơn động. Kiếm khí xuyên qua cửa hang, thế mà không có giống trước đó như thế bị thôn phệ, mà là xâm nhập trong đó. Lệnh Hồ ra trên mặt xuất hiện vui mừng. Cái sơn động kia có thể thông hướng đại đế lăng ngủ. Lệnh Hồ ra nói xong, liền muốn tiến lên. Chờ một chút. Cố Trường Sinh quát lớn, không thích hợp. Chỉ thấy cái kia phát sáng cửa hang đột nhiên thần quang đại thịnh, một cỗ khủng bố hấp lực từ đó truyền ra, lão giả tóc trắng trong tay ngọc bài răng rắc một tiếng vỡ vụn, mà bản thân hắn thì bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo, tiêu thảm bay về phía sơn động. Cứu ta, cứu, mạnh. Lão giả tóc trắng thân thể tại tiếp xúc cửa động nháy mắt, nổ thành một đoàn huyết vụ. Chương 3289, đại đến nơi truyền thừa, trùng, chương 3289, đại đến nơi truyền thừa, trùng, tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người. Càng đáng sợ chính là, cái sơn động kia tại thôn vệ lão giả tóc trắng về sau, bộc phát ra càng thêm rực rỡ thần quang. Cái khác trong sơn động thần quang cũng vào đúng lúc này trở nên rực rỡ. Bốn tôn chuẩn đế ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng, Lệnh Hồ Giã trước tiên mở miệng. Như là đã đến, kia liền không có dẹp đường hồi phủ đạo lý, mặc kệ bên trong là cắt là hùng, đều muốn xông vào một lần. Nói xong, Lệnh Hồ Giã nhanh chân dạo bước tiến lên một cái sơn động. Rất rõ ràng, hắn muốn tự mình thăm dò. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Cố Trường Sinh thở dài một tiếng, hỏi, Vương cô nương, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Vương Mật lắc đầu. Cố Trường Sinh cảm thấy tiếc nuối, nói, vậy ta đi trước một bước. Dứt lời, mang sáu cái thị nữ đi vào một cái khác sơn động. Nhìn thấy Lệnh Hồ Giã cùng Cố Trường Sinh đều bước vào sơn động, Âu Cửu Vũ không chần chờ nữa, cũng tìm một cái sơn động chui vào. Vương Mật nhìn chằm chằm những hang núi kia, do dự một hồi, cuối cùng đi đến một cái sơn động trước mặt. Vương Mật đứng tại trước cửa hang, người mặc trắng tuần váy dài, tại thần quang làm nổi bật xuống, lộ ra da thịt trắng hơn, giống như cựu thiên huyền nữ. Nàng hít sâu một hơi, ngưng tụ ra một đóa băng liên bảo vệ quanh thân, sau đó dứt khoát bước vào sơn động. Ông vừa mới đi vào, sau lưng cửa hang liền biến mất không thấy, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, nguyên bản nên tĩnh mịch sơn động, thế mà biến thành một mảnh vô biên vô hạn cánh đồng tuyết. Thật thần kỳ thủ đoạn. Vương Mật cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền phát hiện, vô luận nàng đi bao xa, dưới chân đất tuyết đều giống nhau như lúc. Quay đầu nhìn lại, vết chân của mình tại 10 bước bên ngoài liền bị dị biến mất. Huyễn cảnh. Vương Mật hai tay nhanh chóng kết ấn, băng phách thần quang. Một đạo chói mắt ánh lam theo nàng lòng bàn tay bắn ra, những nơi đi qua, cánh đồng tuyết như là mặt kính vỡ vụn. Nhưng mà, trong nháy mắt, mới cánh đồng tuyết lại lần nữa xuất hiện. Đây không phải huyễn cảnh, là không gian thần thuật. Vương Mật trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, tiếp lấy nàng hai mắt nhắm lại, không còn ỷ lại thị giác, mà là bằng vào cảm giác chậm rãi tiến lên. Kỳ quái chính là, nàng cái gì đều cảm giác không đến, thần thức phảng phất bị che đậy. Làm sao quỷ dị như vậy? Vương Mật nhíu mày. Cùng lúc đó, Lệnh Hồ Giã cũng bị vây khốn. Hắn bước vào sơn động về sau, mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra thời điểm, đã đến một tòa to lớn kiếm trùng trước mặt. Vô số tàn kiếm cắm ngược ở, có vẻ hơi thê lương. Trong không khí tràn ngập kiếm khí bén nhọn, mỗi một lần hô hấp đều giống như có lưỡi dao xẹt qua yết hầu. Cảm giác này rất khó chịu. Đây là địa phương nào? Lệnh Hồ Giã nghi hoặc lúc, trên mặt đất tàn kiếm đột nhiên rung động, sau đó cùng nhau bay lên, phô thiên cái địa hướng hắn phách chẳng tới. Trong chốc lát, vạn kiếm như mưa. Ken. Lệnh Hồ Giã không nói hai lời, rút ra phía sau thiên khuyết trọng kiếm, cường thế bổ tới. Rất nhanh, những cái kia tàn kiếm bị đánh nát. Nào nghĩ tới, rất nhanh những cái kia tàn kiếm lại khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa đối với hắn phát động thế công, mà lại thế công so lúc trước mạnh hơn. Hừ. Lệnh Hồ Giã hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, tại mưa kiếm bên trong xuyên qua. Kiếm của hắn pháp đại khai đại hợp, mỗi một kích đều có phách sơn đoạn nhạc chi uy, nhưng những cái kia tàn kiếm phảng phất vô cùng vô tận, chặt đứt một nhóm lại tới một nhóm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lệnh Hồ Giã áo bào đã bị kiếm khí cắt tới rách dưới, trên thân nhiều mấy chục đạo vết máu, mệt mỏi thở hổn hển. Một bên khác, Cố Trường Sinh chỗ gặp phải tràng cảnh cùng Lệnh Hồ Giã cùng Vương Mật hoàn toàn khác biệt. Hắn bước vào sơn động về sau, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó, hắn phát hiện chính mình đi tới một tòa xa hoa trong cung điện. Mấy trăm tên tuyệt sắc nữ tử thân mang lụa mỏng, hoặc đánh đàn, hoặc nhảy múa, hoặc nâng chén mời uống. Trong không khí tràn ngập say lòng người điểm hương, để xương người xốp giòn gân mềm. Công tử một tên chỉ mặc cái yếm nữ tử dính sát, cánh tay ngọc như thủy xà quấn lên Cố Trường Sinh cái cổ, ngọt ngào nói, "Để nô gia hầu hạ ngài thay quần áo được chứ?" Cố Trường Sinh trong tay quạt xếp nhẹ lay động, cười lạnh nói, "Thật là lợi hại huyễn cảnh, liền ngũ giác đều có thể lừa gạt. Đây cũng không phải là cái gì huyễn cảnh." Lại một nữ tử ngồi quỳ chân trên mặt đất, vì hắn đấm chân, núp liệu nói, "Nơi này rõ ràng là công tử nhà a." Cố Trường Sinh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện sáu tên thị nữ đã không biết tung tích, lòng hắn biết không ổn, lại vẫn duy trì phong lưu phong khoáng tư thái, nói, "Chư vị tiên tử, không biết các ngươi nhưng từng gặp tại hạ thị nữ. Chúng ta không phải liền là công tử thị nữ sao?" Các nữ tử cười duyên mây quanh, bắt đầu hiểu hắn dây thắt lưng. Cố Trường Sinh trong tay quạt xếp đột nhiên một cái, diệt. Một chùm thanh quang theo nan quạt bắn ra, đem tới gần nàng mấy tên nữ tử đánh bay. Quỷ dị chính là, những cô gái kia rơi xuống đất về sau, thế mà hóa thành khói xanh tiêu tán, tiếp lấy lại xuất hiện tại Cố Trường Sinh bên cạnh thân.
"Công tử, ngươi hỏa khí thật lớn a. Để nộ ra giúp ngươi tiết lửa đi."
Cố Trường Sinh nhíu mày, rốt cục thu hồi biểu tình bất cần đời, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Theo sát lấy, hắn ngồi xếp bằng, mặc cho những cô gái kia ở trên người hắn tùy ý làm bậy, trong lòng mặc niệm Trường Sinh thế gia thành tâm chú. Ai ngờ, rất nhanh hắn liền bị đào sạch sành sanh. Những cô gái kia không ngừng trêu chọc hắn, trêu đùa hắn, Cố Trường Sinh càng là niệm thành tâm chú, thể nội hỏa khí liền càng thịnh. Hắn đột nhiên mở mắt, vừa mắt liền thấy một đầu sâu không thấy đáy ranh trắng, sáng rõ hắn đạo tâm du lên. Nhưng vào lúc này, chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu tán loạn. Không tốt, tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Cùng một thời gian, Âm Cửu Vũ cũng gặp phải phiền phức. Hắn bước vào sơn động về sau, phát hiện trong này đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù hắn là chuẩn đế cường giả, cũng thấy không rõ tình huống xung quanh. Hắn rất cảnh giác, rón rén đi lên phía trước, đột nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến thê lương tiếng kêu khóc. Giả thần giả quỷ. Âm Cửu Vũ cười lạnh, cầm ra một mặt đen nhánh tiểu kỳ, nhẹ nhàng vung lên. Không ngờ, đen nhánh tiểu kỳ không hề có động tĩnh gì, ngược lại là trong bóng tối sáng lên vô số sóng con mắt đỏ ngầu. Đây là âm linh. Âm Cửu Vũ lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ lại, phát hiện lại có hơn vạn cái âm linh. Những này âm linh đem hắn bao bọc vây quanh, mỗi một cái đều thả ra không kém gì thánh nhân khí tức. Làm sao có thể? Âm Cửu Vũ sắc mặt kỳ biến. Thân là quỷ môn chuyên nhân, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy cường đại âm linh. Đáng sợ nhất chính là, những này âm linh xuất hiện về sau, trong tay hắn đen nhánh tiểu kỳ không bị khống chế rời tay mà đi. Một giây sau, đen nhánh tiểu kỳ bị một đám âm linh gắn ướt. Không! Âm Cửu Vũ thét lên. Mặt này đen nhánh tiểu kỳ là bọn hắn quỷ môn bảo vật, bên trong phong ấn đông đảo hồn phách, vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay cứ như vậy bị hủy. Những cái kia âm linh gặm nuốt xong đen nhánh tiểu kỳ về sau, đồng loạt nhìn về phía Âm Cửu U, trong mắt lộ ra tham lam. Âm Cửu U quay người liền muốn chạy, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, đây là một chỗ phong bế không gian. Hoàng bét, mệnh ta thôi rồi. Chương 3290, đại đến nơi chuyển thừa, hạ, chương 3290, đại đến nơi chuyển thừa, hạ, bốn tôn chuẩn đế vào sơn động về sau, riêng phần mình gặp được khác biệt phiền phức, cùng lúc đó, núi đá bên ngoài, mấy trăm tên tu sĩ vẫn tụ tập tại nguyên chỗ. Nhìn qua những cái kia thần quang lấp lóe sơn động, trên mặt bọn họ tràn ngập do dự cùng tham lam. Cố Trường Sinh bọn hắn đi vào lâu như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. Một tên áo xám lão giả thấp giọng nói, có thể hay không trong sơn động đã an toàn rồi? Ta nhìn có khả năng. Bên cạnh một cái tuổi trẻ tu sĩ phụ hòa nói, Cố Trường Sinh bọn hắn tu vi rất mạnh, nói không chừng đã dọn sạch chướng ngại. Muốn không? Chúng ta đi vào thử một chút. Có người đề nghị. Lập tức, đám người rối loạn lên, không ít người trong mắt lóe ra kích động tia sáng. Mặc dù bọn hắn rõ ràng, có Cố Trường Sinh mấy người tại, bọn hắn được đến đại đế truyền thừa cơ hội rất xa vời, nhưng là vạn nhất đâu? Người đều có may mắn tâm lý. Liên như là mua chương sổ số, vạn nhất chúng thường đây. Giờ phút này, những tu sĩ này cũng đều là nghĩ như vậy, vạn nhất chính mình vận khí tốt, được đến đại đế truyền thừa, chẳng phải là có thể nhất phi trùng thiên, dương danh lập vạn. Bất quá, vừa nghĩ tới lúc trước những cái kia bị ném vào sơn động chết thảm tu sĩ, bọn hắn cũng đều do dự không tiến. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán đột nhiên quát, lão tử tu luyện 2.8005 mới đến thánh nhân cảnh giới, hôm nay liều. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, xông vào khoảng cách gần nhất một cái sơn động. Đám người nín hơi chờ đợi. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 5 phút đồng hồ đi qua. Trong sơn động y nguyên yên tĩnh, không có việc gì. Hắn thật không có việc gì. Có người kinh hô. Lần này giống như là mở ra miệng cống, mười mấy tên tu sĩ tranh nhau chen lấn phóng tới từng cái sơn động, trong nháy mắt, hiện trường hơn 100 người toàn bộ tiến vào sơn động. Không ngờ, chỉ qua ngắn ngủi một lát. A, cứu mạng. Không, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo từng cái trong sơn động truyền ra, liên tiếp. Kinh khủng nhất chính là, có chút sơn động vậy mà bắt đầu chảy ra máu tươi, thuận cửa hang chậm rãi chảy ra, xem ra kinh khủng dị thường. Oeng. Đột nhiên, một đạo hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại núi đá trước mặt trên đất trống. Chỉ thấy người này người mặc một bộ áo bào đỏ, tóc cao cao cột lại, bên tóc mai nghiêng cắm một đóa yêu diễm tiểu hồng hoa, trên mặt thoa thật dày son phấn, bờ môi bôi đến đỏ tươi, xem ra nam không nam nữ không nữ, vô cùng kỳ dị. Người này không phải người khác, chính là Long Bồ Tát. Chậc chậc chậc. Nghe tới trong sơn động không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Long Bồ Tát che miệng cười khẽ, thanh âm lanh lảnh chói tai, một đám không biết sống chết sâu kiến, thế mà vọng tưởng được đến đại đế truyền thừa, các ngươi bất tử ai chết. Vừa dứt lời, một cái máu me khắp người thân ảnh, đột nhiên theo một cái sơn động bên trong bò đi ra. Là cái kia thánh nhân cảnh giới đại hán. Giờ phút này đại hán, nơi nào còn có lúc trước hào khí. Hắn cánh tay phải sóng vai mà đứt, ngực có một cái lô máu lớn bằng miệng chén, mơ hồ có thể thấy được nhảy lên trái tim. Bên trong có cái gì? Long Bồ Tát hỏi. Bên trong. Bên trong. Đại hán khó khăn nâng lên tay trái, chỉ hướng sơn động, nói, có. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc khí đột nhiên theo trong động bắn ra, cuốn lấy mắt cá chân hắn, đem hắn đông nhiên kéo trở về. Chỗ cửa hang chỉ để lại năm đạo thật sâu vết chảo, biểu hiện hắn cuối cùng dãy rủa. Phế vật. Long Bồ Tát mắng một câu, lắc eo, chậm rãi tại núi đá trước mặt đi tới đi lui, con mắt nhìn chằm chằm những cái kia rớm máu trên sơn động chuyển không ngừng. Cuối cùng, hắn ngừng tại một cái không đáng chú ý trước cửa hàng, cái này cửa hàng không có rớm máu, chỉ có thần quang lấp lóe. Bấm ngón tay tính toán, này động cùng ta có duyên. Long Bồ Tát bóp lấy tay hoa, làm bộ bấm đốt ngón tay một phen, cười hắc hắc nói, chính là ngươi. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hồng quang bắn vào trong động. Siêu, vừa mới đi vào, sau lưng cửa hang liền vô thanh vô tức biến mất. Long Bồ Tát mắt tối sầm lại, lập tức phát hiện chính mình đưa thân vào một đầu đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Hai bên lối đi trên vách tường khắc lấy một chút phù văn, tản mát ra quỷ dị ánh trắng. Trên mặt đất phủ lên một tầng thật dày bột xương, đạp lên phát ra kéo kẹt tiếng vang. Có ý tứ. Long Bồ Tát nheo mắt lại, âm dương nhị khí tại quanh thân lưu chuyển, hình thành hộ thể cương khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, mỗi đi một bước đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Một lát sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chỗ ngã ba, tả hữu đều có một cái thông đạo. Bên trái âm khí nặng, bên phải dương khí đựng, nên đi đầu nào đâu? Long Bồ Tát trầm ngâm một lát, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, huyễn hóa ra một bộ đạo thân. Chân thân đi bên trái, đạo thân đi bên phải, đồng thời tiến vào hai đầu thông đạo. Lối đi bên trái âm trầm rất lạnh, trên vách tường kết đầy băng sương, Long Bồ Tát vừa đi vào, liền nghe tới răng rắc một tiếng, dưới chân bộ xương đột nhiên ngưng kết thành băng, đem hắn toàn thân đóng băng. Liền cái này cũng muốn vây không ta. Long Bồ Tát cười lạnh một tiếng, quanh thân chân khí cuộn cuộn, nháy mắt chấn vỡ hàn băng. Đúng lúc này, cuối thông đạo đột nhiên sáng lên hai điểm tinh hồng tia sáng, một đầu hình thể to lớn băng xương cốt rồng chậm rãi hiện thân, há mồm phun ra một đạo thấu xương hàn lưu. Âm dương nghịch chuyển. Long Bồ Tát không chút hoang mang, hai tay quanh tròn, một cái trắng đen xen kẽ thái cực đồ trước người hiện hiện, đem hàn lưu đều hấp thu. Ngay sau đó, thái cực đồ đảo ngược xoay tròn, đem hấp thu hàn lưu gấp bội trả về. Oanh! Hàn lưu đánh trúng cốt long, đem hắn đông lạnh thành một tòa băng điêu. Long Bồ Tát đi lên trước, một chưởng đập nát băng điêu, từ đó lấy ra một viên tản ra hàn khí long châu. Cùng lúc đó, bên phải trong thông đạo sóng nhiệt cuộn, tựa như lò luyện. Long Bồ Tát đạo thần vừa bước vào, liền cảm thấy một trận nóng rực khí tức đập vào mặt, quanh người hắn âm dương nhị khí lưu chuyển, đem sóng nhiệt ngăn cách tại bên ngoài. Cuối thông đạo, một đầu hỏa xà ngăn lại đường đi. Nhìn thấy Long Bồ Tát đạo thần, hỏa xà nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra ngập trời liệt diễm. Đến được tốt. Long Bồ Tát đạo thân không tránh không né, ngược lại giang hai cánh tay, tùy ý liệt diễm ra thân. Quỷ dị chính là, những cái kia hỏa diễm lại bị hắn toàn bộ hấp thu, không chỉ có không có tạo thành tổn thương, ngược lại để trên người hắn khí tức trở nên mạnh hơn. Lên đường đi. Long Bồ Tát một trường đánh ra, lực lượng ngập trời, đem hỏa xà đánh cho vỡ nát. Hỏa xà tan nát về sau, tại chỗ chỉ còn lại một viên đỏ thâm hỏa tinh. Trở về. Long Bồ Tát chân thân một tiếng quát nhẹ, đem đạo thân thu hồi, tiếp lấy, hắn nuốt nuốt trong tay long châu cùng hỏa tinh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Âm dương tương tế, phương đến đại đạo. Long Bồ Tát tự nhủ, xem ra hư không đại đế cũng am hiểu sâu này lý. Tiếp tục tiến lên, cuối thông đạo xuất hiện một cái cửa đá. Trên cửa điêu khắc phức tạp phù văn, ở giữa nhất vị trí là một cái âm dương ngư đồ án. Long Bồ Tát nhìn một hồi, đem long châu cùng hỏa tinh phân biệt đặt tại âm dương ngư âm nhãn cùng dương trên mắt, chỉ nghe bang một tiếng vang nhỏ, cửa đá chậm rãi mở ra. Phía sau cửa là một gian thạch thất. Thạch thất không trung, lơ lửng một cái tinh trí hộp gỗ, vương bước, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Chẳng lẽ, đây chính là đại đế truyền thừa? Chương 3291, trấn mộ thú. Chương 3291, trấn mộ thú. Long Bồ Tát nhìn chằm chằm hộp gỗ, con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, tiến lên một bước, trực tiếp đem hộp gỗ chộp vào lòng bàn tay. Không kịp chờ đợi mở ra, phát hiện bên trong nằm một bản ố vàng bí tịch. Quả nhiên là đại đế truyền thừa. Long Bồ Tát kích động đến toàn thân phát run, vội vàng cầm ra bí tịch lật ra, chỉ thấy bên trong viết một hàng chữ. Lòng tham không được, muốn mạng. Long Bồ Tát sững sờ. Ý gì? Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Long Bồ Tát căn bản không kịp phản ứng, liền rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Đông. Không biết qua bao lâu, Long Bồ Tát đập ầm ầm rơi xuống đất, toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh như vậy. Phải biết, hắn bây giờ là chuẩn đế cảnh giới, nhục thân cực độ cường hành, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đau đớn, có thể thấy được cái hố sâu này phi thường sâu. Hắn nghe răng trợn mắt bò lên, từ lúc trước cuồng nhiệt bên trong tỉnh táo lại. Ba. Long Bồ Tát hung hăng tát mình một cái, máng, đáng chết, đại đế truyền thừa làm sao có thể dễ dàng như vậy tới tay? Là ta chủ quan. Tiếp lấy, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn toàn bị kín trong thạch thất. Cái này thạch thất to lớn, bốn vách tường bóng loáng như gương, liền một tia khe hở cũng không tìm tới. Trên đỉnh đầu, cái kia hắn rơi xuống lỗ đen sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đã đem ta dẫn tới nơi này, tất nhiên có đường ra. Long Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thầm nghĩ, vô luận như thế nào, ta nhất định phải được đến đại đế truyền thừa. Chỉ có như thế, tài năng giết Diệp Trường Sinh cái kia hỗn đản. Long Bồ Tát toàn thân cứng đờ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, ở phía trước hắn bên ngoài hơn 10 trượng, thình lình đứng sừng sững lấy hai đầu to lớn thạch thú. Cái này hai đầu thạch thú tương tự kỳ lân, lại sinh ra đầu rồng, toàn thân đen như mực, mặt ngoài hiện ra lạnh lẽo sáng bóng. Mỗi đầu thạch thú đều cao tới 7 trượng, tứ chi tráng kiện như trụ, lợi chảo thật sâu khảm vào mặt đất. Quỷ dị nhất chính là, ánh mắt của bọn nó, rõ ràng là tảng đá điêu khắc, lại cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ chuyển động ảo giác. Đây là trấn mộ thú. Long Bồ Tát không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì chỉ có tuyệt thế trong mộ lớn mới có thể xuất hiện trấn mộ thú. Trấn mộ thú tồn tại chính là vì thủ hộ trong mộ trọng yếu nhất bảo vật, mà lại chỉ cần tại trong mộ nhìn thấy trấn mộ thú, kia liền mang ý nghĩa khoảng cách lăng tẩm chủ nhân quan tài không xa. Xem ra hư không đại đế quan tài vô cùng có khả năng liền tại phụ cận. Ta đã nói rồi, ta làm sao có thể một mực không may? Không nghĩ tới a, ta Long Bồ Tát cũng có khổ tận cam lai một ngày. Ngay tại Long Bồ Tát cảm thấy mừng rỡ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giác, một tiếng vang dọn, trong đó một đầu trấn mộ thú chân trước đột nhiên bỗng lúc đích, mảnh đá dị dạo rơi xuống. Long Bồ Tát con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại hai bước. Ngay sau đó, càng đáng sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy hai đầu chấn mộ thú con mắt đồng thời mở ra, lộ ra tinh hồng con người, trong chốc lát, khủng bố uy áp nháy mắt tràn ngập toàn bộ thạch thất, ép tới Long Bồ Tát hô hấp không thông suốt. Sống, còn là chuẩn đế cấp bậc chấn mộ thú. Long Bồ Tát ngơ ngác thất sắc. Không đợi hắn phản ứng, hai đầu chấn mộ thú đã phát ra đinh thai nhức góc rít gào, hướng hắn đánh tới. Oeng, một đầu chấn mộ thú nâng lên chân trước, mang vạn quân chi lực đập đi qua, Long Bồ Tát trong lúc đội vã giơ trưởng ngăn cản, lập tức bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Bên kia chấn mộ thú cũng nhân cơ hội này, hướng Long Bồ Tát khởi xướng công kích. Âm Dương Liệt Thiên Trảo. Long Bồ Tát ở giữa không trung cưỡng ép xoay chuyển thân thể, hai tay hóa thành đèn nhánh lợi trảo, hung hăng chụp vào đánh tới bên kia chấn mộ thú. Không ngờ, có thể so với chuẩn đế chi binh lợi trảo, chỉ tại thạch thú mặt ngoài lưu lại mấy đạo rất nhỏ dấu vết. Cứ như vậy, Long Bồ Tát trong lòng giật mình. Tiếp xuống, hai đầu chấn mộ thú đối với Long Bồ Tát khởi xướng tiến công. Thật làm lao tử sợ các ngươi hay sao? Long Bồ Tát không cam lòng yếu thế, cùng hai đầu chấn mộ thú chém giết cùng một chỗ. Rất nhanh, Long Bồ Tát liền phát hiện, hai đầu chấn mộ thú thân hình mặc dù xem ra vụ bè, nhưng là động thủ thời điểm nhanh như thiểm điện, phối hợp ăn ý, mười phần khó chơi. Càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện thể lực của mình ngay tại nhanh chóng sói mòn, mà hai đầu chấn mộ thú lại càng đánh càng hăng. Không thể còn như vậy đánh xuống, nếu không ta hôm nay phải chết ở chỗ này. Long Bồ Tát phân tâm lúc, phía sau đau đớn một hồi, một đầu chấn mộ thú lợi trảo đã xuyên thấu bờ vai của hắn. Gần như đồng thời, lồng ngực của hắn bị bên kia chấn mộ thú đánh trúng, ngũ tạng tại chỗ vỡ vụn, bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Không đợi Long Bồ Tát từ dưới đất bò dậy, hai đầu chấn mộ thú lại hướng hắn giết tới đây. Ngay tại Long Bồ Tát tao nộ hai đầu chấn mộ thú vây công thời điểm, núi đá bên ngoài, Diệp Thu cùng Trưởng Mi chân nhân đến. Lúc này, bọn hắn dỡ xuống ngụy trang, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Diệp Thu đứng chắp tay, nhìn xem những cái kia rớm máu sân động, thở dài nói, nếu không phải ham muốn đại đế truyền thừa, những người này như thế nào lại mệnh tang nơi này? Trưởng Mi chân nhân hỏi, cái kia bốn tôn chuẩn đế cùng Long Bồ Tát đều đi vào, danh con, chúng ta lúc nào đi vào? Hiện tại. Diệp Thu ánh mắt kiên định, nói, những hang núi này cuối cùng thông hướng địa phương, hơn phân nửa chính là hư không đại đế nơi truyền thừa, lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ đại đế truyền thừa liền muốn bị người nhanh chân đến trước. Trưởng Mi chân nhân nghe vậy, lập tức nô ra thần thức, muốn dò xét trong sơn động tình huống. Ai ngờ, thần thức vừa mới chạm đến cửa hang, tựa như châu đất xuống biển, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quái thai. Đạo sĩ kinh ngạc nói, những hang núi này bên trong tựa như trang thiết bị chặn sóng, cái gì đều dò xét không đến. Danh con, nhiều như vậy sơn động, chúng ta tiến vào cái kia. Diệp Thu liếc Trưởng Mi chân nhân liếc mắt, nói, lão giả, ngươi không phải coi số mạng sao? Tính một quẻ nhìn xem. Trưởng Mi chân nhân một mặt ngoài ý muốn, ngươi tin ta? Ta lúc nào không tin ngươi rồi? Diệp Thu hỏi lại. Hắc hắc, cái kia đạo gia liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Trưởng Mi chân nhân đắc ý móc ra ba viên đồng tiền cổ, trong miệng nói lẩm bẩm. Nào nghĩ tới, đồng tiền vừa ném đến giữa không trung, liền cùng nhau vỡ vụn. Trưởng Mi chân nhân nháy mắt sắc mặt đột biến, nói, nơi đây thiên cơ bị che đậy, không cách nào đo lường tính toán. Vậy ta đến tính. Diệp Thu từ dưới đất nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, sau đó tùy ý quan ra. Hưu, cục đá xẹt qua một đường vòng cung, rơi tại một cái sơn động trước mặt. Đi. Diệp Thu cất bước đã sắp qua đi. Chờ một chút. Trưởng Mi chân nhân vội vàng kéo lại Diệp Thu cánh tay, nói, danh con, ngươi gọi cái này đoán mệnh. Ngươi cái này đoán mệnh phương thức, có phải là quá thô ráp một điểm? Muốn không chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Diệp Thu nói, nếu là nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, lệnh hồ giá bọn hắn sẽ lấy thân thăm dò. Lại nói, trên người ngươi có hai kiện đế khí hộ thể, sợ cái gì? Đương nhiên, nếu như ngươi còn sợ hãi, kia liền chờ ta ở bên ngoài. Diệp Thu nói xong, thắt ra Trưởng Mi chân nhân tay, nhanh chân bước vào sơn động. Chương 3292, Minh Đăng. Chương 3292, Minh Đăng. Trưởng Mi chân nhân nghe tới Diệp Thu lời nói, nháy mắt sững sờ, lập tức vỗ xuống trán, đúng à, trên người ta có hai kiện đế khí hộ thể, sợ cái truy. Lại nói, danh con khí vận người tiền, đi theo hắn có thể có nguy hiểm gì? Lui 10,000 bước giảng, coi như thật gặp được nguy cơ sinh tử, lấy hai ta quan hệ, hắn có thể không hộ ta chu toàn. Nghĩ tới đây, Trưởng Mi chân nhân la lớn, danh con, chờ ta một chút. Nói xong, hắn cấp tốc một đầu đâm vào sân động, đi theo Diệp Thu sau lưng. Ông, hai người vừa bước vào sân động, liền trời đất quay cuồng. Cảnh tượng chung quanh, vạn mèo biến hình, thân thể của bọn hắn giống như là bị ném vào trục lăn bên trong không ngừng xoay chuyển. Trưởng Mi chân nhân chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Chờ bọn hắn hai chân một lần nữa đạp lên thực địa thời điểm, cảnh tượng trước mắt để hai người đồng thời sửng sốt. Đây là một mảnh không gian quỷ dị. Trên đỉnh đầu, mây đen áp đỉnh, để người cảm thấy kiềm chế vô cùng. Thân thể bốn phía tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù xám, tầm nhìn không đủ 3 trượng. Dưới chân thổ địa xốp đập bước, đạp lên sẽ chảy ra chất lỏng màu đỏ sậm, như là máu tươi, tản mát ra mùi tanh nhàn nhạt. Quỷ dị nhất chính là, chung quanh còn có một chút cây khô, toàn thân đen nhánh, thân cảnh vặn vẹo như co rút ngón tay, mặt ngoài che kín tổ ong hình dáng lỗ thủng. Hô, âm phong thổi qua thời điểm, trong lỗ thủng sẽ phát ra ô ô gào thét, tựa như là vô số oan hồn đang khóc. Đây là địa phương nào? Trường Mi chân nhân rụt cổ một cái, vô ý thức tránh ở sau lưng Diệp Thu, nói, tại sao ta cảm giác so 18 tầng địa ngục còn khiếp người? Diệp Thu hỏi lại, ngươi đi qua 18 tầng địa ngục? Ngạch, ta chính là đánh cái so sánh. Trường Mi chân nhân chê cười nói. Diệp Thu không có lại đáp lời, hai mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Nhưng mà, Những cái kia sương mù xám thực tế là quá dày, hắn chỉ có thể nhìn thấy 3 trượng trong phạm vi tình huống. Cho dù là mở ra thiên nhãn, cũng chỉ có thể như thế. Điều này nói rõ, những này sương mù xám có gì đó quái lạ. Tiếp lấy, Diệp Thu lại nô ra thần thức cảm giác. Không ngờ, tình huống cùng mắt thường, cũng chỉ có thể cảm giác 3 trượng trong phạm vi tình huống. Kỳ quái hơn chính là, mảnh không gian này tựa hồ không có phương hướng phân chia, vô luận hướng phương hướng nào nhìn, cảnh tượng đều giống nhau như lúc. Lao giả, nơi đây có gì đó quái lạ, theo sát ta. Diệp Thu nói xong, một đoàn dị hỏa xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn, miễn cưỡng chiếu sáng phía trước 5 bước khoảng cách. Ánh lửa nơi đi tới, sương mù giống như là có sinh mệnh như lui lại, nhưng lại tại cách đó không xa bồi hồi, phảng phất đang đợi cái gì. Danh con, ngươi nói nơi này có phải hay không là? Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn thân cứng đờ, chỉ về đằng trước run giọng nói, cái kia là cái gì? Diệp Thu thuận Trường Mi chân nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sương mù chỗ sâu, một chén thanh đồng cổ đang im ắng hiện hiện. Đèn diễm hiện đủ lục sắc, chiếu lên 4 phía cảnh vật đều bị kín một tầng u ám ánh sáng, âm trầm cảm giác 10 phần. Cổ đang không người chấp trưởng, lại tự động tại sương mù bên trong trôi nổi, khi thì lên cao, khi thì hạ xuống, tựa như là tại dẫn đường. Minh Đăng, đây là Minh Đăng. Trường Mi chân nhân âm thanh run rẩy nói. Trong truyền thuyết, người sau khi chết, vong hồn du đãng, lúc này sẽ có một chén Minh Đăng tới đón đưa vong hồn đi vào địa phủ. Diệp Thu cũng cảm thấy một trận hàn ý lan khắp toàn thân, cái kia ngọn thanh đồng cổ đang nhìn như phổ thông, lại cho hắn một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Đèn diễm nhảy lên ở giữa, loan thoáng, phản phất có thể nhìn thấy vô số vạn bẹo mặt người ở trong đó dãy rủa kêu rên. Đập, đập, đập. Đột nhiên, một trận chỉnh tề tiếng bước chân theo 4 phương 8 hướng chuyển đến, từ xa mà đến gần, càng ngày càng vang. Thanh âm kia giống như là thiên quân vạn mã tại tiến lên, lại giống là vô số cương thi tại chỉnh tề dậm chân, chấn động đến mặt đất đều tại có chút rung động. Ma ơi, chúng ta đến cùng đi tới địa phương gì? Trường Mi chân nhân sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, thần sắc bất an. Diệp Thu sắc mặt nghiêm túc, lặng yên nắm chặt nắm đấm. Mặc dù cảm giác có hạn, nhưng là hắn có một loại trực giác mãnh liệt, có đồ vật gì đang lợi dụng sương mù xám che lấp, lặng lẽ tới gần bọn hắn. Lao giả, chuẩn bị xuất thủ. Diệp Thu trầm giọng nói. Trường Mi chân nhân luống cuống tay chân theo trong ống tay áo mặt móc ra đen nhánh cục gạch, miệng lẩm bẩm, tổ sư gia phù hộ, đệ tử hôm nay nếu có thể còn sống ra ngoài, nhất định cho ngài lão nhân gia đốt 3 trụ cao hương. Đúng lúc này, cái kia ngọn thanh đồng cổ đang đột nhiên bay về phía không trung, tiếp lấy đèn diễm đại thịnh. Trong chốc lát, xanh thẫm tia sáng như là sóng nước quét tán ra đến, những nơi đi qua, sương mù dày lại giống như thủy triều tối lui. Ánh mắt nháy mắt rõ ràng. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. T. Nơi này thế mà là một chỗ cổ chiến trường. Trên mặt đất phủ kín mạch cốt, có nhân loại, cũng có các loại hung thú. Vết máu sớm đã khô cạn, tàn tạ binh khí cắm tại trong đống cốt, vết dỉ loang lổ lại như cũ tản mát ra lạnh thấu xương sát khí. Cách đó không xa, hai chi chỉnh tề quân đội ngay tại tiến lên, bọn hắn người khoác tàn tạ áo giáp, tay cầm dị xét binh khí, trong hốc mắt nhảy lên xanh thẫm quỷ hỏa. Nhất lệnh người sởn cả tóc gáy chính là, cái này hai nhánh quân đội cũng không phải là thực thể, mà là hơi mở linh thể. Bọn hắn một trái một phải, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, đối với Diệp Tu cùng Trường Mi chân nhân nhìn như không thấy, phản phất đang tiến hành một trận vĩnh hằng chinh chiến. Âm binh quá cảnh. Trường Mi chân nhân hai chân như nhũn ra, run giọng nói, đây đều là cổ chiến trường vong hồn. Diệp Thu cũng cảm thấy da đầu run lên. Những này âm binh số lượng nhiều, quả thực khó mà tính toán, trong bọn họ trừ bình thường nhân tộc, còn có mang cao 10 trượng cự nhân, cũng có sau lưng mọc lên 2 cánh yêu tộc, thậm chí còn có thật nhiều chưa bao giờ thấy qua kỳ dị sinh vật. Đột nhiên, cái kia ngọn thanh đồng cổ đang chậm rãi bay tới trước mặt hai người, đèn diễm nhảy lên ở giữa, một cái thanh âm khàn khàn trực tiếp tại trong đầu của bọn họ vang lên. Kẻ đến sau, lựa chọn ngươi trận doanh. Theo tiếng nói vừa ra, trên chiến trường hai nhánh quân đội đột nhiên dừng lại động tác, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Thu hai người, vô số song xanh thấm con mắt trong bóng đêm sáng lên, tràn diện lệnh người sợn cả tóc gáy. Trận doanh gì? Trường Mi chân nhân thanh âm phát run, nói, đạo gia ta lựa chọn về nhà được hay không? Thanh đồng cổ đang không hề bị lay động, tiếp tục nói, gia nhập chinh chiến bất kỳ bên nào, người thắng có thể thông qua khảo nghiệm. Diệp Thu nheo mắt lại hỏi, nếu như cự tuyệt đâu? Đèn diễm run lên bần bật, thanh âm trở nên ấm lãnh, kia liền vĩnh viễn lưu tại nơi này, trở thành một thành viên trong bọn họ. Trường Mi chân nhân nghe vậy, sắc mặt trắng hơn, hỏi, danh con, làm sao bây giờ? Diệp Thu không trả lời ngay, mà là cẩn thận quan sát đến hai nhánh quân đội. Hắn phát hiện, bên trái chi kia quân đội trên cờ xí thêu lên một vầng minh nguyệt, mà bên phải trên cờ xí thì thêu lên liệt dương đồ án. Hai quân mặc dù đều là vong hồn, nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt, nguyệt cờ quân đội âm lãnh túc sát, ngày cờ quân đội cuồng bạo hừng hực. Ta rõ ràng. Diệp Thu đột nhiên nói, đây là âm dương chi chọn. Trường Mi chân nhân sững sờ, có ý tứ gì? Thưa không đại đế dù lấy thời không chứng đạo, nhưng thưa không sinh tại âm dương. Diệp Thu giải thích nói, cái này hai nhánh quân đội đại biểu âm dương lưỡng cực, lựa chọn bất kỳ bên nào đều mang ý nghĩa muốn đối kháng một phương khác. Trường Mi chân nhân vẻ mặt cầu xin, vậy chúng ta chẳng phải là chọc phiền phải lớn? Nhiều như vậy âm binh, mật chết cũng giết không hết ta. Diệp Thu cười lạnh, ai nói nhất định phải dựa theo quy tắc của nó đến? Chương 3293, Cựu Tinh Liên Châu, nộ thời không chi thuật. Chương 3293, Cựu Tinh Liên Châu, nộ thời không chi thuật có ý tứ gì? Trường Mi chân nhân không có rõ ràng Diệp Thu ý tứ. Diệp Thu mỉm cười, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Trường Mi chân nhân, hắn đột nhiên đưa tay, một phát bắt được cái kia ngọn thanh đồng cổ đăng. Danh con, ngươi làm gì? Trường Mi chân nhân quá sợ hãi. đèn diễm nhảy lên kịch liệt, cái kia thanh âm khàn khàn trở nên phẫn nộ, làm cản. Toàn bộ chiến trường tùy theo chấn động, tất cả âm binh đồng thời giơ lên vũ khí, sát khí ngút trời. Nhưng mà, Diệp Thu lại mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, cái gì âm dương chi chọn, bất quá là khảo nghiệm thôi. Dứt lời, tay phải hắn dùng sức bóp, thanh đồng cổ đăng lập tức biến thành mảnh vỡ. Giang giác. Thanh đồng cổ đăng vỡ vụn nháy mắt, toàn bộ chiến trường phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa, tất cả âm binh động tác cùng nhau đình trệ, xanh thẫm trong đôi mắt quỷ hỏa ngưng kết. Một giây sau, giết a. Tiếng gầm gừ vang lên, tất cả âm binh đồng thời nổi giận. Bọn hắn trong hốc mắt quỷ hỏa điên cuồng loạn động, trong tay vết dị loang lổ binh khí đột nhiên phát ra chói mắt huyết quang, như là vỡ đê hồng thủy, phô thiên cái địa hướng Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân mà tới. Xong. Trường Mi chân nhân sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, nhiều như vậy âm binh, chúng ta muốn bị chặt thành thịt muối. Diệp Thu thần sắc bình tĩnh, khóe miệng thậm chí hiện ra một tia cười lạnh, nói, người sống ta đều không sợ, huống chỉ là âm binh. Dứt lời, trong miệng của hắn tụng niệm kinh văn. Trong chốc lát, một cỗ thần thánh khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát, cả người như là liệt dương tia sáng vạn trượng. Theo sát lấy, từng cái đồng tiền lớn nhỏ phù văn màu vàng, theo Diệp Thu quanh thân bay ra, lít nha lít nhít. Diệp. Diệp Thu một tiếng quát nhẹ, đầy trời phù văn như là mưa như chút nước mà xuống, những nơi đi qua, âm binh như là băng tuyết gặp được liệt dương, nháy mắt tăng dã. Vẹn vẹn mấy hơi thở, nguyên bản phô thiên cái địa âm binh đại quân, vậy mà không còn một ngống. Trường Mi chân nhân trợn mắt hốt mồm, giơ cục gạch tay dừng tại giữa không trung, lẩm bẩm nói, cái này liền xong rồi. Vốn là khảo nghiệm, làm gì làm to chuyện. Diệp Thu vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt đất thanh đồng cổ đang mảnh vỡ chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng. Chất lỏng như là có sinh mệnh, không ngừng lưu động biến hóa, cuối cùng ở trên mặt đất ngưng tụ thành một nhóm văn tự. Phá vọng thấy thật, có thể nhập đế lăng. Trường Mi chân nhân nhìn thấy tám chữ này, kinh hỏi, nguyên lai vừa rồi những cái kia đều là ảo tưởng. Diệp Thu lắc đầu nói, không hoàn toàn là. Những cái kia âm binh sát thực tồn tại, nhưng cũng không phải là muốn chúng ta thật cùng với chết giết. Thưa không đại đế thiết hạ cái này liên quan, là muốn khảo nghiệm kẻ đến sau có thể hay không khám phá biểu tượng, trực chỉ bản chất. Trường Mi chân nhân gãi gãi đầu, hỏi, danh con, ngươi là làm sao phát hiện? Trực giác. Diệp Thu chỉ ngực của mình, nói, người tu đạo, trọng yếu nhất chính là minh tâm kiến tính, nếu ngay cả thật giả đều không phân rõ, như thế nào chứng đạo thành đế? Trường Mi chân nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói, không đúng, đã ngươi nói muốn minh tâm kiến tính, cái kia trực tiếp bóp nát thanh đồng cổ đang là được, làm gì còn muốn dùng thần linh tinh tiêu diệt những cái kia âm binh. Diệp Thu mỉm cười, ta vui lòng. Trường Mi chân nhân im lặng. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, những cái kia chồng chất như núi bạch cốt chậm rãi chìm xuống, lộ ra một đạo cửa đá khổng lồ. Xuyên qua cánh cửa này, liền có thể nhìn thấy hư không đại đế quan tài. Trường Mi chân nhân hỏi, ngươi nghĩ quá đơn giản. Diệp Thu nói, nếu là đại đế truyền thừa dễ dàng như vậy được đến, đâu còn có chúng ta sự tình. Môn kia đằng sau là cái gì? Trường Mi chân nhân nói, cụ thể là cái gì, chỉ có đi vào về sau mới biết được. Diệp Thu đi đến cửa đá trước mặt. Trường Mi chân nhân cũng tiến lên trước, quan sát tỉ mỉ cửa đá, nói, xem ra rất rắn chắc, muốn mở ra chỉ sợ muốn phí chút sức lực. Diệp Thu không có trả lời, mà là đưa tay đặt tại trên cửa đá, lòng bàn tay chân khí lưu chuyển. Không tới 10 giây, ầm ầm, nặng nề cửa đá hộ chậm rãi mở ra, một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt. Cái này liền mở rồi. Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng ta dáng dấp đẹp trai, vận khí tốt. Diệp Thu mở cái cho đùa, dương mắt nhìn lại, phát hiện phía sau cửa là một đầu thông đạo thật dài. Đi thôi. Diệp Thu đi đầu cất bước. Trường Mi chân nhân vội vàng đuổi theo, lẩm bẩm trong miệng, danh con, ta luôn cảm thấy nơi này rất tà môn, sẽ không phải còn có nguy hiểm gì à? Sợ rồi. Diệp Thu cũng không quay đầu lại. Đạo gia ta sẽ sợ. Trường Mi chân nhân ưỡn ngực, nói, ta chính là cảm thấy, chúng ta hẳn là càng cẩn thận chút, dù sao nơi này là đại đế lăng ngủ, ai biết còn có cái gì cơ quan cả bấy. Diệp Thu đột nhiên dừng bước, nhìn xem Trường Mi chân nhân nói, ngươi nói đúng. A. Trường Mi chân nhân sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thu sẽ đồng ý chính mình. Cho nên, Diệp Thu nghiêng người, tránh ra một con đường, nói, ngươi đi trước. Trường Mi chân nhân trừng mắt, mắng, cút đi, ta lại không muốn đại đế truyền thừa, ta là cùng ngươi đến, ngươi thiếu hô ta. Diệp Thu cười hắc hắc, mang Trường Mi chân nhân đi lên phía trước. Đi tới đi tới. Đột nhiên, nguyên bản u ám thông đạo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mảnh vũ trụ mênh mông. Lúc này, vô số ngôi sao ở dưới chân lưu chuyển, rực rỡ tinh quang sen lẫn thành sông, phản phất đưa thân vào vũ trụ trung tâm. Lao giả, theo sát ta. Diệp Thu nói xong, không có đạt được đáp lại, nhịn không được nhìn lại, đột nhiên phát hiện, sau lưng không có một ai. Trường Mi chân nhân không thấy. Không gian chia cắt. Diệp Thu nhíu mày, rất nhanh chấn định lại, nghĩ thầm, xem ra lại gặp được khảo nghiệm. Diệp Thu nhìn chằm chằm đầy trời ngôi sao, quan sát một hồi, đột nhiên, chín quả phá lệ sáng tỏ ngôi sao gây nên chú ý của hắn. Cái kia chín ngôi sao nhìn như phân bố sắp xếp, kỳ thực là dựa theo loại nào đó huyền ảo quỹ tích chậm rãi di động, khi thì tới gần, khi thì rời xa, tinh quang lẫn nhau chiếu rọi ở giữa, loang thoáng, như có cái gì nội tại liên hệ. Cửu Tinh Liên Châu. Diệp Thu ngưng thần cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, không đúng, những ngôi sao này vận hành lộ tuyến, tựa như nhân thể kinh mạch đang vận hành. Người đoán đúng. Đột nhiên, lão Cửu thanh âm ở bên tai Diệp Thu vang lên, nói, thư không tiểu tử kia tuổi nhỏ thời điểm, thiên phú thường thường, căn cốt cũng bình thường, hoàn toàn không phải tu tiên liệu. Nhưng mà, hắn một lần tình cờ xem sao ngộ đạo khai khiếu, lĩnh ngộ thời không chi thuật, sáng chế hư không cổ kinh, từ đó đi đến con đường cường giả. Cuối cùng, dựa vào thời không chi thuật chứng đạo thành đế. Diệp Thu nghe vậy, chấn động trong lòng, hỏi, cho nên, muốn có được hư không đại đế truyền thừa, nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Không sai. Lao Cửu nói, cái này thi lại nghiệm đo chính là thiên phú. Ngươi phải căn cứ những tinh thần kia quy tích vận hành, nộ ra thời không chi thuật.